quên nó, quên được nó là được. Khu. Giờ chúng ta bây giờ đi về sao?
Không đổi, mợ chủ.
Câu nghỉ ngơi trước một lát, đợi tôi cho người đem lễ phục tới.
Cô rửa mặt xong, chúng ta sẽ đi về.
Rửa mặt.
Cô Cơ Huyền đưa tay lên sờ mặt mình.
Mặt cô có gì sao?
Tô Tử Lạp không biết từ đâu móc ra một chiếc gương, đưa cho cô.
Không sao, lớp trang điểm hơi nhòe thôi.
Chờ chút tôi trang điểm lại cho cô một.
Quỷ à?
Cố Cơ Huyền trừng mắt nhìn khuôn mặt trong gương. Phấn mắt chống nước kia vẫn không địch lại được khi ngâm trong nước biển, đã nhòe đi một nửa trên mặt.
Một nửa vẫn còn ngoan cường ở xung quanh mắt cô.
Còn son môi sáu.
Không biết là ai mua cho cô.
Ngâm trong nước biển lâu như vậy mà vẫn không bị bay màu.
Chỉ phân viên môi bị nhòe một chút.
Nhưng chính mảng bị nhòe này lại làm cho miệng anh đào nhỏ nhắn của cô nhìn như bị chảy máu.
Á á á á.
Con quỷ này rốt cuộc là ai?
Đây tuyệt đối không phải cô.
Vừa nghĩ tới mình đã dùng chiếc miệng máu này cưỡng hôn Mộ Tu Kiệt, Cố Cơ Huyền quẫn đến suýt chút nữa thì ngất đi.
Cậu chủ Mộ đúng thật là người tốt.
Không tát cho cô một cái rồi ném lại xuống biển, đúng thật quá lương thiện.
Lễ đính hôn tiến hành vào lúc 4 giờ.
Lúc Mộ Tu Kiệt đang ôm Cố Cơ Huyền đã được trang điểm lại đi đến sân khấu, mọi người phía dưới, tâm tư ngàn vạn.
Con gái thứ ba của gia đình họ Cố rốt cuộc đang làm trò gì, ai cũng không biết.
Lần trước mất tích, lần này lại khiến mọi người đợi tới bây giờ.
Mọi người đã một đêm không ngủ, lúc này cho dù còn có thể nặn ra một nụ cười, nhưng trong lòng mỗi người thì đều kêu than muốn chết.
Nếu như không phải nể mặt cậu chủ Mộ thì ai tự nguyện ở lại chứ?
Đương nhiên, không ai là không nể mặt cậu chủ Mộ.
Tóm lại chờ tới bây giờ, không ai trong lòng không hơi oán trách.
Không thể oán trách cậu chủ Mộ quyền cao chức trọng, thì chỉ có thể oán trách cô ba nhà họ Cố kia sau xí còn không biết lo cho gia đình.
Nghe nói lại là người đàn bà này nổi cơn điên đi ra ngoài, cậu chủ Mộ đi khắp nơi tìm cô ta, tìm cả một đêm.
Không phải chứ, người phụ nữ xấu như vậy thì cút đi cho khuất mắt, còn tìm làm gì?
Đúng thế, đã xấu còn làm trò.
Tiếng nghị luận phía dưới mặc dù không lớn, nhưng lại quá nhiều nên vẫn có những lời nói lọt vào tai của
người trên sân khấu.
Ông Mộ mặt nghiêm túc, không biểu cảm đứng trên sân khấu, uy nghiêm.
Mặc dù ông không có biểu hiện gì,
nhưng ai cũng có thể nhìn ra được tâm trạng của ông không tốt.
Nếu không phải bên cạnh còn có bà Mộ thì có lẽ ông đã sớm phát cáu rồi.
Bà đứng một bên nhìn hai người trẻ tuổi, nhẹ buông một tiếng thở dài, không nói gì.
Đã đến giây phút này rồi, người dẫn chương trình coi như cũng đã cố gắng khuấy động bầu không khí, nhưng vẫn không thể náo nhiệt nổi.
Tất cả oán hận, tất cả đều trút lên Cố Cơ Huyền.
Cố Cơ Huyền nhiều lần nói với mình không cần để ý những lời thị phi.
Nhưng, hôm nay mọi chuyện trở nên thế này đúng là trách nhiệm của cô.
Bất kể nói gì, đối mặt với nhiều ánh mắt oán hận như vậy, áp lực vẫn là rất lớn.
Hơn nữa, cũng rất nhiều người của nhà họ Mộ ở đây.
Cô hoàn toàn không thèm để ý cách bọn họ nhìn cô.
Ông Mộ bây giờ e rằng cũng đang cáu.
Đồng nhiên, một bàn tay đưa tới nắm chặt lấy bàn tay nhỏ lành lạnh của cô.
Đây là lần đầu tiên Mộ Tu Kiệt chủ động lấy miệng của người dẫn chương trình.
Anh là người cao giá, có là đại diện công ty mở buổi họp báo thì cũng rất ít khi chủ động nói gì đó.
Cậu chủ Mộ muốn nói.
Tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Đến ông bà Mộ cũng có phần kinh ngạc.
Vốn cho rằng, anh chỉ tùy tiện trao nhận với cô Cơ Huyền, coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Dù sao, lễ đính hôn này, anh cũng không mong chờ gì.
Bây giờ, cậu chủ Mộ lại có lời gì muốn nói?
Tất cả mọi người đều trở nên hiếu kỳ.
Nhất là cậu chủ Mộ còn nắm tay người phụ nữ xấu xí kia nữa.
Điều này nói lên điều gì?
Mộ Tu Kiệt nắm tay cô Cơ Huyền, mặt không biểu cảm nhìn đám người phía dưới, thản nhiên nói, thật có lỗi, tối nay để mọi người đợi lâu.
Trách tôi nhất thời không kiềm chế được, làm lãng phí thời gian của mọi người.
Anh buông tay Cố Cơ Huyền ra, kéo cô lại ôm lấy.
Thân mật như vậy, ngọt ngào như thế.
Cái nhất thời không kiềm chế được này phải giải nghĩa thế nào, còn cần mọi người hao tâm tốn sức sao?
Trời ạ!
Thì ra người làm mọi người đợi cả đêm, là cậu chủ Mộ.
Chỉ vì vợ đẹp quá nên anh không kiềm chế được.
Đây là sự thật sao?
Các cô gái ở hội trường ai cũng không dám tin.
Có ai muốn tiếp nhận sự thật này? Cậu chủ Mộ vì một người phụ nữ xấu xí, đến lễ đính hôn cũng bỏ đó, là vì để thân mật với cô ta.
Trước đó là ai nói cậu chủ Mộ thích cô hai nhà họ cỡ, không thích cô ba nhỉ?
Sự ngọt ngào này, cách một cái sân khấu cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được rất rõ ràng.
Không thích, có thể sao?
Chương 43, thật ra, ác độc nhất chính là anh.
Nhất thời không kiềm chế được sáu.
Nhìn mọi người bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, Cố Cơ Huyền có ngu ngốc đến mấy, cũng hiểu ngay ý của Mộ Tu Kiệt.
Khuôn mặt nhỏ lập tức nóng hết lên, xấu hổ hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống.
Cậu chủ Mộ đây là vì giúp cô gánh tội sao?
thế nhưng tại sao không thể tìm một cái cớ bình thường một chút? Cô thật sự muốn chạy trốn, nhưng Mộ Tu Kiệt lại ôm cô vào trong lòng, không cho phép cô chạy xa nửa bước. Dáng vẻ thẹn thùng của một người con gái làm cho lời nói của cậu chủ Mộ càng có sức thuyết phục. Ba Mộ mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn bị cháu trai làm cho tâm trạng thiếu nữ của mình trở nên gợn sóng. Mới vừa rồi còn có chút bất an thì lúc này lại tươi cười. Nhìn thấy cháu trai cùng cháu dâu tương lai yêu nhau như vậy, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, đến sắc mặt cũng khỏe hẳn ra. Ông Mộ sắc mặt vốn không vui vẻ gì, nhưng nhìn thấy vợ mình vui vẻ, ông cũng không đôi co chuyện này nữa. Thản nhiên nhìn Mộ Tu Kiệt, ánh mắt hơi trách cứ. Cái này dù sao cũng là công chúng trường hợp, nói loại lời này, cũng không ngại mất mặt. Nhưng tính khí cháu đích tôn chính là như vậy. Bất kể xảy ra chuyện gì không hay cũng có thể tự mình giải quyết ổn thỏa. Khí chất này đến bậc làm bê trên như ông còn phải nể. Người dẫn chương trình sửng sốt 2 giây xong, lập tức cười, cậu chủ Mộ và vợ đúng là yêu nhau quá. Mặt anh nghiêm túc, mỉm cười nói, mọi người đợi lâu như vậy cũng chính là để đợi tới giờ phút này. Bây giờ, kinh mời ông Mộ của chúng ta tuyên bố tin vui này. Trên sân khấu bầu không khí hơi vắng lặng. Bất kể là ông Mộ hay cậu chủ Mộ, đều là người đàn ông ít nói. Nhưng cả hội trường lại dần dần trở nên náo nhiệt. Nghĩ đến giờ khắc đeo chiếc nhẫn lên tay, Cố Cơ Uyển tự nhiên hơi hoảng. Thời gian giống như quay về kiếp trước, ngày mà bọn họ kết hôn. Mộ Tu Kiệt đeo chiếc nhẫn cho cô, nhưng chiếc nhẫn kia lại hơi lạnh, chẳng có một chút nhiệt độ. Hôm nay, ngón tay khác, kiểu dáng chiếc nhẫn cũng khác, lại một lần nữa được anh đeo lên cho cô. Cô lại có một cảm giác ấm áp, là vì Mộ Tu Kiệt ở bên cô đêm này, hay là do anh vừa bảo vệ cô. Không cần biết vì cái gì, từ khi Tử Lạc còn sống, Bình Yên vô sự đính hôn với Mộ Tu Kiệt, quỹ đạo của cuộc đời, lại một lần nói với cô. Cả kiếp này và kiếp trước hoàn toàn khác nhau rồi. Đây là một khoảng thời gian mới, một cuộc sống mới. Đống nhiên bên hông bị ôm chặt, cả người cô bị Mộ Tu Kiệt bế lên. Cố Cơ Uyển giật nảy mình, vô thức nắm chặt áo của người đàn ông, cậu chủ Mộ. Thật có lỗi, cô gái của tôi tối nay đã quá mệt rồi. Tôi đưa cô ấy về nhà trước. Mọi người cứ tùy ý. Dứt lời, anh ôm người con gái của mình bước xuống khỏi sân khấu, đi những bước đi vững chắc ra khỏi khách sạn, không quay đầu lại. Ông Mộ cũng đưa vợ theo sát rời khỏi sân khấu. Mặc dù còn có không ít người nhà họ Mộ ở lại chủ trì, nhưng đến giờ phút này, tất cả mọi người ai cũng muốn trở về nghỉ ngơi. Sau khi người trong cuộc rời đi, các vị khách mời cũng dần dần rời đi. Chỉ có một người, cô ta đứng giữa đám người, nhìn chằm chằm Mộ Tu Kiệt bế Cố Cơ Uyển ra cửa chính, bóp chặt bàn tay, không biết đang suy nghĩ gì. Đây không phải Bắc Lăng của chúng ta, cô hai nhà họ Cố. Tiếng cười từ phía sau truyền đến. Ánh mắt oán hận của Cố Vị Y biến mất, quay đầu, khuôn mặt vẫn tươi cười, xin chào. Nghe nói cô rất thích cậu chủ Mộ. Một người con gái khác nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt có phần xem thường. Còn nghe nói em cô vì cậu chủ Mộ thích cô mà cho người đến đánh cô. Cũng không phải hoàn toàn như vậy, Cơ Uyển chỉ là hơi bướng bỉnh bốn. Là em cô bướng bỉnh, hay là cô gây chuyện vu khống người ta? Cô bé kia hừ một tiếng, mặt khinh thường, vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy, cậu chủ Mộ rất thích em cô đó. Không nói đến câu nói nhất thời không kiềm chế được của cậu chủ Mộ là thật hay là giả. Thì ít ra, sự thân mật của anh với cô Cơ Uyển trên sân khấu, tất cả mọi người đều đã thấy. Thậm chí anh vì không muốn người con gái của mình bị mệt còn tự bế cô ấy rời đi. Có cô gái nào từng được đối xử như vậy chứ? Đừng nói là, bên cạnh cậu chủ Mộ cho đến giờ không có người phụ nữ thứ hai xuất hiện. Còn nữa, người ta là chồng tương lai của em cô. Cô chủ động mời rượu là ý gì? Muốn cướp tình yêu của em gái mình sao? Một cô gái khác cũng đi tới, ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Cố Vị Y. Tôi nói mà hôm nay các trang web giải trí Bắc Lăng sao lại có động tĩnh lớn như thế, cứ nói về chuyện Cố Cơ Uyển đánh đệ nhất quý cô ở Bắc Lăng chứ. Vì sao? Có người muốn lợi dụng áp lực dư luận dèm pha người khác, nâng mình lên, các cô còn không nhìn ra sao? Thì ra là vậy. Người phụ nữ này tâm địa thật xấu, nhìn chúng trông tương lai của em gái, còn dở thủ đoạn chửi bới em, lấy lòng cậu chủ Mộ. Thật uổng cho sắc đẹp này của cô, sao có thể ác độc như vậy chứ? Mấy người con gái ép tới, làm cho Cố Vị Y lùi lại hai bước. Tôi không có, các cô hiểu lầm rồi. Tôi không biết bài vột trên mạng những cô gái này này đoàn kết lại thật đáng sợ. Cố Vị Y dần lùi về sau, vẫn giải thích, tôi là chị của Cơ Uyển, làm sao tôi có thể hại nó? Tình cảm chị em chúng tôi luôn luôn rất tốt. Các cô hiểu lầm rồi. Thật vậy sao? Vậy vừa rồi cô mời cậu chủ Mộ rượu là có ý gì? Có người ép hỏi. Tôi chỉ là muốn lấy lòng cậu chủ Mộ, chiếm chồng tương lai của em gái thôi. Ha 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 sáu. Thật đê tiện. Mọi người mỗi người một câu, Cố Vị Y không thể phản kháng lại. các cô đổ oan cho người khác. Tôi thật sự không phải vậy. Cuối cùng cô quay người, nhanh chóng chạy về phía cửa chính khách sạn. Không cẩn thận, đụng phải một người đàn ông đang đi từ bên ngoài vào. Thật xin lỗi cô, vị y ngẩng đầu, không nghĩ tới mình đụng đúng vào Mộ Khải Trạch. Cô ta lập tức nắm chặt ống tay áo của anh, Khải Trạch, những người phụ nữ kia sáu. Những người phụ nữ kia thật đáng sợ. Cô ta cần một người đàn ông bảo vệ. Những người phụ nữ ác độc kia, chỉ là nhìn cô ta rất xinh đẹp, nên mới liên kết lại bắt nạt cô. Khải Trạch, họ bắt nạt em. Nhìn thấy người con gái kia chạy ra, cố vị y lập tức đem bộ mặt yếu đuối nhất của mình thể hiện ra. Mộ Khải Trạch nhìn các cô gái đó đi ra. Mấy cô chủ của những nhà giàu có, thân phận đều không thấp, nhìn cũng có vẻ xinh. Cậu hai Mộ. Mấy người cười cười với Mộ Khải Trạch. Vừa rồi còn ác độc tàn nhẫn, bây giờ lại trở nên rất ngọt ngào. Cậu hai Mộ, bữa tiệc kết thúc rồi, còn chưa về sao? Một người con gái bước tới, nháy nháy mắt với Mộ Khải Trạch. Mộ Khải Trạch chẳng nhìn cố vị y một chút, nhìn người con gái đó, cười một tiếng, đây không phải vì đưa các cô về nhà nên, đến bây giờ vẫn chưa về sao? Khải Trạch. Cố vị y trợn tròn mắt, anh ta không nghe thấy lời cô nói sao? Những người con gái ác độc này bắt nạt cô. Cô hai họ cố cũng ở đây sao? Mộ Khải Trạch như mới nhìn thấy cô, cười nhạt một tiếng, thật có lỗi, tôi phải đưa các cô ấy về, nếu cô không đi xe tới, có thể gọi đặt xe. Anh ta lại nhìn mấy cô gái, phong độ nhẹ nhàng, các cô gái, xe ở ngay bên ngoài, nể mặt để tôi làm một lần lái xe xem sao. Chương 44, hử, lại phải một mình chung sống với anh ta ư. Cậu hai Mộ là người như thế nào? Mặc dù không có sức hấp dẫn bằng cậu cả Mộ, nhưng cũng là đối tượng bàn tán, trông mong của biết bao cô gái ở Bắc Lăng này. Cậu hai Mộ nói muốn đưa họ về, ai mà không bằng lòng cơ chứ? Vì vậy, cố vị y cứ như vậy trơ mắt nhìn Mộ Tu Kiệt ngó lơ mình, lên xe cùng với mấy cô gái trang điểm lộng lẫy. Sau khi xe rời khỏi quảng trường phía trước, nháy mắt đã biến mất ở cuối đường. Mà cô ta, cứ như vậy bị bỏ lại. Cố Kính Minh cho rằng, cô ta và Mộ Khải Trạch ở cùng nhau, cho nên cũng đã sớm rời đi. Khách khứa ở khách sạn đi về gần hết, chỉ còn lại một mình cô ta, trơ trọi trên đường phố vào rạng sáng. Vì sao? Vì sao Mộ Khải Trạch vẫn luôn che chở cô ta, lại có thể vì mấy cô gái xấu xí đó mà bỏ mặc cô ta? Bực mình nhất là, Cố Cơ Huyền làm sao có thể trở lại đây? Vì sao vẫn phải cùng về với Mộ Tu Kiệt cơ chứ? Người phụ nữ ngu ngốc đó rốt cuộc đang làm gì vậy chứ, lại có thể để họ có cơ hội đính hôn? Tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên, cố vị y liếc qua tên người hiển thị trên màn hình. Lúc này, Dương Băng Băng gọi điện đến, cô ta không biết có nên nghe điện thoại hay không. Cuối cùng, cô ta vẫn để điện thoại về trạng thái im lặng, cất vào trong túi sách. Nếu như Cố Cơ Huyền và Mộ Tu Kiệt cùng nhau trở về, chứng tỏ Mộ Tu Kiệt có lẽ vẫn có quyền tham gia vào chuyện này. Như vậy cô ta nhất định không thể lôi kéo môi quan hệ với Dương Băng Băng được, nếu không, sẽ mang lại phiền phức cho chính mình. Đọc truyện hay mỗi ngày. Bữa tiệc đính hôn bị phá hỏng, không chỉ trơ mắt đứng nhìn Cố Cơ Huyền và cậu cả Mộ đính hôn, mà còn bị Mộ Khải Trạch vứt bỏ, quả thật khiến cô ta tức phát điên mà. Một mình đi trên đường, xung quanh không có một ai, vì tức giận, cho nên cố vị y không còn quan tâm gì đến hình tượng nữ thần của chính mình nữa, cứ thế giẫm mạnh chân xuống mặt đất. Nhưng bất ngờ có một chiếc xe sang trọng, màu tối lái tới từ phía sau cô ta, két một tiếng, rồi dừng lại trước mặt cô ta. Người con gái đẹp nhất Bắc Lăng mà cũng biết tức giận ư? Cửa sổ xe hạ thấp xuống, ngay lập tức có một ánh nhìn chiếu thẳng vào cô ta, cô cố, muốn tâm sự chút không? Cố vị y nhìn người trong xe, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Là anh à? Cố Cơ Huyền vẫn sống trong biệt thự của Mộ Tu Kiệt. Bữa tiệc đính hôn hôm nay đến tận rạng sáng mới kết thúc, vì không muốn làm phiền bà Mộ nghỉ ngơi, ông cụ Mộ đã quyết định tạm thời sẽ không tổ chức bữa tiệc gia đình hôm nay. Qua mấy ngày nữa, bà Mộ khỏe hơn rồi, mọi người sẽ tụ tập lại một lần nữa, đồng thời cũng để cô cháu dâu nhỏ Cơ Huyền trở lại, gặp mặt mọi người, làm quen một chút. Trên đường từ khách sạn trở lại biệt thự, Cố Cơ Huyền không hề nói bất cứ lời nào. Mộ Tu Kiệt dựa lưng vào ghế xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không có ý mở miệng. Mặc dù Cố Cơ Huyền cũng rất mệt, nhưng cùng ngồi ở hàng ghế sau với cậu cả Mộ, mặc dù phía trước vẫn có Lâm Duệ đang lái xe, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy giống như đang ngồi một mình vậy. Bởi vì chuyện tối này, mà cô bỗng nhiên hơi ngượng ngùng. Bản thân đối với nụ hôn cưỡng ép của cậu cả Mộ, anh lại tuyệt nhiên không nhắc đến một từ. Điều đó có nghĩa là chuyện đã qua rồi thì không cần thiết phải nhắc đến nữa ư. Nhưng sự che chở của anh tối nay, lại khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Trái tim nhỏ bé của cô vẫn đập loạn nhịp từ lúc đó đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn anh, gò má của anh vô cùng đẹp, hoàn toàn không tìm ra bất cứ khuyết điểm nào, càng nhìn, nhịp tim đập càng nhanh. Một người phụ nữ được một người đàn ông bảo vệ đến mức này, có thể không rung động ư? Vì sao cả đời này, cậu cả mộ lại nguyện ý dành cho cô nhiều sự ấm áp đến như vậy? Chẳng lẽ khi được sống lại thì ngay đến cả quỹ đạo cảm xúc cũng khác? Mặt Đông Dương nóng bừng, Cố Cơ Huyền xoa nhẹ mặt mình, độ nóng thấm vào lòng bàn tay, nóng đến mức dọa người. Lại liếc sang nhìn Mộ Tu Kiệt, anh vẫn duy trì tư thế hệt lúc đầu, giống như đã ngủ say. Cậu cả mộ như vậy, quả thật khiến trái tim các cô gái nổ tung mà. Cuối cùng, xe cũng dừng lại trước cổng chính của biệt thự. Sau khi Cố Cơ Huyền xuống xe, cô lập tức đi theo sau Cố Tu Kiệt lên tầng 2. Hôm nay là ngày đính hôn của hai người, nếu cậu cả mộ kiên quyết muốn ngủ chung giường với cô thì phải làm sao? Chương 45, cô cứ đợi bị kiện đi. Tô Băng Băng tự sát, bây giờ cô ta vẫn đang ở trong bệnh viện, nghe nói vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Nghe nói, trước khi tự sát, cô ta đã để lại di thư viết tay trên Facebook, nói rằng cô ta bị Tô Tử Lạp bắt nạt, nói Tô Tử Lạp có thế lực to lớn chống lưng. Mọi chuyện cứ như vậy nhắm thẳng vào Tô Tử Lạp. Huyền Huyền, bây giờ tớ phải làm sao đây? Tô Tử Lạp trốn trong ký túc xá cả buổi sáng, đến tận bây giờ vẫn không dám ra khỏi phòng. Cậu ăn cơm chưa chưa? Cố Cơ Huyền vừa nhìn bộ dạng của cô ấy thì biết ngay, cô nhóc này sợ đến nỗi ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống. Quả nhiên, Tô Tử Lạp lắc đầu. Cố Cơ Huyền không có cách nào khác, bây giờ cũng đã qua giờ ăn cơm chưa rồi, vì vậy cô chỉ có thể gọi cơm ngoài cho cô ấy. Cô kéo ghế đến, ngồi xuống trước mặt Tô Tử Lạp, nhìn chằm chằm gương mặt trang bệnh của cô ấy. Tớ vẫn chưa kịp hỏi cậu, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao một mình cậu lại đi tới bến tàu? Tớ nhìn thấy cậu mà. Bây giờ Tô Tử Lạp đã biết, hóa ra khi đó chính mình bị hoa mắt cho nên nhìn nhầm. Cũng không biết có phải những người đó cố tình sắp xếp như vậy hay không, sau khi tớ bị đụng xe, thì nhìn thấy cậu đang bị hai người đàn ông kéo đến bến tàu. Cho nên, một mình cậu cứ như vậy đuổi theo. Cố Cơ Huyền cũng không biết nên đau lòng cho câu ngốc này hay nên mắng cô ấy ngu ngốc đây. Lúc đó không phải tớ vẫn đang gọi điện thoại cho cậu ư? Làm sao tớ có thể bị người ta kéo đi được cơ chứ? Cô nhóc này, đúng là không có một chút năng lực phán đoán gì cả. Tớ Tô Tử Lạp suy nghĩ một chút, gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, hình như có chuyện đó thật. Khi đó, cô ấy vẫn đang nói chuyện điện thoại với Huyền Huyền, làm sao vừa nhìn thấy cô gái có bóng lưng giống Huyền Huyền mà đã vội vàng đuổi theo cơ chứ? Tô Tử Lạp đột nhiên cảm thấy mình thật sự ngốc nghếch. Lẽ nào khi đó bị xe đụng vào đầu? Cả người bị đụng hỏng rồi ư? Nhưng, bây giờ như vậy rồi, tớ phải làm sao đây? Dương Băng Băng tự sát, không rõ sống chết, Tô Tử Lạp dù sao cũng chỉ là một cô sinh viên bình thường, ngoài việc lên mạng xem tin tức, có lẽ cũng không tiếp nhận bất cứ thông tin nào liên quan đến Dương Băng Băng. Người như Dương Băng Băng làm sao có thể tự sát được cơ chứ? Cô ta quý trọng bản thân mình như vậy cơ mà. Cố Cơ Huyền mím môi, trầm ngâm suy nghĩ. Tô Tử Lạp cũng chỉ có thể nhìn cô, đợi chỉ thị của cô. Cố Cơ Huyền đột nhiên nói, chuyện tối qua, vốn dĩ tớ không hề nghi ngờ Dương Băng Băng, nhưng bây giờ xem ra, cô ta có khả năng chính là chủ mưu. Gì cơ? Ý cậu là, Dương Băng Băng ra lệnh cho mấy tên đàn ông đó bắt cóc tớ ư? Tô Tử Lạp sửng sốt, không dám tin vào mắt mình. Nhưng, tớ có thù oán gì với cô ta cơ chứ? Buổi tối hôm đó ở khách sạn Phượng Hoàng, không phải chỉ chê cười cô ta mấy câu thôi hay sao? Chỉ chê cười mấy câu thôi mà cô ta lại có thể sai người bắt cóc cô ấy, lòng dạ của Dương Băng Băng cũng hẹp hòi quá đi. Hơn nữa, tìm người đến bắt cóc tớ, phải bỏ ra bao nhiêu tiền? Dương Băng Băng keo kiệt như vậy, làm sao có thể bằng lòng bỏ ra một số tiền lớn như thế để đi làm chuyện hại người khác mà chính mình cũng không có lợi như vậy cơ chứ? Câu nói này của Tô Tử Lạp khiến Cố Cơ Huyền như mày, có một số chuyện, dường như đã được làm sáng tỏ. Đương nhiên Tử Lạp không hề biết, nguyên nhân những người đó làm như vậy chính là vì muốn ngăn cản họ kết hôn. Nhưng, Tử Lạp nói cũng đúng, Dương Băng Băng keo kiệt như vậy, làm sao có thể bằng lòng bỏ ra một số tiền lớn đi thuê người bắt cóc Tử Lạp được? Chẳng lẽ chuyện này thật sự không có liên quan đến Dương Băng Băng ư? Tô Tử Lạp. Bên ngoài, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, sau đó, cửa phòng ký túc bị người ta đập mạnh. Cố Cơ Huyền và Tô Tử Lạp bốn mắt nhìn nhau, Tô Tử Lạp lau nước mắt, đi đến mở cửa. Cửa vừa mở ra, lập tức có vài nữ sinh xông vào phòng. Cô gái đi đầu chỉ thẳng vào Tô Tử Lạp, khí thế hùng hổ. Tô Tử Lạp, cô thật quá đáng, vậy mà lại ép người ta đến mức tự sát, vì sao cô lại độc ác như vậy? Đúng đó. Bây giờ Dương Băng Băng vẫn đang ở trong bệnh viện, cô lập tức đi đến bệnh viện, quỳ xuống xin lỗi cô ấy đi. Một cô gái khác cũng xông đến. Những cô gái còn lại cũng bắt đầu chỉ trích Tô Tử Lạp, mỗi người một câu, không ngừng mảng mỏ cô ấy, Tô Tử Lạp, cô không phải là người. Nếu Dương Băng Băng chết thật, cô có còn lương tâm, sống yên ổn nữa hay không? Tô Tử Lạp, thế lực sau lưng cô là gì? có phải là đi theo một người đàn ông có tiên hay không? Chắc chắn là đi theo một ông già rồi. Các người ăn nói vớ vẩn gì đó. Đừng có đổ oan cho người khác. Tô Tử Lạp tức đến nỗi thở hổn hển, nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào. Mấy cô gái xông tới bao vây cô ấy, bên ngoài còn có không ít người đang đứng hóng chuyện, nhưng không ai dám vào giúp đỡ. Tô Tử Lạp bị dọa sợ đến nỗi run lẩy bẩy, hoàn toàn không biết đối đáp như thế nào. Có người tiến lên trước, muốn đẩy cô ấy. Đột nhiên có người nắm cổ tay cô gái đó, đẩy mạnh cô ta trở lại. Cố Cơ Uyển, cô dám động vào tôi ư? Cô gái đó sau khi nhìn rõ người đứng trước mình, lập tức châm mặt xuống, tức giận nói, đô xấu xí, cô muốn chết ư? Các người muốn động tay động chân ở trường học đúng không? Tôi đã thông báo cho bạn học rồi, người hướng dẫn sẽ đến ngay thôi, dám ra tay thì cứ thử xem. Mặc dù trường đại học ga của họ không phải là trường đại học top đầu, nhưng dù sao cũng được coi là top 2. Đánh nhau ở đây, chắc chắn sẽ bị gạch tên khỏi trường. Trường học của họ quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Nữ sinh đó tên là Tiêu Tâm, không cùng chuyên ngành nhưng cùng khóa với Cố Cơ Uyển. Cô ta chỉ vào Tô Tử Lạp, tức giận nói, Tô Tử Lạp làm ra chuyện như vậy, chúng tôi. Xin hỏi, Tử Lạp đã làm ra chuyện gì vậy? Cô ta bức chết Dương Băng Băng. Vậy, cô nói cho tôi nghe xem, cụ thể cô ấy đã làm gì thế? Cố Cơ Uyển tiến lên một bước, nhìn chằm chằm mặt của Tiêu Tâm, khi nào, ở đâu, làm gì, nói gì, cô nói đi. Không ai ngờ, một Cố Cơ Uyển xấu xí, vẫn luôn nhu nhược lại sẽ có lúc hung dữ đến như vậy. Bị ánh mắt nhìn chằm chằm của cô, bị ngữ khí lạnh lùng vặn hỏi của cô, ngay đến cả Tiêu Tâm cũng theo bản năng lùi lại hai bước, cô ta quả thật bị hù dọa. Cô ta cụ thể Tô Tử Lạp đã nói gì, làm gì, quả thật Dương Băng Băng không hề nói rõ trong di thư. Dương Băng Băng chỉ nói, cô ta bị một cô gái họ Tô sinh viên năm nhất, thích trang điểm đậm, luôn đi cùng với cô gái xấu xí họ Cổ, bắt nạt cô ta. Những người quen biết Dương Băng Băng đều biết, cô ta vẫn luôn bất hòa với Cố Cơ Uyển. Như vậy, cô sinh viên năm nhất họ Tô, thường xuyên đi cùng cô nàng xấu xí họ Cổ, không phải là Tô Tử Lạp thì là ai? Ở đại học ca này, có mấy người muốn dính dáng vào Cố Cơ Uyển chứ? Các cô căn bản không có chứng cứ, chứng minh Tử Lạp bắt nạt Dương Băng Băng, lại chỉ nghe từ một phía là Dương Băng Băng, mà đã nói Tử Lạp bức người ta tự sát. Cố Cơ Uyển lại tiến lên một bước, Tiêu Tâm vẫn như cũ, bị dọa sợ lùi lại hai bước, suýt nữa bị ép đến cửa. Những người bên ngoài nhìn chằm chằm gương mặt đầy tàn nhang của Cố Cơ Uyển, bắt đầu bàn tán không ngớt. Tiêu Tâm cũng dần dần bị nhắc đến trong cuộc bàn tán này. Cô ta khinh thường nói, hừ, cô ta làm ra loại chuyện lớn như vậy, người nhà họ Diệp có thể bỏ qua cho cô ta ư? Tô Tử Lạp, cô cứ đợi bị kiện đi. Nói không chừng, nửa đời sau của cô sẽ phải trôi qua trong nhà tù đó. Nơi này là trường học, quả thật không thể động tay động chân bừa bãi, cho nên, mấy cô nữ sinh đó đành mang theo tiếng chửi rủa, cười khẩy rời đi. Cố Cơ Uyển đóng cửa rầm một tiếng, quay lại, đống nhìn thấy Tô Tử Lạp đang náu trong góc, vẫn đang run rẩy. Nếu chẳng may Dương Băng Băng chết thật, người nhà họ Đàm kiệt định sẽ không bỏ qua cho cô ấy. Mặc dù nhà họ Dương không phải là gia tộc lớn nhất, nhưng vẫn có thế lực ở Bắc Lăng. Cô ấy chỉ là một sinh viên bình thường, làm sao có thể đối phó lại họ chứ? Uyển Uyển! Cô ấy ôm chặt cánh tay của Cố Cơ Uyển, giọng nói run rẩy, tớ sẽ phải ngồi tù thật sao? Chương 46, người đàn ông đi ra từ kho hàng cũ. Không đâu, cậu chưa làm gì cả, Dương Băng Băng sống hay chết thì có liên quan gì đến cậu chứ? Những lời này của Cố Cơ Uyển không phải đang an ủi cô ấy, mà là lời nói thật. Có điều, hiện giờ đầu óc cô đang hơi hỗn loạn, chuyện tối hôm qua không biết rốt cuộc có liên quan gì đến Dương Băng Băng hay không. Cô cầm điện thoại của mình từ trên bàn lên, rồi bấm một dãy số, Đàm Kiệt, giúp tớ làm một việc. Vừa cúp điện thoại, thì đồ ăn do Cố Cơ Uyển gọi bên ngoài đã mang đến. Sau khi tiện anh chàng xỉp tờ ra ngoài, Cố Cơ Uyển đẩy Tô Tử Lạp ngồi xuống trước bàn, đến đây, ăn một chút trước đã, đừng để mình đói chết. Tô Tử Lạp vẫn đang rất lo lắng, cô ấy ngồi xuống trước bàn cắn môi mở giấy bọc ra. Cố Cơ Uyển đang muốn đi chuẩn bị sách vở để lát nữa đi học, thì không ngờ, Tô Tử Lạp ở sau lưng bỗng nhiên hét lên một tiếng. Khi Cố Cơ Uyển quay đầu lại, thì cô ấy đang ngã thẳng từ trên ghế xuống đất. Nếu không phải cô nhanh tay nhanh mắt, thì Tử Lạp đã ngã đập đầu xuống đất rồi. Cô nhìn lại chiếc hộp đang mở trên bàn, bên trong thế mà có một con rắn nhỏ. Thật quá đáng. Những người này, thật sự quá đáng lắm rồi. Tử Lạp cậu tỉnh lại đi. Cơ Uyển, tớ sợ quá, tớ không giết người, không phải tớ hại chết Dương Băng Băng, không phải tớ. Sắc mặt Tô Tử Lạp trắng bệnh, rồi bỗng nhiên hai mắt nhắm tịt lại đã hôn mê bất tỉnh. Tô Tử Lạp được đưa đến bệnh viện bên ngoài trường học, bác sĩ chẩn đoán cô ấy đã chịu áp lực quá lớn, hơn nữa còn bị hoảng sợ quá mức. Tuy rằng không có vấn đề gì lớn về sức khỏe, có điều, tâm lý bị tổn thương, chỉ sợ phải từ từ chữa trị mới được. Tử Lạp sao rồi? Khi Đàm Kiệt vội vã chạy tới, Tô Tử Lạp vẫn chưa tỉnh lại. Hạ Phong và Cố Cơ Huyền trông chừng bên cạnh giường bệnh, vì không muốn ảnh hưởng đến Tô Tử Lạp, nên ba người ra ngoài hành lang nói chuyện. Có kẻ dở trò đùa dai, thả một con rắn nhỏ vào trong thức ăn chúng tớ gọi bên ngoài. Cố Cơ Huyền lấy con rắn nhỏ ra. Đàm Kiệt sợ đến mức cuống quýt lùi lại hai bước, rồi tập trung nhìn vào nó, rõ ràng chỉ là một con rắn đồ chơi. Nhưng mà đúng là rất thật, nhìn qua cứ tưởng là thật vậy. Tử Lạp chính là bị thứ này dọa ngất hả? Đàm Kiệt cảm thấy hơi khó tin. Hai ngày nay cô ấy đã trải qua quá nhiều chuyện, hiện giờ thân kinh vô cùng yếu ớt, đã hơi sợ bóng sợ gió rồi. Tô Tử Lạp vốn cũng không to gan lắm, hai ngày nay bị áp lực quá nhiều, mà con rắn nhỏ này chẳng qua chỉ như sợ rơm cuối cùng đè ngã con lạc đà mà thôi. Cô ném con rắn nhỏ vào thùng rác cách đó không xa, rồi nhìn Đàm Kiệt, thế nào rồi? Chuyện tớ bảo cậu điều tra, đã điều tra được chút gì chưa? Đã tra được tài liệu về ba người kia, tôi nghe lời cậu, tạm thời dùng mạng internet che giấu tư liệu của bọn họ. Bây giờ, bọn họ muốn rời khỏi Bắc Lăng chỉ sợ cũng không được dễ dàng nữa. Trong lòng Cố Cơ Huyền sáng lên, cười nói, vẫn là cậu giỏi nhất. Đàm Kiệt cười đắc ý, về học tập, đánh nhau, thậm chí cả vẻ bên ngoài, đứng trước mặt Hạ Phong anh ta đều mặc cảm. Nhưng, nói đến phương diện kỹ thuật máy tính, thì anh ta có lòng tin tuyệt đối, rằng mình có thể đánh bại tất cả người khác. Vậy bây giờ cậu định làm thế nào? Mộ Hạ Phong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Cơ Huyền. Cái cô nhóc này, gần đây thật sự không giống trước kia. Nhất là trong mắt cô thi thoảng lại toát ra vẻ cơ trí và điềm tĩnh, mà trước đây hoàn toàn không thể nào so sánh được. Tìm ra bọn họ. Cố Cơ Huyền nhìn chằm chằm vào Đàm Kiệt, cần bao lâu? Trừ khi bọn họ không dùng điện thoại, không dùng bất kỳ thiết bị điện tử gì. Chỉ cân nhắc đến kỹ thuật máy tính, Đàm Kiệt sẽ trở nên rất nhanh nhẹn, nếu không, chỉ một tiếng là đủ rồi. Ba gã mặc đồ đen che mặt, kẻ cầm đầu là Dương Cao, hai tên kia là đàn em, một kẻ tên Lưu Quyền, người còn lại tên là Dương Thản. Lúc đầu ba người này vốn định rời khỏi Bắc Lăng hôm nay, nhưng không ngờ rằng, bên phía xuất nhập cảnh không tra được tư liệu của bọn họ. Không tra được tư liệu, căn bản không có cách nào rời khỏi được. Nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không dám tiếp tục ở lại Bắc Lăng nữa, cho nên đêm hôm đó, bọn họ đã liên hệ với tàu thủy, muốn rời khỏi đây bằng đường biển. Nhưng không ngờ rằng, vừa mới lên tàu, đột nhiên bị một người đánh từ phía sau lưng. A tên cầm đầu kêu thảm thiết một tiếng, rồi lăn thẳng từ trên tàu xuống dưới bờ cát. Hai gã đàn em nhìn cậu thanh niên đứng trên tàu, sau khi nhìn một lát thì vung năm tay lên, muốn đấm thẳng vào ngực anh ta. Hạ Phong căn bản không coi mấy người này ra gì, chỉ hai ba cái đã đánh ba người nằm rạp trên mặt đất. Chúng mày là ai? Mà dám động đến ông đây? Tên cầm đầu bò lên, nhổ cắt trong miệng ra, rồi nhìn Hạ Phong bằng ánh mắt hung dữ. Hai gã đàn em bị thương nặng hơn ngã ngồi trên bờ cát, nhất thời vẫn chưa dậy được. Cố Cơ Huyền đi tới, nhìn chăm chăm vào Dương Cao, lạnh giọng hỏi, tôi rất muốn biết, tối hôm qua người của cậu chủ mộ rõ ràng đã nhốt ba người trên đảo rồi, sao mấy người lại trốn về được? Chúng tao. Tên cầm đầu hâm hử, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, con nhóc tối, liên quan gì đến mày? A, chân gã ta bị người ta đạp cho một phát, tên cầm đầu còn chưa nói hết lời, đã bị người ta đánh cho ngã sấp xuống, lại ăn đây một miệng cát. A năm. Anh ta dãy rủa muốn đứng dậy, vừa trông thấy người đàn ông cả người đầy cơ bắp ánh mắt lạnh như băng kia bước lên một bước, thì sợ đến mức không dám đứng lên nữa. Gã ta chỉ có thể ngẩng đầu, nhìn Cố Cơ Huyền đứng cách mình không xa, tôi, tự chúng tôi trốn ra ngoài. Cố Cơ Huyền không dây dưa về vấn đề này, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước, là ai sai chúng mày bắt cóc Tử Lạp? Chính là cô gái tối hôm qua bị chúng mày trói mang lên đảo. Gì, bắt cóc cái gì? Tên cầm đầu suy nghĩ một chút, nhưng lại không muốn thừa nhận, đêm qua chúng tôi không làm gì cả. Tao có video từ camera giám sát ghi lại chúng mày bắt cóc Tử Lạp, trên bến tàu ở chỗ này, không đến lượt chúng mày trốn tránh. Đàm Kiệt bước từng bước về phía trước, rồi cười nhạo, lúc ấy, mày còn ra tay đánh Tử Lạp, trong video tao đã thấy rõ ràng. Sắc mặt của gã cầm đầu run lên, theo bản năng nhìn về phía bến tàu cách đó không xa. Đáng chết! Lại bị bọn chúng lấy được video. Tay anh ta nắm chặt cắt trên đất, sống chết vẫn không chịu thừa nhận, mấy video đó của cậu đều là giả. Chúng tôi không làm gì cả. Cô Cơ Huyền nheo mắt lại, gã đàn ông này, lấy đâu ra sự tự tin thế? Đàm Kiệt. Đàm Kiệt đã đi tới, đưa điện thoại ra, nhìn một cái rồi nói, 9 giờ 25 phút đêm qua, tài khoản của mày mở ở Lăng Châu, được chuyển vào một khoản tiền 1 tỷ rưỡi. Sắc mặt Dương Cao biến đổi, sợ hãi nói, mày. Sao mày? Người trả tiền là một tài khoản nạp danh, có điều loại tài khoản nạp danh này đối với tao mà nói, muốn tìm ra cũng không khó khăn gì. Đàm Kiệt không để mắt chút nào đến loại che tên chuyển khoản trên mạng này. Với anh ta mà nói, muốn phá giải một tài khoản nạp danh, còn dễ hơn ăn cơm. Sắc mặt Dương Cao càng ngày càng khó coi, đồng nhiên, anh ta cầm một nắm cắt lên ném về phía Hạo Phong ở sau lưng, một chân thì đá vào Đàm Kiệt. Sau đó, anh ta vội vàng bỏ dậy, rồi nhanh chóng chạy về phía nhà kho cũ nát cách đó không xa. Cô Cơ Huyền đuổi theo, Mộ Hạo Phong cũng nhanh chóng đuổi tới. Đàm Kiệt nhìn hai kẻ còn nằm trên mặt đất kia, không biết phải trông chừng bọn họ, hay là cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Dương Cao, đứng lại cho tao. Cho dù mày có chạy, tao vẫn có thể tìm ra chứng cứ phạm tội của mày. Giọng nói của Cố Cơ Huyền bị gió biển thổi vô cùng lộn xộn, cô lớn tiếng nói cho tao biết, người đứng phía sau mày là ai. Nói nhanh. Dương Cao căn bản không thèm nghe lời cô, anh ta quay người đi vào trong một cái nhà kho cũ kỹ. Cố Cơ Huyền và Mộ Hạo Phong đang muốn đuổi vào, thì không ngờ, một dáng người cao lớn từ phía sau tường nhà kho đi ra, đã chặn hết đường của bọn họ. Cố Cơ Huyền nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, chỉ trong nháy mắt, trái tim cô đã run rẩy. Vì sao? 10. Khi mọi người vui vẻ. Nhiều bạn cờ mờ tờ hỏi lịch ra chương quá nên mình cờ mờ tờ ở đây nha. Hiện tại chuyện này đang có một bạn đi tỏ phụ trách nên chuyện ra hơi chậm, mỗi ngày sẽ ra khoảng 3 năm chương. Thời gian ra gần trưa hoặc đầu chiều ạ. Và một phần nữa, trong lúc chờ, mỗi chương mọi người cờ lạc một cái quảng cáo để ủng hộ đi tỏ nhiệt tình cũng như ủng hộ web chuyện có kinh phí tuyển thêm đi tỏ nhanh ra chương với ạ cảm ơn MNIT. 3. Chương 47, anh biết người đứng sau là ai? Mộ Tu Kiệt đang đứng trước mặt, giống như một bức tường kiên cố nhất trên thế giới này chặn đứng hết mọi đường, khiến người khác không có cách nào vượt qua nổi. Người tối hôm qua bắt cóc Tử Lạp chính là anh ta, cậu chủ Mộ, đừng để anh ta chạy mất. Cố Cơ Huyền muốn nhìn về phía sau anh, nhưng, dáng người cao lớn này, đã chặn hết tầm mắt của cô rồi. Nhưng cô có thể cảm nhận được rõ ràng, lúc này ánh mắt Mộ Tu Kiệt đang nhìn cô có vẻ gì đó không đúng. Ánh mắt anh lạnh lẽo như vậy, không có chút độ ấm nào, quan trọng nhất là anh tới đây làm gì. Nếu như vì để giúp cô, thì vì sao lại để Dương Cao trốn thoát từ sau lưng anh? Cậu chủ Mộ. Cố Cơ Huyền nhíu mày lại. Đi về với tôi. Mộ Tu Kiệt bước về phía trước một bước. Anh có ý gì? Trước khi anh chạm vào mình, Cố Cơ Huyền cũng đã lùi về phía sau hai bước. Mộ Hạo Phong đứng đằng sau, dường như, vẫn luôn là chỗ dựa lớn nhất của cô. Lúc này trong lòng Cố Cơ Huyền rất hỗn loạn, bởi vì, có một số việc cô còn chưa nghĩ cẩn thận, nhưng ngay khi trông thấy Mộ Tu Kiệt, dường như đã hiểu rõ rồi. Đêm qua, anh phái đi nhiều người như vậy, đã tìm được con thuyền của bọn họ, nhưng hôm nay bọn họ vẫn nhẫn nhơn ngoài vòng pháp luật. Đống nhiên cô rất muốn cười to, nhưng cô không biết mình nên cười cái gì. Cậu chủ Mộ, không ai có thể chạy thoát khỏi tay anh, nếu như đã bắt giữ bọn họ, vì sao đống nhiên lại muốn thả ra? Lần này Dương Băng Băng dở trò tự sát, lúc đầu cô vốn đã cho rằng, nhất định là do trong lòng Dương Băng Băng sợ hãi, nên mới có thể tự biên tự diễn ra cái trò ấy. Thật không ngờ rằng, không phải vì Dương Băng Băng sợ hãi, mà là, để thu hút sự chú ý. Dương Băng Băng cũng không có khả năng lấy ra nhiều tiền trong thời gian ngắn như vậy, cô ta yêu tiền như mạng, ngày đó vì hơn 300 triệu đã không cần thể diện gì cả. Làm sao cô ta có thể bằng lòng bỏ ra hơn cả tỷ, chỉ vì muốn phá bỏ hôn lễ giữa cô và cậu chủ Mộ. Có lẽ Dương Băng Băng đã từng nghĩ đến việc đối phó cô, nhưng lần này, thật sự chỉ là trùng hợp thôi. Anh đang bảo vệ kẻ đứng sau kia. Cô lại lui thêm nửa bước nữa, lần này, đã trực tiếp đứng dựa vào trong ngực Mộ Hạ Phong. Đống nhiên cổ tay cô bị nắm chặt, Mộ Tu Kiệt đã kéo cô lại. Cô chỉ mới chạm phải Hạ Phong một cái, đã bị kéo đi. Sắc mặt Mộ Hạ Phong tối lại, một tay nắm lấy cổ tay Cố Cơ Huyền, muốn kéo cô về. Trong mắt Mộ Tu Kiệt hiện lên sắc khí, cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, không sợ chết thì cứ tiếp tục kéo thử xem. Cậu chủ Mộ mang ánh mắt u ám, cả người tỏa ra khí lạnh, người bình thường thấy anh như vậy, làm gì dám đối đầu với anh nữa. Nhưng, Mộ Hạo Phong không e ngại chút nào, thậm chí, bàn tay đang nắm cổ tay Cố Cơ Huyền chưa từng buông lỏng dù chỉ một chút. Chỉ cần Cơ Huyền không muốn đến bên cạnh anh, thì anh nhất định không được đưa cô ấy đi. Hạo Phong. Đàm Kiệt vừa đuổi tới đây cả người đang run rẩy. Không nói đến sau lưng cậu chủ Mộ có nhiều người như vậy, coi như chỉ riêng cậu chủ Mộ thôi, bọn họ cũng không trêu vào được. Hạ Phong, bọn họ. Nói thế nào thì bọn họ cũng là vợ chồng sắp cưới, cậu không nên. Không nên nhúng tay vào. Tuy rằng hiện giờ, nhìn giống như Mộ Tu Kiệt đang bắt nạt Cơ Huyền, nhưng, không phải Cơ Huyền chưa hề kêu cứu sao. Chỉ cần Cơ Huyền không kêu cứu, vậy, có thể. Đừng xung đột trước hay không. Anh ta vừa nhìn thấy cậu chủ Mộ, theo bản năng thấy sợ hãi, cũng không biết lá gan của Hạ Phong lớn thế nào, mà dám trực tiếp đối chọi với Mộ Tu Kiệt, người mà không ai dám trêu vào ở Bắc Lăng này. ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Tu Kiệt dính chặt trên người Mộ Hạ Phong, ngón tay đang nắm cổ tay Cố Cơ Uyển vô thức siết chặt lại. Nếu muốn bạn bè cô không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa, thì cứ để anh ta ngang ngược thử xem. Anh không muốn ra tay với mấy đứa nhóc này, vì nhận ra Cố Cơ Uyển rất quan tâm đến bọn họ. Nhưng, sự khoan dung của anh, cũng có giới hạn. Hạ Phong. Thấy Mộ Hạ Phong vẫn muốn đối đầu trực tiếp với Mộ Tu Kiệt, Cố Cơ Uyển lập tức quay đầu lại, nhìn anh ta. Hạ Phong, tớ có vài lời muốn nói với anh ấy, cậu. Với Đàm Kiệt về trước đi. Không được. Rõ ràng hiện tại cô không tình nguyện đi cùng Mộ Tu Kiệt. Hạ Phong. Đây là chuyện giữa tớ và trông sắp cưới của mình. Vốn dĩ Cố Cơ Uyển chỉ muốn nhắc bọn họ, Mộ Tu Kiệt là trông sắp cưới của cô, nên ít nhất, anh ấy sẽ không làm hại cô. Nhưng Hạ Phong lại bị những lời này đâm sâu vào trong tim khiến anh ta vô cùng đau đớn. Anh ta siết chặt nắm đấm, lồng ngực phập phồng không ngừng. Hạ Phong, Tử Lạp vẫn nằm trong viện, cô ấy cần người chăm sóc. Cố Cơ Uyển nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu. Hạ Phong, nghe lời tớ, có được không? Từ trước đến nay Mộ Hạ Phong chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của Cố Cơ Uyển cả. Mỗi lần khi cô hỏi có được không, thì anh ta sẽ hiểu được ý cô. Giống như vào lúc này, khi cô dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh ta, hỏi anh ta có được không, thì năm ngón tay đang nắm chặt cổ tay cô đã vô thức buông lỏng ra. Mộ Tu Kiệt thuận tay kéo một cái, Cố Cơ Uyển đã lao thẳng vào trong ngực anh. Sắc mặt anh phủ một tầng sương lạnh, nắm tay cô xoay người rời khỏi đó. Mộ Hạ Phong muốn đuổi theo, thì Lâm Duệ bước lên trước, ngăn anh ta lại. Cậu bạn này, nếu như cậu không muốn khiến cho mợ chủ nhà chúng tôi khó xử, thì tốt nhất hãy nghe lời cô ấy, quay về chăm sóc bạn của các cậu trước đi. Thực tế thì, trong lòng Lâm Duệ vô cùng tán thưởng cậu nhóc khoảng chừng 20 tuổi này. Hiếm có ai có thể đối mặt với lửa giận của cậu chủ nhà bọn họ, mà vẫn tỉnh táo thậm chí còn bướng bỉnh đến mức này, thế mà, cậu thanh niên trước mặt lại có thể. Thậm chí trên người anh ta còn có khí chất giống với cậu chủ, vừa lạnh lùng kiêu ngạo lại tàn nhẫn vô tình. Người tài giỏi như vậy, nếu đi theo cậu chủ, thì tiền đồ tương lai nhất định sẽ không có giới hạn. Nhưng rõ ràng, anh ta cũng không phải loại người bằng lòng đứng sau kẻ khác. Đàm Kiệt giật giật góc áo của Mộ Hạ Phong, nhỏ giọng khuyên bảo, Hạ Phong, chúng ta về trước đi thăm Tử Lạp đã, về chuyện này. Cứ để Cơ Uyển tự xử lý. Hiện giờ, đầu óc Đàm Kiệt cũng rất mơ hồ, vừa rồi cậu chủ Mộ cố ý thả Dương Cao đi sao. Nhưng mà đêm qua, chẳng lẽ không phải cậu chủ Mộ tự mình đi cứu Cơ Uyển và Tử Lạp về? Vì sao cứu các cô ấy, rồi lại để kẻ xấu chạy thoát? Anh thật sự không thể hiểu nổi. Hạ Phong Đàm Kiệt đến bên cạnh, nói nhỏ vào trong tai anh ta, chuyện Cơ Uyển bảo tôi điều tra, tôi vẫn chưa điều tra xong, hay là, chúng ta về trước đi. Hai bàn tay Mộ Hạ Phong siết chặt lại, trông thấy Cố Cơ Uyển và Mộ Tu Kiệt lên xe, anh ta nhắm mắt lại, rồi bỗng nhiên xoay người rời khỏi đó. Đàm Kiệt, thở mạnh một hơi, rồi lập tức đuổi theo. Hai người đàn ông nằm trên bờ biển trước đó, giờ này cũng đã trốn mất từ lâu. Chuyện này nhìn qua rất kỳ lạ, cách làm của cậu chủ Mộ từ đầu đến cuối rất mâu thuẫn, rốt cuộc là vì sao? Trên xe, trong lòng Cố Cơ Uyển nghẹn một bụng tức giận, mãi đến khi trông thấy Đàm Kiệt và Mộ Hạ Phong đã đi xa, cô mới nghiêng đầu nhìn Mộ Tu Kiệt. Cậu chủ Mộ, tôi hy vọng anh có thể cho tôi một lời giải thích, người đứng sau lưng ba tên kia rốt cuộc là kẻ nào? Cô không cần phải biết. Mộ Tu Kiệt giơ tay lên, thuận tay châm một điếu thuốc. Trên mặt anh không lộ ra chút gì cả, vẫn lạnh lùng nghiêm túc. Cho nên Cố Cơ Uyển căn bản không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Nhưng anh nói rằng cô không cần phải biết, mà không phải là anh không biết. Quả nhiên anh biết người đứng sau lưng là ai. Vì sao không cho phép tôi điều tra? Là người nhà họ Mộ sao? Lần này, anh không nói dù chỉ là nửa câu. Sau khi chắc chắn Mộ Hạ Phong và Đàm Kiệt đã rời khỏi bờ biển, Cố Cơ Uyển lập tức đẩy cửa xe ra, muốn chạy xuống dưới. Nhưng cổ tay cô lại bị giữ chặt, căn bản chưa kịp xuống xe đã bị kéo lại. Muốn đi đâu? Giọng điệu Mộ Tu Kiệt nói ra rất không tốt. Liên quan gì đến anh? Cô quay ngoắt đầu lại nhìn anh, rồi cố hết sức vung tay lên, nhưng vẫn không thoát được sự kìm hãm của anh như trước. Bây giờ Hạ Phong và Đàm Kiệt cũng không có ở đây, cô không cần phải băn khoăn điều gì nữa. Cô trợn mặt hung dữ nhìn người đàn ông trước mặt, rồi tức giận nói, anh có người anh muốn bảo vệ, tôi cũng có. Người làm hại Tử Lạc, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Anh buông tay ra. Chương 48, có đau hay không, thì liên quan gì đến anh? Sau đó thì sao? Báo cảnh sát. Tiếp tục điều tra. Cô có thể tra được cái gì? Mộ Tu Kiệt vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên nhìn cô. Cố Cơ Uyển cắn môi, tức giận đến mức hận không thể xé nát khuôn mặt vĩnh viễn không thay đổi chút gì kia. Ý của anh là, anh muốn bảo vệ bọn họ đến cùng. Không, tôi đồng ý với cách làm của cô, khiến bọn họ chịu quả báo. Anh gõ vào cửa sổ xe. Lập tức Lâm Duệ mở cửa xe ra, nhìn Cố Cơ Huyền rồi cung kính nói, cô chủ, đã giao ba người kia cho cảnh sát rồi. Người đứng sau thì sao? Vì sao người đó không phải chịu sự trừng phạt? Cho nên, như thế này căn bản là chưa đủ. Mợ chủ, vụ tai nạn xe thật sự là ngoài ý muốn, không có ai sắp xếp cả. Muốn làm hại cô Tử Lạc, vì những người này nhất thời nảy lòng tham, không giống với nội dung giao ước của bọn chúng trước đó. Người đứng sau cũng không cố ý muốn hại cô Tử Lạc, cho nên, ba người kia sẽ phải trả giá đắt vì hành vi của bọn họ. Lâm Duệ đang cố giải thích mọi chuyện, nhưng rõ ràng, Cố Cơ Huyền căn bản không muốn nghe. Tôi sẽ điều tra ra người kia. Vừa nói dứt lời, thì Đàm Kiệt gọi điện thoại đến. Cố Cơ Huyền quay mặt đi, rồi nghe điện thoại, Đàm Kiệt, có chuyện gì? Cơ Huyền, thế lực của đối phương quá lớn, đã phá hủy hệ thống ngân hàng, tất cả những tin tức kia đã bị xóa bỏ hết rồi, tạm thời không điều tra được tư liệu về tài khoản nặc danh kia. Bọn họ vừa lên xe, nhân lúc Hạo Phong đang lái xe quay về, Đàm Kiệt dùng chiếc laptop cũ kỹ của mình bắt đầu điều tra. Nhưng không ngờ, chỉ mới hơn một tiếng thôi, mà ngay cả hệ thống ngân hàng đối phương cũng có thể phá hỏng. Cố Cơ Huyền cầm điện thoại, ngón tay khẽ siết chặt, không nói tiếng nào, nhưng trong lòng đã nguội lạnh rồi. Vì ngăn cản cô tiếp tục điều tra, ngay cả con đường này, Mộ Tu Kiệt cũng chặn đứng. Giọng nói của Đàm Kiệt lại truyền đến, Cơ Huyền, cũng không phải hoàn toàn không tra được, có điều, tớ phải sửa chữa hệ thống của bọn họ trước đã, phải mất một khoảng thời gian. Không cần, chuyện này, dừng ở đây đi. Cố Cơ Huyền nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn, lựa lời khuyên nhủ Hạ Phong, quay về chăm sóc tốt cho Tử Lạc. Cơ Huyền, nghe lời tớ. Cố Cơ Huyền nhấn mạnh, cho dù điều tra được thì sao? Cô tin tưởng Đàm Kiệt về mặt này, tuyệt đối có thể làm những thứ mà người thường không thể. Người khác không thể sửa lại hệ thống, nhưng chỉ cần cho anh ta thời gian, anh ta nhất định có thể làm được, dù hệ thống ấy có bao nhiêu bức tường ngăn cản. Nhưng sửa được rồi thì sao? Chỉ cần Mộ Tu Kiệt không cho phép bọn họ điều tra, thì tuyệt đối bọn họ sẽ không tra ra được dấu vết nào. Điều cô sợ nhất chính là, Đàm Kiệt chọc giận Mộ Tu Kiệt, sẽ không có kết quả tốt. Sau khi cúp điện thoại, cô lạnh lùng nói, để cho tôi xuống xe. Cô quên thỏa thuận giữa chúng ta rồi à? Giọng Mộ Tu Kiệt cũng hơi nặng nề, không mang theo chút độ ấm nào. Anh đã nói, sau khi đính hôn, vẫn tôn trọng đời sống riêng của nhau. Nhưng tôi cũng chưa từng nói, cô có thể cả đêm không về nhà. Anh! Về biệt thự! Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, bàn tay giữ chặt cổ tay cô, rõ ràng không có ý muốn buông lỏng ra chút nào. Anh chỉ là chồng sắp cưới của tôi, anh không có quyền hạn chế tự do của tôi. Cô thật sự không muốn về nhà, không muốn ở cùng người đàn ông này. Không đến phiên cô lựa chọn. Cậu chủ Mộ đã bật chế độ bá đạo, thì căn bản không ai có thể khiến anh dao động được. Lâm Duệ ngồi ghế lái, nhìn trộm qua kính chiếu hậu. Rồi sau đó, dẫm lên chân ga, lái xe rời khỏi bến tàu, đi lên con đường ven biển. Cửa xe là do lái xe tự động hóa, sau khi xe chạy, Mộ Tu Kiệt mới buông Cố Cơ Huyền ra. Cố Cơ Huyền hung hăng trừng mắt với anh một cái, rồi vô thức xoa nhẹ cổ tay mình. Ánh mắt của anh nhìn xuống, mới nhận ra cổ tay cô bị anh nắm đã đỏ lên. Làn da con gái đều mềm yếu vậy sao? Anh thấy mình không dùng bao nhiêu sức cả, nhưng dường như đã hơi sưng đỏ lên. Đau hả? Mộ Tu Kiệt hỏi. Cố Cơ Huyền ngoảnh mặt đi, không để ý tới anh. Có đau hay không thì liên quan gì đến anh? Huống chỉ, còn do chính anh gây ra, bây giờ lại mèo khóc chuột giả làm người tốt sao? Hiện giờ còn không biết Tử Lạc thế nào, cô thật sự rất muốn đi thăm cô ấy, nhưng mà, những việc mà Mộ Tu Kiệt đã quyết định, cô không có cách nào thay đổi được. Anh nói muốn cô quay về biệt thự, thì đêm nay nhất định sẽ không để cô rời khỏi. Người đàn ông này, ngoài vẻ lạnh lùng ra, còn bá đạo, không biết lý lẽ, thậm chí còn nham hiểm. Tất cả sự cảm động đêm qua, vào lúc này, đã biến hết thành oán trách. Cô là gì của anh chứ? Anh muốn bảo vệ kẻ làm hại Tử Lạc, mà Tử Lạc lại là người cô đã thể là phải dùng cả tính mạng để bảo vệ. Cố Cơ Huyền không nói chuyện, Mộ Tu Kiệt cũng không lên tiếng nữa. Chỉ là, ánh mắt anh không biết vô tình hay cố ý, vẫn nhìn vào cổ tay cô nhiều hơn vài lần. Chẳng qua chỉ mới nắm một chút mà thôi, thế mà đã sưng lên như vậy. Có cần phải bảo bác sĩ riêng đến nhà khám hay không? Xe dừng lại tại cửa chính của biệt thự. Lâm Duệ mở cửa xe cho hai người, sau đó, anh ta giao chìa khóa cho người giúp việc. Ba người đang đi về phía phòng khách, nhưng không ngờ, vừa vào nhà, đã trông thấy bóng dáng kia đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Bà ta ăn mặc rất quý phái thanh cao, đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng do bảo dưỡng tốt, nhìn qua dáng vẻ giống như chỉ mới 30 thôi. Cố Cơ Huyền nhận ra người phụ nữ này, có điều, kiếp trước cũng không giao thoa gì. Bà ta chính là vợ hiện tại của ông chủ Mộ, cũng chính là mẹ đẻ của Mộ Khải Trạch cậu hai nhà họ Mộ, Cẩn Mai. Trông thấy hai người về nhà, Cẩn Mai vội vàng đứng dậy, nhìn bọn họ, Kiệt, đã về rồi hả? Mộ Tu Kiệt trông thấy Cẩn Mai, thì gương mặt lạnh lùng u ám hơi dịu đi, Dì Cẩn. Cố Cơ Uyển thản nhiên gọi, Dì Cẩn. Cẩn Mai gật đầu, thấy trên người Cố Cơ Uyển dính cát, bà ta hơi kinh ngạc. Cũng nở nụ cười, sao muộn thế rồi còn đến bờ biển chơi. Người trẻ tuổi đúng là tinh lực thật tốt. Cố Cơ Uyển chỉ cúi đầu, không nói gì. Tâm trạng cô không tốt, nhưng cô cũng không muốn thể hiện ra trước mặt người lớn. Cô nói, trên người cháu hơi bẩn, Dì Cẩn, cháu đi lên trên thay bộ quần áo trước nhé. Ừ. Cẩn Mai gật đầu. Cố Cơ Uyển quay người đi lên lầu, cũng không thèm liếc Mộ Tu Kiệt một cái nào. Sao con nhóc này hình như lại giận dỗi rồi hả? Cẩn Mai và Mộ Tu Kiệt ngồi xuống ghế sofa, cười rất dịu dàng. Con bé là cô gái nhỏ mới vào nhà chúng ta, Kiệt, con phải chiều chuộng một chút, con gái rời khỏi nhà mình đến nhà họ Mộ chúng ta, khó tránh khỏi sẽ hơi không quen. Mộ Tu Kiệt chỉ hơi gật đầu, không nói chuyện. Cẩn Mai thở dài một hơi, điều chỉnh lại sắc mặt rồi mới nói, Kiệt, hôm nay dì Cẩn cố tình đến đây để giải thích với con. Chuyện gì? Anh nhận lấy chén trà người giúp việc đưa đến, nhưng chỉ cầm trong tay chứ không uống. Cẩn Mai bất đắc dĩ nói, dì cũng vừa mới biết, trước đó Khải Trạch ra tay với Cơ Uyển ở nhà họ Cố, dì thật sự là... Thật sự không biết phải dạy dỗ thằng nhóc ấy thế nào nữa. Trong mắt bà ta có vẻ hay nấy, nhưng thật sự không biết làm thế nào. Đều do dì Cẩn không tốt, không nghiêm khắc quản giáo nó từ nhỏ, khiến nó trở nên kiêu căng ngang ngược. Kiệt, dì Cẩn thay nó nói lời xin lỗi các con, hy vọng con có thể tha thứ cho nó. Mộ Tu Kiệt không nói lời nào, Cẩn Mai thấy thế thì hơi lo lắng. Kiệt, dù sao nó cũng là em ruột con, dù có sai thế nào, cũng là do người làm mẹ như dì không biết dạy. Nó đã bị trừng phạt rồi, chuyện này, không cần phải nói lại nữa. Mộ Tu Kiệt bỏ tách trà xuống, dì Cẩn, không còn sớm nữa, con cho người đưa dì về nghỉ ngơi. Được rồi. Cẩn Mai biết anh không muốn nói thêm nữa, chỉ có thể ngậm miệng không nói tiếp. Bà ta đứng dậy, suy nghĩ một chút, rồi nói, đúng rồi. Cha con quyết định ngày mai sẽ tổ chức tiệc trong nhà, con nhớ đưa Cơ Uyển về sớm một chút, để con bé quen thuộc hơn với người trong nhà. Nhưng Mộ Tu Kiệt đã vội vã lên lầu, chỉ gật đầu chứ không để trong lòng. Tay của cô nhóc kia còn đang bị thương, nếu gọi bác sĩ đến mà cô ấy giận dỗi không cho bác sĩ khám thì sao? Chương 49, cậu cả nhà họ Mộ kiêu ngạo này. Lúc Mộ Tu Kiệt lên lầu, cửa phòng của Cố Cơ Uyển vẫn đang đóng. Anh hơi do dự, không biết có cần đi gõ cửa phòng đó hay không? Cậu cả nhà họ Mộ từ trước đến nay không gì là không thể, bây giờ ngay cả một cánh cửa cũng không dám đẩy ra, hình như hơi làm người ta không tin nổi. Lâm Duệ từ sau lưng đi tới nói nhỏ, cậu cả, hay là để tôi đi xem mợ xem sao? Cậu muốn xem cái gì? Sắc mặt Mộ Tu Kiệt chìm xuống. Người phụ nữ của anh mà cậu ta có thể xem sao? Tôi không có ý này. Lâm Duệ sợ hết hồn trước khí tức lạnh lẽo trong mắt anh, trời ạ, tại sao lời nói lại biến chất thế này? Người ta chỉ nhìn thấy cậu cả anh dũng vạn phần, thế mà một cánh cửa cũng không dám đẩy nên mới muốn giúp anh một tay thôi mà. Người ta không có ý xấu, hu hu hùn. Rốt cuộc thì Mộ Tu Kiệt cũng đi tới trước cánh cửa phòng đó, giơ tay gõ cửa. Căn phòng của người phụ nữ của anh, cần phải nhờ người mở cửa hay sao? Người trong phòng không hề đáp lại, lại không để ý anh. Mộ Tu Kiệt nhíu đôi mày kiếm, mọi khi nếu có ai dám ra vẻ với anh, người này sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nào nữa. Ngay cả Lâm Duệ cũng hơi lo, cậu cả có giận đến mức một cước đá văng cửa không nhỉ? Tuy rằng bình thường thoạt trông cậu cả lạnh nhạt mà chín chắn, nhưng thực tế, đôi khi tính tình của cậu cả lại rất nóng nảy. Nhưng ngoài dự đoán của anh ta, Mộ Tu Kiệt không đạp cửa mà kiên nhẫn gõ cửa thêm một lần. Vẫn không ai đáp lại. Lâm Duệ hơi bất an, tính tình của mợ hình như không hề tốt hơn cậu cả chút nào. Đây là lần thứ ba Mộ Tu Kiệt gõ cửa phòng Cố Cơ Uyển, lần này gõ hơi mạnh. Cuối cùng thì người bên trong cũng đi tới. Tiếng bước chân tiến đến gần cửa. Lâm Duệ thở phào nhẹ nhõm, đang định nhanh chóng về phòng của mình, không muốn làm phiền đến đôi vợ chồng son nói chuyện yêu đương, đột nhiên bả vai căng cứng rồi bị người kéo qua. Thế nên lúc Cố Cơ Uyển mở cửa, nhìn thấy Lâm Duệ trợn mắt há mồm. Làm cái gì? Sắc mặt của cô không hề thân thiện cho lắm, tối nay tâm trạng rất không tốt. Tôi tới thăm hỏi mợ ấy mà, ha ha. Lâm Duệ lúng túng đến nổi da gà, cậu cả cậu. Lúc nãy là ai nói khoác không biết ngượng nói rằng người phụ nữ của mình không cần người khác nhìn thế. Bây giờ mợ mở cửa rồi, nhưng lại giả vờ không sao, đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn. Cần phải nhìn rõ mợ chủ là cô có được không? Tất nhiên là Lâm Duệ cũng không dám vạch trần người đàn ông nào đó, chỉ đành kiên trì nở nụ cười đầy mặt, mợ. Không cần anh thăm hỏi. Cố Cơ Uyển quay người rồi dùng sức định đóng sập cửa lại. Một bàn tay nô ra từ sau lưng Lâm Duệ, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng sắp đóng lại. tuy cậu ta chỉ là cấp dưới nhưng đến thăm hỏi cô cũng là lòng tốt, sao phải làm nhục cậu ấy thế? Bóng dáng cao lớn đó tựa vào cạnh cửa, nhìn như lạnh lùng kiêu ngạo cực kỳ, nhưng thực tế nếu bạn nhìn cẩn thận thì sẽ thấy được sự khẩn trương chợt lóe trong đáy mắt anh rồi biến mất. Cậu cả đây là sợ bị mợ đuổi ra khỏi cửa sao? Dáng vẻ khẩn trương này, Lâm Duệ nhìn rất rõ ràng. Nhưng anh ta không hiểu, rõ ràng là một người đàn ông kiêu ngạo cực kỳ sao phải va vào cái đinh này chứ? Mợ bây giờ có vẻ không dễ đối phó. Bình thường nếu gặp phải tình cảnh này, sao cậu cả có thể mặt nóng dán ba lạnh chứ? Không dơ chân đạp bay người ta là tốt lắm rồi. Đối với cậu cả mà nói, mợ hình như có gì đó không giống. Cố Cơ Huyền nhìn bóng dáng bên cửa, hừ lạnh, liên quan gì đến anh? Cô không muốn làm nhục nhà ai, Lâm Duệ chỉ nghe theo sự dặn dò của anh để làm việc, cũng không làm gì sai. Cho dù có sai đi nữa thì cũng là người đàn ông này sai, cô sẽ không chủ động châm chọc Lâm Duệ. Chỉ là không muốn nhìn thấy anh và người của anh mà thôi, ngay cả quyền lợi này cũng bị tước đoạt hay sao? Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, cấp dưới cũng là người. Người đàn ông nào đó lạnh lùng nói. Lâm Duệ thật sự muốn khóc nức nở, thì ra ở trong lòng cậu cả, địa vị của anh ta cao như thế. Cậu cả quan tâm đến cảm nhận của anh ta như thế, đúng là làm người cảm động quá thôi. Hu hu hu. Nếu cô không vui thì có thể mạnh mẽ đánh cậu ta một trận, con người kiên cường như cậu ta thà chịu đánh chứ không muốn bị mắng. Đánh một trận, chút hết ra rồi, tâm trạng của cô sẽ tốt lên chứ nhỉ? Ẩm. Một trái tim thủy tinh rất bể đầy đất. Lâm Duệ ôm ngực, lần này thì muốn khóc thật. Cậu cả, cậu chỉ muốn mượn cớ để vào phòng mợ thôi mà, sao phải để anh ta vừa bị đánh vừa bị mắng chứ? Người ta cũng sợ đâu mà. Ánh mắt của Cố Cơ Huyền cuối cùng cũng rơi xuống mặt Mộ Tu Kiệt, nhưng từ đầu đến cuối gương mặt không hề có cảm xúc gì. Cậu cả Mộ, tôi không muốn đánh người cũng không muốn mắng chửi người, còn nữa, tôi không biết anh chạy tới nói với tôi mấy lời khó hiểu này, rốt cuộc là có ý gì đây? Theo tính cách của cậu cả nhà họ Mộ, lúc có thể không nói chuyện, nửa chữ cũng không muốn nói. Tối nay lại cố gắng nói mấy lời nhám chán này, rốt cuộc là định làm gì? Chỉ là đúng lúc đi ngang qua thôi. Tất nhiên anh không muốn thừa nhận rằng ba lần gõ cửa ban nãy, đều là anh. Lâm Duệ biết rõ sự thật nhưng phải kìm nén đến sắp bị nội thương. Thì ra người có chỉ số thông minh cao, tình thương có thể rất thấp. Cậu cả nhà họ càn quét mọi chiến trường lớn nhỏ trong giới kinh doanh, bất khả chiến bại, thế mà lại phải mượn cớ để tới nhìn mợ, còn thật chịu được ngột ngạt. Còn nữa, lời mợ vừa nói không sai, lời nói tối nay của cậu cả vừa hơi dư thừa vừa nhàm chán. Vậy bây giờ có thể để tôi yên lặng một mình không? Cố Cơ Huyền chẳng muốn nhìn hai người chặn trước cửa này thêm nữa. Nhưng ánh mắt của Mộ Tu Kiệt vẫn luôn dán vào cổ tay cô. Từ lúc cô mở cửa, anh đã thấy cô dùng khăn mặt để quấn tay rồi. Hết lần này đến lần khác muốn hỏi chuyện, nhưng ngay cả chính mình đều cảm thấy lời nói ra khỏi miệng rất lộn xộn. Thật ra nói nhiều như thế, cũng chỉ là muốn hỏi một câu mà thôi. Tay! Còn đau không? Cậu cả Mộ đang quan tâm tôi đấy à? Cô cười nhạt. Lòng tự trọng kiêu ngạo của Mộ Tu Kiệt lại bị đâm một cái. Người phụ nữ này sao lại không biết phải trái thế chứ? Ngày mai ông cụ tổ chức tiệc trong gia đình, tôi chỉ không muốn cô xấu mặt trước người nhà họ Mộ làm cho tôi mất mặt. Anh yên tâm, tôi có làm ai mất mặt thì cũng sẽ không làm mất mặt cậu cả Mộ. Cô vươn tay định đóng cửa lần nữa. Nhưng mà tay của anh lại đè trên cửa không để cô ngăn mình ở ngoài cửa. Tránh ra, tôi phải nghỉ ngơi rồi. Sắc mặt Cố Cơ Huyền rất không vui. Nơi này là nhà tôi muốn đi đâu không ai quản được. Anh không chỉ không tránh ra mà còn cất bước đi vào. Cái cớ này hay lắm, dù sao đây cũng là biệt thự của anh, nơi nào mà chẳng là của anh, ngay cả căn phòng này cũng thế. Được thôi, tôi đi ra ngoài được chưa? Tối nay cô cũng không muốn ở lại đây, cô còn muốn đi thăm Tử Lạp đây. Nếu người này không dẫn cô về, bây giờ cô đã đến bệnh viện từ lâu rồi. Mộ Tu Kiệt liếc nhìn Lâm Duệ còn đang sững sờ trước cửa, Lâm Duệ không nói lời nào, lập tức đóng cửa phòng lại. Lâm Duệ, anh làm gì đấy? Cố Cơ Huyền suýt nữa muốn đạp cửa. Lâm Duệ đứng canh bên ngoài nói, thời gian không còn sớm, mợ và cậu nghỉ ngơi sớm thôi. Hai người này tốt lên đi, đừng làm khổ anh ta nữa chứ. Làm trợ lý đặc biệt của người ta thật không dễ dàng, đôi vợ chồng son người ta cãi nhau mà còn cần anh ta tới hòa giải. Ôi chao! Cậu cả uy phong sáng suốt à, trực tiếp mạnh mẽ không được sao. Làm ra chuyện kỳ quặc như thế, thật không giống phong cách của cậu mà. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi nữa. Thực ra, Mộ Tu Kiệt cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Muốn xem cổ tay của cô gái này có phải là bị thương nặng hay không, cưỡng ép kéo cô qua không phải là được sao. Tuy nhiên, nếu ép qua đây thì liệu có khiến cô càng tổn thương hơn không? Lâm Duệ đang ở bên ngoài, cô không ra ngoài được đâu. Anh ngồi trên ghế nhìn cô chằm chằm. Anh rốt cuộc muốn làm cái quái gì?
Cố Cơ Huyền biết mình không thể rời đi được, cho nên anh ta mới đến Diêu Võ Dương Oai phải không?
Cậu cả nhà họ Mộ từ khi nào trở nên nhàn rỗi như vậy?
Tập đoàn bị phá sản rồi sao?
Mộ Tu Kiệt đột ngột đứng dậy đi về phía Cố Cơ Huyền.
Cô hoảng sợ, vô thức lùi về phía sau, anh muốn làm cái quái gì?
Cậu cả nhà họ Mộ, tôi đã không có cách nào truy cứu, cũng không có ý định truy cứu.
Anh đừng có ước hiếp người quá đáng.
Cô tức giận đến mức muốn khóc.
Nếu là người khác, cô nhất định sẽ chống cự đến cùng, nhưng anh ta là Mộ Tu Kiệt, một người đàn ông mà cô biết có phản kháng thế nào cũng không được.
Nếu đã định sẵn là cô sẽ thua, định sẵn là cô không thể chút cơn giận này cho Tử Lạc, vậy thì cứ để cô ở đây tự sinh tự diệt không được sao?
Mộ Tu Kiệt bước đến gần cô gái này bình thường thực sự rất sợ anh, thật không ngờ rằng chỉ vì mấy người bạn đó của cô mà thỉnh thoảng cô cũng dám to gan bằng trời như vậy.
Cô Cơ Huyền chứng anh.
Anh đột nhiên vươn tay ra, bế cô lên rồi đi đến bên giường.
Buông ra.
Cổ Cơ Huyền đẩy mạnh anh, không cẩn thận lại làm cổ tay mình bị thương.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vì bị đau mà rối rắm, nỗi đau trong đáy mắt bị anh bắt gặp.
Mộ Tu Kiệt đặt cô xuống giường, vươn tay cởi khăn quấn trên cổ tay cô ra, định kéo tay cô ra.
Cố Cơ Huyền thà chịu đựng cơn đau, cũng vẫn muốn dùng sức mình rụt tay lại.
Anh cau mày, bất mãn nói, Cố Cơ Huyền, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, cô nhất định phải dùng cách này để chung đụng với tôi sao?
Nếu anh không gọi người đứng sau anh ra đây, tôi sẽ không có cách nào chung sống hòa bình với anh.
Tay cô bị anh túm chặt, không thể rứt ra, nhưng cô cũng không quay mặt lại, không muốn nhìn anh.
Tôi khuyên cô nên từ bỏ.
Mộ Tu Kiệt.
Anh không nói, chỉ nhìn vào cổ tay cô.
Anh không hề cố ý làm tổn thương cô lúc ở trên bãi biển, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn túm mạnh.
Mở ngăn tủ lấy ra dương đựng thuốc trong đó, Mộ Tu Kiệt không nói nữa, bôi rượu thuốc lên cổ tay cô xoa nhẹ.
Cố Cơ Huyền thực sự không thể hiểu được người đàn ông này, đôi khi lạnh lùng như băng giá, đôi khi lại tỏ ra tốt với cô như thế này.
Nhưng cuối cùng, tất cả rối rắm đều hóa thành bình tĩnh, không cần biết tốt hay không tốt, chẳng qua cũng chỉ là mối quan hệ thỏa thuận mà thôi.
Tôi không sao, mời cậu cả nhà họ Mộ quay về.
Cô biết anh là người như thế nào hơn bất kỳ ai.
Anh không muốn nói, cho dù cô có kể dao vào cổ anh cũng sẽ không nói.
Mộ Tu Kiệt nhìn cổ tay sưng đỏ của cô, chỉ tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp, không lên tiếng.
Bầu không khí đột nhiên hơi lạ, Cố Cơ Huyền muốn rút tay về, nhưng anh không cho phép.
Chẳng qua chỉ là hơi đỏ và sưng mà thôi, cần thiết phải thế này không?
Cô lại muốn rút tay lại lần nữa, lần này, Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng buông cô ra và đứng dậy.
Nếu cô đã là vợ chưa cưới của tôi sẽ không liên kết với người khác hại cô, cũng sẽ không hại bạn bè của cô.
Đây có phải là điều cô đang lo lắng không?
Bây giờ, anh đã hứa như vậy là được rồi phải không?
Trái tim Cố Cơ Huyền hơi rung động, cô ngẩng đầu nhìn anh, mặc dù nét mặt cậu cả nhà họ Mộ vẫn kiêu ngạo nhưng những lời này rất đáng tin cậy.
Từ trước đến nay anh chưa bao giờ hứa hẹn một cách tùy tiện, nhưng một khi đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện.
Họ Bảy.
Bạn của cô, tôi chỉ thừa nhận một người là Tử Lạc.
Cố Cơ Huyền cắn môi, tâm trạng phức tạp.
Ý của anh là nếu Hạo Phong và Đàm Kiệt làm điều gì đó khiến anh khó chịu, anh sẽ không đảm bảo không động vào họ phải không?
Tại sao anh lại không vừa mắt Hạo Phong và Đàm Kiệt?
Nếu anh làm tổn thương Hạo Phong và Đàm Kiệt, tôi cũng sẽ không ngồi yên một chỗ không quan tâm.
Cô có thể làm gì?
Mộ Tu Kiệt đột nhiên khó chịu trước sự bảo vệ của cô với những người đàn ông khác.
Nhất là Hạo Phong đó, đều là đàn ông, anh có thể nhìn ra chàng trai đó bảo vệ cô ra sao?
Người phụ nữ của Mộ Tu Kiệt anh, từ khi nào lại cần những người đàn ông khác bảo vệ?
Cố Cơ Huyền cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng lại bị một câu của cậu cả nhà họ Mộ tổn thương.
Cô lạnh lùng nói, đúng vậy, tôi không thể làm gì, nhưng cho dù không thể, tôi cũng sẽ không để anh làm họ tổn thương.
Lại muốn chọc tức tôi à?
Những thứ khác anh đều có thể dung túng cho cô, nhưng cô lại hết lần này đến lần khác vì người đàn ông khác mà khiêu khích anh làm sao có thể không tức giận?
Cố Cơ Huyền, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.
Tôi không cần cậu cả nhà họ Mộ kiên nhẫn gì với tôi cả, tôi và anh chẳng qua chỉ là mối quan hệ thỏa thuận mà thôi.
Cụm từ mối quan hệ thỏa thuận lập tức khiến Mộ Tu Kiệt bực bội.
Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh của cô, ánh mắt dần dần lạnh đi.
Được, nếu cô vẫn còn nhớ thỏa thuận giữa chúng ta, vậy thì cũng nên biết rõ thân phận của mình.
Còn dám ở bên ngoài có các mối quan hệ mập mờ, làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến thanh danh, tôi không chỉ sẽ động đến họ mà còn sẽ xé xác họ.
Nói chuyện với người phụ nữ này căn bản là không thông suốt được.
Nếu tay cô đã không sao, anh cũng không cần phải tiếp tục ở đây nữa.
Mộ Tu Kiệt quay người định bỏ đi, không ngờ một chiếc gối từ phía sau đập thẳng vào lưng anh.
Dù không đau nhưng lại là đập vào tôn nghiêm của anh.
Cố Cơ Huyền,
cô đừng có không biết tốt xấu. Anh đã đủ khoan dung với cô rồi. Mộ Tu Kiệt, anh có thể xúc phạm tôi, nhưng anh không thể xúc phạm bạn của tôi. Cố Cơ Huyền tức giận đến mức nắm chặt lòng bàn tay, anh căn bản chỉ là tin vào những lời đồn đại bên ngoài, tin rằng cô và bọn Hạo Phong có mối quan hệ nam nữ mờ ám. Cậu cả nhà họ Mộ anh muốn động vào một người, sao còn phải viện cớ gì chứ, cứ tùy tiện xé xác không phải là được sao? Dù sao anh cũng là một kẻ tàn bạo và độc đoán đến như vậy. Với vẻ mặt nghiêm nghị, anh bước ra khỏi cửa. Vinh một tiếng, cánh cửa phía sau lưng anh nặng nề đóng chặt lại, thậm chí còn cạch một tiếng, ổ khóa đã bị khóa từ bên trong. Khuôn mặt vốn đã không mấy tốt đẹp của Mộ Tu Kiệt lúc này lại càng thêm khó coi, gần như đã bị mây đen dày đặc bao phủ. Lâm Duệ trấn giữ cách đó không xa, đến tận bây giờ vẫn chưa dám rời đi. Nghe thấy tiếng cãi vã bên trong, lại nhìn thấy cậu chủ đi ra với vẻ mặt xa xẩm, trở nên thật cẩn thận. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ta tận mắt nhìn thấy cậu chủ cãi nhau với người khác, ừ, từ trước đến nay cậu chủ chưa bao giờ cãi nhau. Nếu cậu chủ mà buồn bực thì sẽ thẳng tay giết người. Cái đó, hay là tôi khiến cho hai tên đó ra nước ngoài, khiến họ vĩnh viễn không thể trở về nữa. Dù sao thì hai chàng trai đó cũng khiến cậu chủ phải phiền lòng, nếu đã như vậy thì cút đi, mắt không nhìn thấy thì sẽ càng tốt. Cậu chủ, tối nay tôi sẽ... Lâm Duệ trợn mắt nhìn cậu chủ đi vào phòng cách đó không xa, cũng nhìn cánh cửa đóng sầm lại, trên mặt nháy mắt lộ vẻ thống khổ. Đêm nay có phải là thời gian xui xẻo hay không? Sao đụng phải chỗ nào cũng là tường vậy? Anh ta thực sự chỉ muốn làm cho cậu chủ vui vẻ, tại sao sau khi nghe lời khuyên của anh ta, cậu chủ còn có vẻ không vui hơn? Đứng trên hành lang, anh ta nhìn cánh cửa trước mặt, rồi lại nhìn cánh cửa cách đó không xa, trong lòng hơi do dự. Hay là giải thích một chút với mợ chủ? Cậu chủ không phải là không dám động vào người phía sau, chỉ là không thể động vào. Hơn nữa trước khi xảy ra chuyện, cậu chủ thật sự không biết. Mợ chủ liệu có tin không? 4. Các chương tiếp theo hẹn các bạn tại trưa mai nha. Chương 51, diễn thôi, ai mà không làm được chứ? Mới sáng sớm tỉnh dậy, Cố Cơ Huyền đã gọi điện cho Đàm Kiệt. Tử Lạp không sao, đã tỉnh rồi, bây giờ đang ăn cháo. Bác sĩ nói cô ấy có thể về nhà khi tâm trạng ổn định. Thật sự không sao, cậu đừng lo lắng. Giọng nói của Đàm Kiệt nghe ra hình như còn hơi lo lắng, Huyền Huyền, cô và cậu cả nhà họ Mộ thế nào rồi? Anh ta không làm khó cậu đúng không? Không có, vừa quay về là đi ngủ. Không phải, ý của tớ là, vừa về là tớ đi ngủ một mình. Cô Cơ Huyền khẽ ho một tiếng, sao lại có cảm giác càng ngày càng mờ ám chứ? Đương nhiên là cậu ngủ một mình, nếu không, chẳng lẽ cậu cả nhà họ Mộ người ta còn đồng ý ngủ với cậu sao? Ai mà không biết cuộc hôn nhân của các cậu là hôn nhân thương mại? Đàm Kiệt mỉm cười, không hề lo lắng lời nói của mình sẽ làm tổn thương người khác chút nào. Tên đáng chết này. Cô tệ đến vậy sao? Cô Cơ Huyền thực sự muốn đá bay cậu ta đi. Nhưng khi nghĩ lại, thật kỳ lạ khi một người đàn ông luôn luôn ở trên cao như cậu cả nhà họ Mộ lại có thể nguyện ý đánh giá cao một người bình thường ăn mặc trang điểm như cô. Chưa kể là còn đồng ý ngủ với cô. Cũng đúng, cô xấu xí thế này. Cúp điện thoại, Cố Cơ Huyền bước vào phòng 8, nhìn mình trong gương. Rõ ràng là môi đỏ răng trắng, khuôn mặt trong veo như pha lê, không biết đẹp đến mức nào. Nhưng cô biết rất rõ ràng nó sẽ sớm trở nên khó coi. Đành vậy, sau khi đánh răng rửa mặt, Cố Cơ Huyền bắt đầu trang điểm mặt. Kiếp trước, sau khi lộ ra dung nhan thật của mình, cô đã bị phụ nữ nhà họ Mộ ám hại rất lâu. Đời này, không phải chỉ là một cô gái xấu xí sao? Tại sao lại bắt đầu bị ám hại rồi? Chỉ có người nhà họ Mộ mới có thể khiến cho Mộ Tu Kiệt bảo vệ. Còn chưa bước vào cửa mà đã bắt đầu ra tay rồi, rốt cuộc đó là ai? Mợ chủ, cậu chủ đang đợi cô. Hôm nay phải quay về nhà họ Mộ để gặp ông chủ và bà chủ. Bên ngoài, người giúp việc liên tục gõ cửa. Cố Cơ Huyền cuối cùng cũng vẽ xong những nốt tàn nhang nhỏ cuối cùng, bước ra khỏi phòng 8. Tôi biết rồi. Lúc Cố Cơ Huyền đi xuống cầu thang, Mộ Tu Kiệt đang ngồi bên bàn ăn đọc báo buổi sáng. Trong thời đại bùng nổ thông tin mạng như hiện nay, cậu cả nhà họ Mộ vẫn giữ thói quen đọc báo thông tin kinh tế buổi sáng, không biết phải nói là anh có gu hay là nên nói anh quá lỗi thời. Tuy nhiên, dù không muốn nhưng Cố Cơ Huyền cũng phải thừa nhận rằng lúc cậu cả nhà họ Mộ nghiêm túc đọc báo thực sự rất quyến rũ. Ngồi xuống đối diện với anh, Cố Cơ Huyền không nhịn được lén lút liếc nhìn. Lúc người đàn ông đặt tờ báo xuống, cô vội vàng thu hồi ánh mắt, nói với quản gia Tân Lãng, có thể mang đồ ăn sáng lên rồi. Vâng, mợ chủ. Vẻ ngoài phong khoáng tự nhiên của cô gái khiến Tân Lãng có một loại ảo giác, giống như vị mợ chủ này đã sống ở đây rất lâu rồi, hoàn toàn trở thành nữ chủ nhân ở đây. Tuy nhiên, loại hương vị của nữ chủ nhân này hoàn toàn không hề khiến người khác chống lại chút nào, thậm chí còn có cảm giác là chuyện đương nhiên hợp lý. Không thể không nói vị mợ chủ mới đến này quả thực rất hợp với gia đình này. Tân Lãng lập tức sai người làm đưa đồ ăn lên. Cậu cả nhà họ Mộ là một tách cà phê, một chiếc bánh mì sandwich và hai quả trứng luộc. Phong cách ăn sáng của Cố Cơ Huyền lại nhiều hơn thế, có gần 10 loại đồ ăn nhẹ, hầu hết đều là đồ ngọt. Cô đột nhiên cảm thấy mình thực sự giống như một con ký sinh trùng được Mộ Tu Kiệt nuôi dưỡng, người ta đều phải làm việc chăm chỉ mỗi ngày để kiếm tiền, còn cô thì ngày ngày không phải làm gì ngoài ăn, uống và chơi đùa. Tất nhiên là đang nói về kiếp trước. Những người như vậy sống trên thế giới này rất nhiều. Cho nên cô quyết định rồi, kiếp này nhất định phải dựa vào chính mình. Chú Lãng, bắt đầu từ ngày mai chú không phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy cho cháu. Cháu không kén ăn hay ăn quá nhiều. Chỉ cần một ly sữa bò và một chút đồ ăn nhẹ là được rồi ạ. Tân Lãng hơi do dự nhìn Mộ Tu Kiệt. Đương nhiên, mọi việc trong nhà này đều do cậu chủ nói là được, mợ chủ chỉ cần chút đồ như vậy, nếu họ thật sự làm thế, không biết cậu chủ liệu sẽ không vui không? Mặc dù cậu chủ chưa bao giờ quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Mộ Tu Kiệt đặt ly cà phê xuống, nhẹ nhàng liếc nhìn ông ta, sau này chuyện trong nhà cô ấy nói thế nào thì là như thế. Chuyện trong nhà cô ấy nói thế nào thì là như thế. Khi bất kỳ người phụ nữ nào nghe thấy điều này, cô ấy đều sẽ cảm động muốn khóc. Cố Cơ Huyền chỉ hơi buồn bã, càng chung sống, cô càng nhận ra người đàn ông trước mặt rất khác với cậu cả nhà họ Mộ tàn nhẫn đã làm tan nát trái tim cô kiếp trước. Biết là phải tránh xa, nhưng càng ngày lại càng gần lại một cách khó hiểu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ không bao giờ thoát ra được. Đột nhiên tâm trạng hơi nặng nề, Cố Cơ Huyền đặt đũa xuống, đứng dậy, tôi ăn no rồi. Cô xoay người chuẩn bị rời đi, phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo chút khó chịu, uống hết sữa đi. Giọng điệu mệnh lệnh này khiến ghen nổi loạn sâu thẳm trong trái tim Cố Cơ Huyền đột nhiên trỗi dậy. Quá nhiều, tôi không uống hết. Cô cũng không phải là heo. Làm sao có thể uống hết một cốc to như vậy? Muốn tôi đút cho cô sao? Anh lập tức bỏ dao nĩa xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt ương ngạnh của cô. Tên đáng chết này rõ ràng là đang đe dọa. Cố Cơ Huyền liếc nhìn anh, vậy mà lại hừ lạnh rồi quay người rời đi. Thật sự bỏ đi như thế sao? Tân Lãng phát lạnh trong lòng, vừa mới sáng sớm ra sao lại đã cãi nhau rồi. Vị mợ chủ này thật là sức lực đồi dào, ngay cả đến cậu chủ mà cũng không sợ. Cũng không biết nên khen cô ấy tốt hay là thương xót số phận đang chờ đón cô ấy ở phía sau. Từ trước đến nay trong nhà này chưa từng có ai dám làm trái ý cậu chủ như thế, thật sự là chưa bao giờ. Cậu chủ, tôi nghĩ cái cốc này có lẽ thực sự quá lớn, lần sau tôi sẽ bảo họ đổi thành cái nhỏ hơn. Mộ Tu Kiệt không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trên người bao phủ một tầng sương mù. Cô gái này, rất tốt. Đến tận bây giờ vẫn cứng đầu với anh. Anh lại cầm dao dĩa lên và tiếp tục ăn, vẻ mặt bình thản không còn chút cảm xúc nào, như thể chuyện vừa xảy ra chưa từng xảy ra. Lâm Duệ từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ, hưng phấn nói, cậu chủ, hoa hồng mà cậu chọn đã đưa đến. Sáng nay vừa mới tươi mới đến cảng. Cút. Xe dừng ở ga ra nhà họ Mộ, sau khi xuống xe, Lâm Duệ lập tức mở cửa cho hai người họ. Kể từ sau khi đính hôn, cặp đôi mới này mới quay trở về nhà lần đầu tiên. Nhưng đi trên con đường mòn, không hề có một chút ngọt ngào nào của đôi bạn trẻ. Trên đường đến nhà chính, không những không có bất kỳ động tác qua lại nào, mà thậm chí còn không giao lưu đến nửa câu. Khi sắp đến sảnh nhà chính, Lâm Duệ đã liều mình khuyên nhủ vài câu, Mộ Tu Kiệt mới liếc nhìn Cố Cơ Huyền và nói, đừng quên nội dung của thỏa thuận. Cố Cơ Huyền mím môi dưới, cuối cùng khoác lấy cánh tay anh, dùng ngón tay thon dài vỗ vỗ lên khuôn mặt hơi cứng ngắc, rốt cuộc nặn ra được một nụ cười khẽ. Không thể để nhà họ Mộ phát hiện ra bí mật về lễ đính hôn giả của họ được, cô cũng không thể không nhớ. Nếu vi phạm hợp đồng, cô thực sự không đủ khả năng trả số tiền bồi thường. Không phải chỉ là diễn một lúc thôi sao? Có gì khó khăn chứ? Cô cong môi mỏng, cười lạnh, rồi đột nhiên ngả đầu vào cánh tay của Mộ Tu Kiệt. Không ai có thể nhìn ra dáng vẻ vô cùng thân mật này là của hai người mà vừa hai giây trước còn đang tranh giành lẫn nhau. Bà nội. Vừa bước vào đại sảnh đã thấy bà cụ và ông cụ đang ngồi cùng nhau, Cố Cơ Huyền buông Mộ Tu Kiệt ra, bước nhanh tới. Bà ơi, hôm nay trông nét mặt bà không tồi. Bữa sáng bà ăn gì vậy? Bà có ăn được nhiều không? Có kén ăn không? Bà cụ cười ha ha, liên tục lắc đầu, không có, bà nghe lời bác sĩ, ăn gì cũng được. Bà lại đưa mắt nhìn Mộ Tu Kiệt đang đi sau Cố Cơ Huyền, sau đó mới nắm lấy tay Cố Cơ Huyền hỏi, Huyền, bà nội đã hai ngày rồi không gặp cháu rồi. Thằng bé xấu xa này có bắt nạt cháu không? Chương 52, nhất định phải khiến nó thích cháu. Ngày nào anh ấy cũng bắt nạt cháu, bà nội, bà phải làm chủ cho cháu. Cố Cơ Huyền đẩy bà cụ ra, nhìn Mộ Tu Kiệt, anh ấy còn kiên kết với người khác bắt nạt cháu. thằng xấu xa này. Tất nhiên bà cụ biết đôi trẻ đang trêu chọc, nhưng bà cũng phải giả vờ mắng mỏ thằng bé xấu này. Không được bắt nạt Huyền Huyền nhà chúng ta, nếu không, bà sẽ khiến thằng bé xấu xa cháu phải đẹp mặt. Mộ Tu Kiệt từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm ngâm, nhưng khi đối mặt với bà cụ, sự thờ ơ thường ngày của anh ta cuối cùng cũng giảm bớt vài phần. Cô ấy là bảo bối trong tim gan của bà nội, cháu nào có dám bắt nạt. Ai cũng biết lời của cậu cả nhà họ Mộ có phần đúng có phần sai, nhưng việc bà cụ thích Cố Cơ Huyền là hoàn toàn có thật. Không biết cô gái này có được vận may quái quỷ gì mà khiến cho bà cụ thương yêu đến mức này. Những phụ nữ trong phòng đương nhiên là đều không vừa lòng. Anh cả, anh đến rồi. Một cô gái khoảng 20 tuổi đi tới, nhiệt tình nhưng cũng rất lễ phép. Anh cả của em dạo này có vẻ rất bận. Cả ngày đều làm rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, cũng không thường xuyên về thăm bọn em. Anh bận ra mắt dự án mới à? Mặc dù cô Tư nhà họ Mộ là Mộ Kỳ Âm và Cố Cơ Huyền quen biết nhau, nhưng thực sự không biết nhiều về người trong nhà họ Mộ. Cô Sáu nhà họ Mộ là Mộ Quán Lan cũng bước nhanh tới, nhìn Mộ Tu Kiệt háo hức. Anh cả, tối nay anh có ở lại nhà không? Tối nay chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc. Rất nhiều bạn học của em muốn gặp anh cả đấy. Cô ta đến vì có nhiệm vụ, tối nay, nhất định phải giữ anh cả ở lại. Các bạn học nữ của cô ta quá hâm mộ cậu cả nhà họ Mộ, nhét vào tay cô ta rất nhiều các loại quà tặng giá trị chỉ để có cơ hội nhìn thấy cậu cả nhà họ Mộ. Tối nay là cơ hội tốt nhất. Mộ Tu Kiệt không nói gì, dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra được tâm tư của anh, cũng không biết anh có đồng ý hay không. Anh cả, bạn của em cũng đến, em giới thiệu cho anh làm quen. Cô Tư lập tức kéo hai cô gái lại. Đâu là người đẹp hạng nhất, cho dù có chống mắt nhìn toàn bộ Bắc Lăng này cũng không thể chọn ra mấy người đẹp hơn họ. Đây là con gái của chủ tịch tập đoàn Kim Đình, cô ba nhà họ Hàn, Hàn Hâm Đình. Đây là con gái lớn của chủ tịch tập đoàn Phi Long, Đinh Gia Mẫn. Cậu cả nhà họ Mộ, xin chào, cứ gọi em là Hâm Đình là được. Ba em luôn nhắc đến anh trước mặt chúng em, đều là nói rằng anh là người trẻ tuổi quyền lực nhất ở Bắc Lăng này. Cậu cả nhà họ Mộ, ba em ngày nào cũng nhắc tới anh. Luôn nói nếu có thể cùng cậu cả nhà họ Mộ dùng bữa thì đó chính là vinh hạnh cả đời ông. Cô gái kia cũng vội vàng tiến lên, tuy rằng không dám lại gần, nhưng ánh mắt như dán chặt vào người Mộ Tu Kiệt, thời thời khắc khắc không muốn nhìn đi chỗ khác. Cậu cả nhà họ Mộ, cứ gọi em là Gia Mẫn là được. Nếu cậu cả nhà họ Mộ không phiền, từ nay về sau em sẽ gọi anh là anh cả Mộ. Cố Cơ Huyền đang ngồi với bà cụ, hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng thu lại tầm mắt nhìn đi chỗ khác. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy. Dù đi đến đâu, người đàn ông này cũng là mục tiêu theo đuổi điên cuồng của các cô gái. Ngay cả khi biết rõ rằng vợ chưa cưới là cô đang ở đây, các cô gái đó vẫn tự làm theo ý mình, căn bản không hề coi trọng cô. Thậm chí, cậu cả nhà họ Mộ người ta càng lạnh lùng bao nhiêu thì họ lại càng thích anh và tính khí cao ngạo khó với tới đó của anh. Thực là, không phải chỉ là một người đàn ông thôi hay sao? Hôm nay thời tiết thật tốt. Huyền Huyền, cháu đẩy bà nội ra ngoài đi dạo đi, bà cụ đột nhiên nói. Cố Cơ Huyền ngay lập tức đứng dậy, đẩy bà cụ ra ngoài. Tuy rằng ông cụ không thích để họ đi ra ngoài một mình như vậy, nhưng bà cụ dường như cũng có ý định đi một mình với Cố Cơ Huyền, nên ông chỉ có thể bảo người làm gái đi theo ở phía xa, không được lại gần. Huyền Huyền trong sân, bà cụ đột nhiên vô vỗ tay Cố Cơ Huyền. Cố Cơ Huyền túi người xuống gân, nhỏ giọng hỏi, bà nội, có chuyện gì vậy? Cháu Nghi Kiệt nhà chúng ta thế nào? Anh ấy! Cố Cơ Huyền sững người một lúc rồi mới nói, rất tốt ạ. Đương nhiên bà biết cái tốt, ý của bà là cháu có thích nó không? Lời này khiến người ta phải trả lời thế nào đây? Cuối cùng, Cố Cơ Huyền chỉ đành gật đầu, cậu cả nhà họ Mộ tốt như vậy, e rằng trên đời này không thể tìm được cô gái nào không thích anh ấy. Ừ, kết quả thực rất xuất sắc. Nếu bà nội trẻ hơn vài chục tuổi, có lẽ cũng sẽ bị nó mê hoặc. Cố Cơ Huyền mỉm cười, kiếp trước cô đã quen với cách nói chuyện tùy ý của bà cụ, nên kiếp này ở chung với nhau tương đối dễ hòa hợp hơn. Huyền Huyền! Bà cụ không biết nghĩ gì lại gọi. Bà nội, bà có chuyện gì muốn nói với cháu phải không? Cố Cơ Huyền đi đến trước mặt bà ngồi xổm xuống. Bà bảo cô đẩy bà ra ngoài tắm nắng, nhưng Cố Cơ Huyền biết rằng bà cố tình tìm cơ hội ở một mình với cô. Bà cụ nhìn cô, đáy mắt mang theo vẻ thương hại mà Cố Cơ Huyền chẳng hiểu gì cả. Bà cụ khẽ thở dài, rồi mới nói, thực ra, bà biết rằng Kiệt đồng ý đính hôn với cháu là vì nó nghe lời bà. Cố Cơ Huyền không nói lời nào. Lời nói của bà cụ vốn dĩ khiến người ta rất tổn thương, nhưng không thể khác được lại là sự thật. Bà lão lại nói, Huyền Huyền cũng biết trên đời này có quá nhiều cô gái đến mức không đếm xuể muốn gả cho cậu cả nhà họ Mộ. Vâng. Cố Cơ Huyền gật đầu. Bà cụ nói thẳng, Huyền Huyền, bà biết con đường này rất khó đi, khiến Kiệt thật sự thích cháu cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Đứa nhỏ đó về phương diện tình cảm vốn dĩ đã lạnh nhạt, sẽ không dễ dàng giao ra tình cảm của mình, cho nên Uyển Uyển, cháu nhất định phải kiên cường, phải nỗ lực. Bà nội đã nói chỉ có Kiệt mới có khả năng bảo vệ cháu. Chỉ cần có được trái tim của nó nhất định sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cháu chu toàn. Cố Cơ Uyển không nói lời nào, chỉ yên lặng nghe bà cụ dạy bảo. Nhưng, làm sao mà lời nói của bà cụ luôn khiến cô có cảm giác kỳ lạ? Tương lai cô sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm sao? Tại sao nhất định phải có một người rất có quyền lực bảo vệ cô? Còn nữa, cô và bà cụ cũng không phải là họ hàng, tại sao lại luôn cảm thấy giữa mình và cậu cả nhà họ Mộ, người mà bà cụ yêu thương hơn là cô? Có cảm giác đã cướp bà nội của người khác. Uyển Uyển, nhà họ Mộ phức tạp hơn nhiều so với cháu tưởng tượng. Không chỉ là người làm việc cho bố chồng cháu, mà còn có chú hai và chú ba của Kiệt nữa. Trong nhà chú hai, chú ba có rất nhiều con trai con gái. Những người này toàn bộ đều đang nhìn chăm chằm vào cháu và Kiệt. Cháu nhất định phải thật thận trọng và học cách tự bảo vệ mình. Sức khỏe của bà thực sự là không còn được khỏe mạnh nữa, không có cách nào luôn luôn bảo vệ cháu. Bà nội, bà còn trẻ lắm, sao lại nói những lời như vậy? Bà cụ thực ra không phải là vợ đầu tiên của ông cụ, bà là vợ thứ hai, hiện tại chẳng qua mới ngoài 60 tuổi. Bà cũng không phải là bà nội ruột của mấy anh em Mộ Tu Kiệt, nhưng đối với cậu cả nhà họ Mộ này, bà còn thân thiết hơn bà nội ruột vài phần. Bà cụ bắt lấy tay cô, bà biết, cháu không thích bà nội nói những lời như vậy, bà nội không nói nữa. Bà nội, Cố Cơ Uyển luôn hơi bất an trong lòng, nhưng cô cũng không thể biết rốt cuộc mình không yên tâm vì điều gì. Uyển Uyển, có rất nhiều chuyện, hiện tại bà nội không thể nói rõ ràng cho cháu được. Bà cụ dừng lại không nói, trong lòng dường như giấu nhiều bí mật. Cuối cùng, bà trịnh trọng nói, tóm lại, cháu nhất định phải làm cho Kiệt thích cháu. Đây là yêu cầu duy nhất của bà nội. Chương 53, mới 2 ngày đã bị vứt bỏ. Hai người mới đi trong sân một lúc, ông cụ đã đến đòi người. Tình trạng thân thể của bà cụ, đúng là không nên ở bên ngoài quá lâu. Bà đi ra một lúc, nên về nghỉ ngơi rồi. Mộ Tu Kiệt đi ra cùng ông cụ. Cho nên, sau khi ông cụ và người hầu đẩy bà nhà về, chỉ còn lại Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển. Lời bà cụ nói vẫn văng vắng bên tai Cố Cơ Uyển, nhất định phải làm cho Kiệt thích con. Muốn để tên đàn ông máu lạnh này thích mình, nói nghe thì dễ nhỉ. Kiếp trước cô dành cả một đời theo đuổi tình yêu của anh, nhưng đến lúc chết vẫn không đuổi được dù chỉ một nửa. Biết sẵn là chuyện không có kết quả, sao còn muốn làm khổ lần nữa? Hai người đi dọc theo vườn hoa, tốc độ rất chậm, sóng vai đi bên nhau, nhưng lại không nói gì với nhau. Có mấy lần, Cố Cơ Uyển định nhìn chỗ anh, nhưng mỗi lần muốn ngẩng đầu cô đều chịu đựng túi lầu xuống. Tối qua anh đã nói rất rõ, quan hệ theo thỏa thuận. Tất nhiên chỉ là quan hệ theo thỏa thuận, khi có người thì thân thiết còn được, lúc không có người mà muốn gần gũi với anh, có khi anh còn đẩy cô ra. Từ đầu đến cuối Mộ Tu Kiệt duy trì vẻ lạnh lùng như cũ, không hề xa lánh, cũng không thân mật, không khác gì bình thường. Cô hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh trở lại. Sao không thể học theo cậu cả nhà họ Mộ, vĩnh viễn thanh tâm quả dục. Bất chi bất giác, đã đi tới sân sau. Cơm trưa ăn ở ngoài sân, sân sau đã bày biện từ lâu, bàn phệ cũng đã dọn lên. Lúc này hai ông bà cụ không ở đây, không khí ở sân sau sôi động hơn nhiều. Mộ Kỳ Âm nhìn thấy Mộ Tu Kiệt tới, dẫn ngay hai người bạn của mình đến chào hỏi. Anh vừa đi đâu thế? Tìm anh nửa ngày trời rồi. Anh Mộ, anh trai em cũng tới, muốn làm quen với anh. Anh Mộ, hân hạnh được gặp, em là Hàn Húc của Kim Đỉnh Sáu. Chỉ cần là chỗ có người, cậu cả nhà họ Mộ thì nhất định là miếng bánh thơm ngon, đi đến đâu cũng có người vây quanh. Có Cơ Uyển bị đẩy ra bên ngoài đám người. Nhưng cô cũng không định chen vào, quay người đi sang một bên, cầm một ly nước nếm thử. Tiệc nhà họ Mộ khác hẳn những bữa tiệc của các gia đình khác, một bữa tiệc đơn giản cũng thu hút vô số khách khứa. Buổi tối mới là buổi tiệc chính thức, bây giờ mới chỉ là khởi động thôi. Cô đang muốn tìm chỗ ngồi, không ngờ sau lưng bỗng vang lên giọng nói quen thuộc. Đây không phải là mợ cả nhà họ Mộ sao? Sao lại một mình ở đây? Anh tôi vứt bỏ cô sao? Nghe được giọng nói này, Cổ Cơ Uyển cảm thấy cả người khó chịu. Rõ ràng chán ghét cô như vậy, nước sông không phạm nước giếng là được, sao cứ thích dây dưa nhỉ? Cô cầm ly nước, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi. Đột nhiên, một bóng người lướt qua, chặn trước mặt cô. Đồ quái gì, Mộ Tu Kiệt không cần cô nữa, cô còn thanh cao cái gì? Cuối cùng vẫn không tránh thoát, Cố Cơ Uyển bất đắc dĩ quay đầu nhìn. Mộ Tu Kiệt vẫn bị một đống con gái vây quanh, tay cầm ly rượu, không biết đang nói gì với hai người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh. Cậu cả nói một câu. Các cô gái xung quanh lại si mê một lần. Mặc dù cô không phủ nhận anh có cái tư cách này, nhưng nhìn xem cảm thấy vô sỉ. Một đám tiểu kỹ nữ chưa từng thấy đàn ông à? Không biết người đàn ông này có vị hôn thê sao?
Sao nào?
Mới đính hôn 2 ngày đã bị bỏ rơi à? Mộ Khải Trạch tựa vào cạnh bàn, nhìn chằm chằm khuôn mặt bối rối của Cố Cơ Uyển.
Anh ta thích nhìn lúc cô không vui, cô khó chịu, anh ta càng thích.
Thực ra cô đã sớm biết sẽ có kết cục thế này, gương mặt này của cô có tư cách gì mà ở bên cậu cả nhà họ Mộ.
Anh nhìn hình ảnh phía xa, mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật.
Tướng mạo này, khí chất này, thân phận này, địa vị này của cậu cả nhà họ Mộ, cô có chỗ nào xứng với anh ta?
Đúng, tôi có điểm nào xứng với anh ấy?
Cố Cơ Uyển nhún vai, nhưng chính người không có điểm nào xứng với anh ấy lại trở thành vị hôn thê của anh ấy, cậu nói xem có phải rất không công bằng không?
Sắc mặt Mộ Khải Trạch đen đi, nhìn chằm chằm khuôn mặt xấu xí của cô.
Ôi, thế giới này không công bằng thế đấy, giống như cô gắng như vậy, muốn vượt mặt người ta, nhưng mà cậu cả không thèm so đo với cô.
Cô cười lạnh, một lời đánh trúng tử huyệt của anh ta, có một số việc là trời sinh, giống như anh ấy không cần đọc sách, thành tích mãi mãi ở trên cậu, mà cậu thì...
Cô bỗng nhiên tiến về phía trước, Mộ Khải Trạch không hiểu sao lại lùi một bước.
Mà cậu thì liêu mạng ôn tập, đọc sách không biết ngày đêm, nghĩ rằng dựa vào bản thân có thể hạ bệ anh ấy.
Nhưng nhiều năm qua rồi, cậu chưa thắng nổi anh ấy trong bài kiểm tra nào cả.
Đợi đến lúc tốt nghiệp, đi làm, cậu dốc hết mọi mối quan hệ để ông cụ giao cho cậu một vị trí tốt.
Nhưng công việc lúc nào cũng không như ý.
Mà cậu cả vốn không định về nhà họ Mộ làm, chỉ để bà cụ yên tâm cho nên mới đến công ty nhận một chức vụ.
Nhưng mấy năm anh ấy ở công ty không bằng 1/10 thời gian của cậu, nhưng thành tích lại gấp 10 lần cậu.
Cô im ngay.
Mộ Khải Trạch siết chặt nắm đấm, suýt chút nữa không nhịn nổi đưa tay lên.
Con khốn.
Đừng có nói năng vớ vẩn.
Cô dám nói linh tinh, có tin tôi đánh cô tàn phế không?
Cậu hai nhà họ Mộ chỉ có chút bản lĩnh này thôi à?
Chỉ có thể khinh thường phụ nữ.
Hừ, có gan thì khinh thường cậu cả xem nào.
Cố Cơ Uyển thật sự không muốn đả kích cậu ta. Nhưng cái cậu hai này không biết là bị làm sao, mỗi lần nhìn thấy cô lại muốn châm chọc vài câu.
Cô cũng không phải người lương thiện, chứ đừng nói là bây giờ cô thấy nhiều gái vây quanh Mộ Tu Kiệt, nói thật là hơi khó chịu.
Tâm trạng người ta đã không vui còn muốn đến gây sự, không phải tự tìm cái chết thì là gì.
Tôi khuyên cậu tốt nhất nên kém kém tính tình của cậu lại, hai ông bà đang ở trong nhà đấy.
Cô cảm thấy nhàm chán, vòng qua anh ta định rời đi.
Mộ Khải Trạch nhìn chằm chằm bóng lưng cô, nắm đấm càng nắm chặt. Nhưng vẫn không dám làm gì.
Không sai, hai ông bà đều ở đây, anh ta thật sự không có gan này.
Hiếm lắm gần đây mới làm ra chút thành tích ở công ty nhà họ Mộ, việc này gần như đã dùng hết năng lực cố gắng của anh ta.
Anh ta không giống Mộ Tu Kiệt, động não một chút đã mang lại nhiều lợi ích cho công ty.
Mỗi thành công của anh ta đều do anh ta khó khăn gian nan làm ra.
Ông trời không công bằng vậy đấy, mà sự không công bằng này đã tồn tại trong cuộc sống anh ta 20 năm.
Mộ Tu Kiệt làm anh ta bị khinh bỉ cũng chẳng là gì, cái người xấu xí đáng chết này, cô ta tính là gì, cô ta dựa vào cái gì?
Cô rất lo cho bạn mình à?
Đông nhiên, anh ta buông lỏng nằm đấm, cười lạnh, hình như tên là Tô Tử Lạp nhỉ.
Bước chân Cố Cơ Uyển dừng lại, quay đầu nhìn anh ta, sắc mặt rét lạnh, cậu muốn nói cái gì?
Nghe nói cô ta bị người ta bày trò dọa, sợ đến mức phải nhập viện, hình như còn chưa chết nhỉ.
Anh ta tựa bên cạnh bàn, cười lạnh lẽo gian ác, nhát gan thế này. Nhỡ bị dọa thêm lần nữa, chắc là chết thẳng cẳng nhỉ.
Chương 54, sao, cậu nhìn chúng người phụ nữ của tôi à?
Mộ Khải Trạch, cuối cùng anh muốn làm gì?
Cố Cơ Uyển thầm siết chặt tay.
Mộ Khải Trạch lại có thể hiểu rõ chuyện của cô và Tử Lạp như vậy, anh ta phái người theo dõi bọn họ ư.
Không muốn làm gì cả, chỉ muốn khiến cô không vui, khiến cô khó chịu, khiến cô sống không bằng chết.
Mộ Khải Trạch cười lạnh, cho dù vẻ mặt của Cố Cơ Uyển có bình tĩnh hơn nữa. Anh ta cũng có thể nhìn ra sự lo lắng của cô.
Thì ra cô lo lắng cho cô gái tên Tô Tử Lạp kia còn hơn anh ta nghĩ.
Bị điên à?
Cố Cơ Uyển không nhịn được mắng.
Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ thôi, anh đường đường là cậu hai nhà họ Mộ, làm khó tôi làm gì?
Cô thật sự không hiểu cuối cùng mình đã đắc tội anh ta cái gì.
Nếu trước kia làm sai điều gì thì tôi xin lỗi anh, được chưa?
Dây dưa với cô, ngoài bắt nạt cô để chút giận còn có thể làm gì?
Chẳng có tác dụng gì với anh ta cả.
Người để ý đến công danh lợi lộc như cậu hai Mộ, sao sẽ làm ra chuyện hại người không lợi mình chứ?
Cô thật sự không hiểu.
Mộ Khải Trạch cũng không biết sao mình cứ muốn nhằm vào cô.
Nếu nói vì một quyền kia của Mộ Tu Kiệt cũng là thù của Mộ Tu Kiệt, thật ra không có bao nhiêu liên quan đến cô.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của cô, anh ta luôn vô thức bị hấp dẫn.
Chỉ là mỗi lần đến gần, nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô, lập tức khiến mình ăn không vô.
Có lẽ vì thế nên anh ta rất chướng mắt cô gái xấu xí trước mặt này.
Ha,
không phải khi nãy cô rất vai à? Xin lỗi tôi làm gì? Cô có thể khí phách đến cùng mà.
Cậu Hai Mộ, nếu thật sự muốn xin lỗi, có một cách, tôi có thể bỏ qua cho cô.
Mộ Khải Trạch cong đôi môi mỏng, ý cười lạnh lẽo lóe lên nơi đáy mắt.
Cô Cơ Huyền siết chặt tay, cô và anh ta thật sự không có quá nhiều thù hận, cũng không biết cuối cùng anh ta nhằm vào cái gì của cô.
Nếu chỉ là một mình cô hoàn toàn không sợ gì cả, nhưng không thể liên lụy đến Tử Lạc được.
Cô nắm chặt tay, nhìn xuống sự khó chịu nơi dạ dày, cuối cùng cũng nhận thua.
Mọi người đều là người một nhà, tôi cũng không muốn bà nội không vui, cậu Hai Mộ, cậu muốn tôi xin lỗi thế nào thì cứ nói thẳng.
Người đàn ông nhàm chán ngang tàng lại thần kinh thế này, sau này cách xa anh ta một chút là được, chọc giận anh ta làm gì?
Ha, thật muốn xin lỗi tôi à?
Mộ Khải Trạch đột nhiên tiến lên một bước.
Cố Cơ Huyền theo bản năng lùi hai bước, tôi chỉ không muốn mọi người bất hòa, khiến bà nội bơn, anh nên biết, nếu bà nội không vui, chắc chắn ông cụ sẽ tức giận.
Lúc này rồi còn muốn sử dụng người già ép tôi.
Mộ Khải Trạch hừ, sắc mặt chợt trở nên lạnh lùng, nếu thật sự muốn xin lỗi, vậy dùng thân thể của cô để đến đi, đi với tôi một đêm, tôi sẽ bỏ qua hết tất cả chuyện cũ.
Anh!
Sao, cậu thích thân thể vợ chưa cưới của tôi như thế à?
Đêm nay lúc tôi thân thiết với cô ấy có cần gọi cậu lên không?
Lúc này, một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo vang lên.
Mộ Khải Trạch hết hồn, chân suýt chút mềm nhũn.
Cố Cơ Huyền còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị Mộ Tu Kiệt kéo qua.
Cô đứng không vững lắm, đâm mạnh vào lòng anh.
Lồng ngực của cậu cả Mộ thật sự là làm bằng thép, đâm đến mũi cô suýt chút bị lệch luôn.
Đau quá.
Nhưng ngay cả xoa cái mũi bị đau của mình cũng không làm được.
Bàn tay to của Mộ Tu Kiệt để trên đầu cô, đè cô vùi mặt vào trong lòng anh, ngay cả cơ hội dây rủa cũng không có.
Anh nhìn chằm chằm Mộ Khải Trạch sắc mặt trắng bệnh, mắt hơi híp lại, cậu Hai, đêm nay có hứng thú tham gia không?
Mộ Khải Trạch bị anh chừng đến liên tục lùi về sau, thật muốn lớn tiếng nói một câu, anh ta không chỉ muốn người phụ nữ của anh, còn muốn đàn ông cả thế giới cùng ngủ với cô.
Nhưng, anh không dám.
Nơi có Mộ Tu Kiệt, can đảm của anh ta đều dễ biến mất hết.
Cuối cùng, Mộ Khải Trạch cố nhịn xuống sự bực bội trong lòng, gượng cười.
Chỉ đùa một chút thôi, anh Hai trở nên cứng nhắc như vậy từ bao giờ thế, ngay cả đùa giỡn cũng không được sao.
Cái gì cũng đùa giỡn được.
Đôi mắt u ám sâu thẳm như sao của Mộ Tu Kiệt lóe lên vẻ lạnh lùng cảnh cáo.
Nhưng, người phụ nữ của tôi, một câu cũng không được nói.
Mộ Khải Trạch chỉ cảm thấy lồng ngực nặng nề, bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm đến sắp khó thở, hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
Khó lắm anh ta mới bình tĩnh lại được, nhưng lồng ngực vẫn không ngừng phập phồng.
Được, sau này sẽ không nói giỡn lung tung với chị dâu nữa.
Âm thanh này như nặn ra từ trong cổ họng vậy, khàn khàn, vô lực.
Em còn có việc, anh Hai, không cản trở anh thân thiết với chị dâu nữa, tạm biệt.
Anh ta xoay người chạy đi xa, rời khỏi đám người, khi đến nơi không còn cảm nhận được hơi thở của Mộ Tu Kiệt nữa mới dừng lại.
Cổ Cơ Huyền nói đúng, ông trời là không công bằng thế đấy.
Vì sao? Vì sao rõ ràng anh ta ghét Mộ Tu Kiệt như thế, nhưng nhìn thấy anh sẽ hoảng hốt, sẽ sợ hãi.
Cuối cùng là tại sao chứ?
Cố Cơ Huyền trong lòng Mộ Tu Kiệt gần như không thở nổi.
Tên này đè đầu cô lên người anh, mũi miệng cô đều vùi trong lòng anh, còn đè mạnh như thế, khiến cả hô hấp cũng khó khăn.
Ưm.
Cô dãy rủa trong lòng anh, ngày càng dùng sức.
Còn tiếp tục nhịn nữa, cô sẽ thật sự nghẹt thở cho coi.
Cuối cùng Mộ Tu Kiệt cũng buông cô ra, nhưng đôi mắt nhìn chăm chằm vào cô lại lạnh lẽo không có nhiệt độ.
Không phải tôi đã cảnh cáo em đừng trêu chọc cậu ta rồi à?
Mộ Khải Trạch là ai? Cô đúng là to gan, còn dám khiêu khích anh ta.
Không phải lúc nào anh cũng có thể ở bên cạnh cô, lúc anh không ở đây, một ngón tay của Mộ Khải Trạch đã có thể bóp chết cô rồi.
Tôi không có trêu chọc anh ta, là anh ta tự đến gây chuyện.
Cố Cơ Huyền không phục, thở hổn hển.
Lần nào không phải Mộ Khải Trạch tự đến tìm cô.
Thậm chí cô còn không biết đã đắc tội anh ta ở đâu.
Lần trước anh ta mất mặt ở nhà họ Cố, muốn báo thù cũng phải tìm Mộ Tu Kiệt chứ, có liên quan gì với cô?
Mộ Khải Trạch đúng là kẻ xấu xa, không dám tìm Mộ Tu Kiệt, chỉ biết chọn quả hồng mềm mà bóp.
Cô cũng không dễ bắt nạt thế đâu.
Cho nên cậu ta chủ động đến đây là em phải quan tâm hả?
Câu nói kêu cô lấy thân thể nhận lỗi của Mộ Khải Trạch khi nãy chợt khiến anh có xúc động muốn giết người.
Sao, cậu cả Mộ không muốn tôi nói chuyện với cậu Hai, không muốn thấy tôi bị cậu Hai bắt nạt?
Không phải cậu cả Mộ chỉ hãm hại tôi ư?
Anh còn có thể quan tâm đến tôi sao?
Nếu không phải khi nãy anh đi theo một đám phụ nữ, cô còn có thể đi một mình để bị Mộ Khải Trạch quân lấy ư?
Nếu anh còn ở bên cạnh cô, ai dám bắt nạt cô chứ?
Là tự anh không cần cô mà.
Có một câu Mộ Khải Trạch nói không sai, bọn họ đính hôn mới 2 ngày, cô đã bị vứt bỏ rồi.
Nơi cậu cả Mộ có mặt đều có nhiều phụ nữ như thế,
câu ngay cả chen cũng không chen vào được, cô có thể làm thế nào chứ? Tôi hãm hại em lúc nào? Cô nhóc này lại còn nhớ đến chuyện kia. Trong lòng cô, anh chính là một người như thế ư? Có hay không tự anh hiểu? Em. Ánh mắt Mộ Tu Kiệt u ám, lười giải thích với cô, anh có bao giờ từng giải thích vì mình chứ? Không nói đạo lý. Cậu cả Mộ xoay người rời đi, chẳng mấy chốc, bên cạnh đã có mấy cô gái bám lấy. Tuy biết do không phải ý của anh, nhưng vẫn khiến người ta thấy chướng mắt. Cố Cơ Huyền rời mắt đi, cố nói với mình phải bình tĩnh, đừng chú ý, đừng quan tâm nữa. Nhưng con mẹ nó, vợ sắp cưới là cô còn ở đây, muốn bám lấy chồng sắp cưới của cô không thể đi xa một chút để cô nhắm mắt làm ngơ sao? Cô tức giận xoay người, không nhìn, cũng không suy nghĩ nữa. Vừa mới cầm lấy đồ uống, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đầu bên kia điện thoại là giọng nói lo lắng của Đặng Kiệt, "Huyền Huyền, không thấy Tử Lạp đâu nữa." Chương 55, muốn trách, chỉ có thể trách bạo lực mạng. Cố Cơ Huyền quay đầu lại nhìn một cái, Mộ Tu Kiệt vẫn đang bị vây trong đám người. Lúc này cô cũng không muốn giận hờn với anh nữa, nhưng cô cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian hơn. Chỉ có thể gửi một tin nhắn cho Mộ Tu Kiệt, sau đó rời đi. Gara của nhà họ Mộ có rất nhiều siêu xe, kiếp trước cô có bằng lái, cũng lái xe rất thuần thục. Nhưng, hình như cô đã quên một chuyện. Cô có bằng lái sao? Giọng nói của người đàn ông nghe qua hơi nặng nề, rõ ràng mang theo vẻ không vui. Nếu tôi nhớ không lầm, cô mới vừa đủ 18 tuổi không bao lâu. Cố Cơ Huyền ngơ ngác, nhìn Mộ Tu Kiệt không biết xuất hiện ngoài cửa xe từ khi nào, thấy hơi ngạc nhiên. Rõ ràng lúc đi anh vẫn đang chuyện trò vui vẻ với người ta mà. Tuy anh không thích được phụ nữ quay quanh, nhưng dường như mấy người đàn ông trẻ tuổi đến đây hôm nay đều trò chuyện rất hợp với anh. Sao chỉ trong chớp mắt anh đã ung dung xuất hiện ở đây rồi? Cậu cả Mộ, tôi có việc gấp, tôi sẽ tranh thủ trở về trước bữa tối. Cô có bằng lái hả? Anh nghĩ việc gấp của câu ngoài mấy người bạn nhỏ kia thì chẳng còn ai nữa. Cố Cơ Huyền cắn môi, cuối cùng mở cửa xe ra, nhường ghế lái lại. Đợi xong chuyện này, cô nhất định phải lập tức đi thi bằng lái. Rõ ràng đã lái xe mấy năm rồi, bây giờ nói cô không có bằng lái, thật sự là khó chịu mà. Cậu cả Mộ, có thể phiền anh tìm một tài xế giúp tôi không? Vừa nói xong câu này, Mộ Tu Kiệt đã di chuyển, dáng người cao lớn ngồi xuống ghế lái. Cố Cơ Huyền ngơ ngác, hôm nay là ngày họp mặt của nhà họ Mộ, ông và bà đều có mặt. Chẳng lẽ anh muốn rời đi cùng với cô à? Tài xế cao quý như thế, cô không dùng nổi đâu. Không đi hả? Mộ Tu Kiệt nhìn cô, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bánh lái, khí chất kiêu ngạo khiến người ta khó mà chống lại được, chuyện không gấp ư? Gấp chứ. Cố Cơ Huyền lập tức vòng sang ghế lái phụ, mở cửa xe đi lên. Nhưng mà, ông và bà nội. Không phải cô nói có thể trở về trước buổi tối sao? Tôi không chắc. Lỡ như không tìm thấy Tử Lạp, buổi tối cô sẽ không trở về. Ít nhất phải tìm được người rồi nói sau. Mộ Tu Kiệt không nói gì nữa, khởi động xe lái ra khỏi gara, không bao lâu đã rời khỏi cổng lớn nhà họ Mộ. Thật ra Tô Tử Lạp không muốn chơi trò mất tích, cô chỉ muốn biết rốt cuộc bây giờ Dương Băng Bằng sao rồi. Nhưng cô không ngờ mình trốn khỏi bác sĩ và y tá, lúc bước vào lại nhìn thấy Dương Băng Băng đang xem TV cắn hạt dưa. Cô lừa gạt. Tô Tử Lạp thật sự trợn tròn mắt. Cô có nằm mơ cũng không ngờ Dương Băng Băng lại có thể vô sỉ đến mức này, ngay cả chuyện tự sát cũng dám lấy ra đùa giỡn. Cô siết chặt tay, tức giận nói, vì sao cô phải hại tôi như thế? Vì bài Facebook kia, vì di thư kia, cô gặp phải đả kích lớn đến mức nào chứ? Bây giờ người bên ngoài đều nói cô ác độc, hại chết Dương Băng Băng, nhưng nào có ai biết cô ta vẫn còn đang khỏe mạnh chứ? Tôi hại cô cái gì? Dương Băng Băng nhún vai, nhìn bạn thân một cái. Bạn thân anh đài ở bên cạnh di chuyển, đóng cửa phòng bệnh, thậm chí còn khóa lại. Tô Tử Lạc bị lửa giận che mắt hoàn toàn không chú ý tới tất cả chuyện này. Cô chỉ vào Dương Băng Băng, tức giận đến đỏ cả mắt. Sao cô có thể nói xấu người khác như vậy chứ? Cô thế là phạm tội. Tôi muốn tố cáo cô. Vậy sao? Tôi phạm tội gì? Tôi có chỉ tên nói họ sao? Tôi có nói cô làm gì tôi hả? Dương Băng Băng cười lạnh, vẻ mặt không đồng ý. Cô muốn trách thì phải trách bạo lực mạng. Tôi cũng không kêu những người đó làm gì cô. Ừ, còn muốn tố cáo cô ta. Cái đồ ngu xuẩn này không biết thua Cố Cơ Huyền bao nhiêu cấp bậc nữa. Không hại chết Cố Cơ Huyền được thì giết hại chết cái đồ ngu xuẩn này trước vậy, cũng đủ đả kích với Cố Cơ Huyền rồi. Nghe nói cô bị những người kia dọa sợ đến nhập viện, vui không? Cô đừng sợ, tôi còn có thể đăng thêm một bài viết nữa, nói cô đến bệnh viện ép tôi. Tôi không có. Tô Tử Lạp chưa từng gặp phải người nào mặt dày như vậy. Cô không có. Hôm nay cô đến đây, chuyện này sẽ nhanh chóng được đăng lên, đúng rồi. Tôi còn có thể nói người phụ nữ xấu xa họ Tô uy hiếp tôi, muốn tìm người đối phó với tôi nữa. Dương Băng Băng lấy điện thoại ra, giả vờ muốn đăng bài. Tô Tử Lạp xông tới muốn giật lấy điện thoại của cô ta. Trong lúc lôi kéo, Dương Băng Băng đột nhiên kêu thê thảm, "A, đau quái. Buông tôi ra, xin cô buông tôi ra, cứu mạng với." Tô Tử Lạp chỉ muốn lấy điện thoại của cô ta, không hiểu sao cô ta đột nhiên kêu lên thê thảm như vậy. Còn chưa kịp phản ứng, Dương Băng Băng đang lôi kéo với cô ấy đột nhiên ầm một tiếng lăn xuống từ trên giường. Tô Tử Lạp trợn tròn mắt, cô hoàn toàn không hề dùng sức, sao Dương Băng Băng lại có thể lăn xuống chứ? Sau khi cô ta ngã xuống đất thì vội vàng rụt người vào một góc, run rẩy. "Sau này tôi không dám nữa, xin cô bỏ qua cho tôi. Tôi biết bạn cô có thế lực, tôi thật sự không dám nữa. Đừng làm hại người nhà tôi, đừng làm hại tôi, van xin cô. Sau này chắc chắn tôi sẽ tránh xa người đàn ông cô thích, sẽ không nhận quà của bọn họ, tuyệt đối không dám nữa. Cô Tô, cô bỏ qua cho tôi, van xin cô." "Dương Băng Băng, cô đang giả vờ cái gì hả?" Đợi Tô Tử Lạp phát hiện điều không đúng, anh Đài đứng trước cửa đã quay hết lại. Tô Tử Lạp sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu ra, cô muốn làm gì. Các cô lại muốn hại người. Cô muốn tiến lên, lại bị Dương Băng Băng giữ chặt, kéo mạnh về. Chắt một tiếng, bàn tay của Dương Băng Băng đánh xuống mặt cô ấy, nửa bên mặt Tô Tử Lạp lập tức bị đánh đến sưng đỏ. "Dương Băng Băng, cái đồ xấu xa này." "Hừ, là tự công ngu ngốc thôi. Lúc này tìm đến cô ta, không phải là dâng đến cửa cho cô ta xỉ và sao? Ngày đó ở trong quán ăn không phải rất ghê gớm à? Nghĩ rằng đồ đê tiện Cố Cơ Huyền kia có dựa vững chắc thì giỏi lắm à?" Dương Băng Băng nắm áo cô ấy, nâng tay lên tát thêm một bạt tai. "Đồ ngu xuẩn Tô Tử Lạp này, sao có thể là đối thủ của cô ta được? Không có Cố Cơ Huyền ở bên cạnh, cô ấy không phải là thứ gì cả, muốn bóp chết cô ấy cũng như bóp chết một con kiến thôi." "Anh Đài, dùng tài khoản phụ đăng video lên đi." "Được." Anh Đài chỉnh video, sau khi cắt đoạn ngắn có lợi nhất ra thì lập tức đăng lên Facebook. "Không được đăng. Các người không được nói xấu người khác như thế." Tô Tử Lạp muốn tiến lên, lại bị Dương Băng Băng kéo về lần nữa. Dương Băng Băng đẩy cô ấy ngã xuống đất, đạp tới. "Cho cô biết, lần này tôi không chỉ có thể giết chết cô, còn có thể khiến đồ đê tiện Cố Cơ Huyền kia mất hết danh dự. Cô cứ đợi đó đi." Cô ta nâng chân lên đạp Tô Tử Lạp thêm hai cái mới nói với bác sĩ ở bên ngoài, "Bác sĩ, bác sĩ cứu mạng với." Anh Đài đang ngậy bổ xong cũng xông ra ngoài, kêu to, "Đánh người rồi. Bác sĩ, mau đến cứu mạng với." Bác sĩ và y tá lập tức chạy vào, còn có cả bảo vệ của bệnh viện. Tô Tử Lạp bị kéo ra ngoài vẫn quay đầu lại, không cam lòng mà to, "Dương Băng Băng, cô bịa đặt sự thật, cô nói xấu tôi." "Dương Băng Băng, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đây. Cái đồ xấu xa này." Dương Băng Băng nằm trên giường nghe Tô Tử Lạp bên ngoài điên cuồng mắng chửi cười lạnh. "Cố Cơ Huyền có người bạn ngu ngốc như vậy, bị bạn làm liên lụy cũng đáng." 4. Cơ lắc 1.2 quảng cáo ủng hộ editor nhiệt tình nhanh ra chương nha mọi người. Vui vẻ. Chương 56, sao cô không chết đi? 10 phút sau, tài khoản phụ kia lại đăng một bài viết, nội dung là ảnh Tô Tử Lạp bị bảo vệ của bệnh viện kéo đi. Hai bài viết đều lập tức bị mấy tài khoản VIP lớn chia sẻ. Chẳng mấy chốc, tin tức Tô Tử Lạp ỷ thế lực sau lưng bạn mình xông vào bệnh viện mưu sát lập tức bùng nổ trên mạng. Chẳng mấy chốc, cô ấy đã trở thành kẻ độc ác nhất trong giới Thiên Kim Bắc Lăng. Tình huống của nhà họ Tô bị điều tra, thông tin của từng người trong nhà họ Tô đều bị đào ra. Trên Tô Tử Lạp còn có một người chị và một người anh, chuyện năm trước chị của cô ấy phá thai ở bệnh viện, anh trai đến sòng bạc bị bắt đều bị đào ra hết. Tuy nhà họ Tô không phải danh môn vọng tộc gì, nhưng tập đoàn Tô Thị ở giới kinh doanh Bắc Lăng cũng có một chút vị trí. Năm nay cô hai nhà họ Tô mới kết thân với cậu chủ nhà họ Tân, đã tới bước cưới hỏi rồi. Chỉ cần thông gia, nhà họ Tô bọn họ cũng có thể tiến vào xã hội thượng lưu. Nhưng bây giờ, chuyện chị Tô Tử Lạp đã làm trước kia liên tục bị người đào ra, bạn trai từng quen, mang thai khi chưa cưới, tóm lại là cực kỳ thê thảm. Lúc Tô Tử Lạp mở nguồn điện thoại, vô số thông báo cuộc gọi hiện lên. Có của Cố Cơ Huyền và Đàm Kiệt, cũng có người nhà họ Tô và rất nhiều số điện thoại lạ. Vừa mở nguồn, anh cả Tô Vũ lại đã gọi điện thoại tới. "Tô Tử Lạp, cô muốn làm gì? Cô muốn hại chết chúng tôi đúng không? Tổng giám đốc Hoàng hủy cuộc họp, hạng mục này của tôi cũng bị cô làm cho thất bại rồi. Cái đứa con hoang nhà cô, có phải kiếp trước nhà họ Tô chúng tôi thiếu nợ cô, nên cô muốn hại chúng tôi như thế không? Chuyện tôi bị bắt ở sòng bạc bị lộ ra, sau này sao tôi còn sống yên ở giới kinh doanh Bắc Lăng được nữa? Tập đoàn Tô Thị sắp bị cô hại đến phá sản rồi." Tô Tử Lạp thật sự không biết bạo lực mạng có thể kinh khủng đến mức này, cô ấy thật sự không biết. Có lẽ là Tô Vũ lại đột nhiên bận chuyện gì, sau khi mang mấy phút thì cô máy. Nhưng vừa cúp máy, chị gái Tô Hân Vi đã gọi tới. "Tô Tử Lạp, cái đồ đê tiện nhà cô đúng là yêu tinh hại người mà, vì sao cô phải hại tôi như thế hả? Tư Thanh biết chuyện này rồi, anh ấy không cần tôi nữa, bây giờ anh ấy đã chia tay với tôi rồi. Tô Tử Lạp, cô có vui không? Tôi hoàn toàn bị cô phá hủy rồi. Cô có vui không? Tô Tử Lạp không biết mình đang ở đâu, chỉ biết mỗi khi chị nói một câu, cô ấy sẽ vô thức lùi về sau hai bước. Sau đó, cô ấy đã lùi tới bên lan can, không còn đường lui nữa. Quay đầu lại mới phát hiện mình hoàn toàn không hề rời khỏi bệnh viện, không biết đã đi lên sân thượng của bệnh viện bằng cách nào. Lúc này, ngoài lan can là bầu trời cao mấy chục tầng lầu. Tô Tử Lạp, nhà họ Tô chúng tôi không nên đón cái sao chổi như cô về, năm đó sao cô không chết bên ngoài đi. Chị Tô Tử Lạp khàn giọng, tay cầm điện thoại vẫn luôn run rẩy. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi thì có ích gì? Cô trả Tư Thanh lại cho tôi. Cô khiến anh ấy quay lại đi. Tô Hân Vi điên cuồng khóc giống, tôi thật sự rất thích anh ấy, tôi khó khăn lắm mới có thể ở bên anh ấy. Đều tại cô, Tô Tử Lạp đều tại cô. Sao cô lại đi trêu vào những người đó, tại sao chứ? Cô đi chết đi, nói với mọi người là cô bị những người đó ép chết đi, là bọn họ nói xấu cô, nói xấu chị của cô. Cô chết đi, chết đi. Hu hu hu. Điện thoại của Tô Tử Lạp rơi xuống đất, cô đờ đẫn quay đầu lại nhìn bầu trời bên ngoài lan can, nước mắt đã khô, đôi mắt dần trống rỗng. Cô không biết vì sao chuyện sẽ phát triển đến mức này, thậm chí cô còn không hiểu cuối cùng mình đã làm sai chuyện gì. Những người trên mạng không biết gì cả, nhưng đều mắng cô là đồ đê tiện, kỹ nữ, đều bảo cô đi chết đi. Nếu cô chết rồi, có phải mọi chuyện sẽ kết thúc không? Uyển Uyển, tìm ra vị trí của Tử Lạp rồi, ở trong bệnh viện Thượng Đức. Tô Tử Lạp mới mở máy không bao lâu, Đàm Kiệt đã thông báo vị trí cho cô. Cậu ấy vẫn chưa đi sao? Trong lòng Cố Cơ Huyền bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Đàm Kiệt, cậu có xem bài Facebook khi nay không? Xem rồi, nhà họ Tô bọn họ đều bị lôi ra hết, chắc chắn lần này Tử Lạp sẽ sợ lắm. Đàm Kiệt đang đi đường, chẳng mấy chốc Cố Cơ Huyền đã nghe thấy tiếng khởi động xe máy. Cậu điện thoại cho Tử Lạp, vỗ về cảm xúc của cô ấy, bây giờ tôi đi qua ngay. Cố Cơ Huyền cúp máy, nhìn Mộ Tu Kiệt đang lái xe. Bệnh viện Thượng Đức. Mộ Tu Kiệt hơi nhíu mày. Chức năng điện thoại của cô không được tốt lắm, không mở loa người xung quanh vẫn có thể nghe thấy. Cố Cơ Huyền vội gật đầu, đúng. Mộ Tu Kiệt không nói gì, xoay bánh lái, xe rẽ qua ở ngã tư đường, chạy đến bệnh viện Thượng Đức. Lúc này Cố Cơ Huyền không dám gọi điện thoại cho Tô Tử Lạp, vì cô cũng là một trong những người bị Tô Tử Lạp làm liên lụy. Ảnh chụp cô trang điểm đậm còn hút thuốc uống rượu trước kia lại bị đào ra. Còn có ảnh cô ôm vai bá cổ với Đàm Kiệt và Hạ Phong nữa. Góc chụp rất hay, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy quan hệ của bọn họ rất không tầm thường, thật ra chỉ là ảnh chụp đi lại bình thường thôi. Từ những ảnh chụp này có thể nhìn ra trước kia đã luôn có người theo dõi cô, muốn hãm hại cô bất cứ lúc nào. Kiếp trước không phải câu ngây thơ, mà láng ốc, mãi đến khi chết vẫn sống ngu xuẩn như vậy. Mà Tử Lạp bây giờ, có khác gì cô kiếp trước đâu chứ. Người, luôn phải trải qua một vài chuyện mới có thể thật sự trưởng thành. Điện thoại đột nhiên reo lên, lần này, giọng nói của Đàm Kiệt tràn đầy lo lắng và bối rối. Uyển Uyển, mau xem tài khoản của Tử Lạp, cô ấy nói muốn trực tiếp trên Facebook. Trực tiếp? Chỉ cần hai chữ này đã đủ khiến Cố Cơ Huyền hoảng hốt đến tim như ngừng đập. Lúc này, cô không cần suy nghĩ cũng biết Tô Tử Lạp muốn trực tiếp cái gì. Mở tài khoản của cô ấy ra, là hình ảnh Tô Tử Lạp đứng trước lan can trên sân thượng. Mái tóc cô ấy rối tung, sắc mặt trắng bệch, cả người không có chút sức sống. Đầu tiên cô ấy đăng bài viết nói muốn mở trực tiếp nói chuyện của Dương Băng Băng, sau đó mới phát trực tiếp. Vì chuyện này rất ầm, nên lập tức có vô số người vào tài khoản trực tiếp của Tô Tử Lạp, rầm rộ chưa từng có. Trên hình ảnh trực tiếp đều đang mắng, đồ đê tiện, sao cô không chết đi? Bắt nạt người khác còn có tâm trạng phát trực tiếp sao? Người như cô rõ ràng là dẫm lên người ta để nổi tiếng. Cô sẽ gặp phải báo ứng, chắc chắn pháp luật sẽ điều tra cô. Kỹ nữ, đi chết đi. Đi chết đi. Mau chết đi. Tô Tử Lạp trong màn hình vì không trang điểm lại có thể xinh đẹp đến bất ngờ. Ảnh mặt mộc của cô ấy trên mạng quá ít, luôn trang điểm rất đậm như nữ lưu manh vậy, bây giờ để mặt mộc trở nên rất trong sáng xinh đẹp. Thiếp cho khuôn mặt xinh đẹp thế này. Có một nam sinh cảm thán trong phòng trực tiếp. Phía dưới lập tức có rất nhiều nữ sinh tỏ vẻ bất mãn, kỹ nữ như vậy đã bị đàn ông chơi nát rồi. Đúng vậy, chắc chắn khuôn mặt này là giả, anh cho rằng bây giờ còn có nữ sinh nào thật sự dám để mặt mộc sao? Không biết đã sử dụng bao nhiêu đồ trang điểm trên mặt nữa, chỉ là kỹ thuật trang điểm rất đỉnh, không thể nhìn ra. Chỉ có trai thẳng mới không thể nhìn ra thôi. Đồ đê tiện Tô Tử Lạp, cuối cùng cô muốn làm gì? Phát trực tiếp muốn quyến rũ ai hả? Cô mau đi chết đi. Chương 57, anh ấy nói sẽ không thì nhất định sẽ không. Tô Tử Lạp rút đai lưng trên quần áo, buộc điện thoại vào lan can. Cô quay người nhìn ra phía ngoài lan can, gió thổi mái tóc dài tung bay, khuôn mặt nhìn nghiêng thật sự rất đẹp. Cô đang hứng gió, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng những người trong phòng thu trực tiếp vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng. Tôi không ức hiếp Dương Băng Băng. Những video đó đều là do cô ta cố ý gắt ghép để vu khống tôi. Chỉ vài câu mà lại dấy lên tiếp một cuộc thảo luận. Cô đã đánh người rồi mà còn muốn ngụy biện sao? Người ta đã tự sát đến mức suýt chết. Cô còn xông vào bệnh viện ức hiếp người ta. Cô quá độc ác rồi. Tô Tử Lạc, cô đừng nói nữa, đi chết đi, chỉ có người chết mới có thể chuộc tội. Đúng vậy, nói nhiều như vậy làm gì? Mau đi chết đi. Đây là sân thượng sao? Quá tốt rồi, cô cứ từ sân thượng này nhảy xuống đi, mau nhảy xuống đi. Kẻ ác tự nhiên sẽ gặp quả báo, cô sẽ phải chết không toàn thây. Tô Tử Lạp không nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ nhìn ra ngoài lan can. Không biết có phải có người gọi điện báo cảnh sát hay không, nhân viên bệnh viện nhận được tin báo, rất nhanh sau đó đã có rất nhiều người kéo đến trên sân thượng. Thậm chí đến cả bạn của Dương Băng Băng cũng trốn trong đám đông, cầm điện thoại di động chờ cơ hội hành động. Đừng đến đây. Tô Tử Lạp hét lên, những người muốn đi tới lập tức lùi lại. Trên sân thượng đang phát sóng trực tiếp, cuộc thảo luận của mọi người vẫn chưa lắng xuống. Ôi chao, con đi đó thực sự tự sát à? Thật là, nếu muốn chết thì chết xa xa một chút, đây không phải là hại bệnh viện nhà người ta sao? Bệnh viện nào mà lại xui xẻo vậy? Gặp phải cái loại khốn nạn này. Tô Tử Lạc bất ngờ nhìn vào máy quay, nói to, nghe đây, tôi không bắt nạt Dương Băng Băng, Dương Băng Băng cố tình ám hại tôi. Dương Băng Băng không tự sát. Hôm nay lúc tôi đến thăm cô ta vẫn rất ổn. Cô ta cố tình xô sát với tôi, rồi bảo bạn của cô ta quay lại những đoạn phim đó. Chỉnh sửa những phần clip có lợi cho cô ta để vu oan cho tôi hành hung người khác. Trong chuyện này, tôi hy vọng rằng cảnh sát có thể can thiệp điều tra. Tôi dùng cái chết của tôi để mong mấy người điều tra, trả lại sự trong sạch cho tôi. Nói xong cô leo lên lan can. Tử Lạp. Cô cơ huyền lao ra khỏi đám đông, vừa thở hổn hển vừa hét lớn. Tử Lạp, cậu nghe tớ nói này, đừng làm loạn nữa. Huyền huyền. Tô Tử Lạp không ngờ cô lại đột nhiên xuất hiện, hai mắt đỏ bừng, lập tức sững sờ. Huyền huyền, tớ bị ám hại. Tớ không đánh cô ta, là cô ta đánh tớ. Chỉ khi đứng trước cô cơ huyền, Tô Tử Lạp mới cảm thấy rằng mình có thể dốc bầu tâm sự, chỉ có mấy người họ mới sẵn sàng tin vào bản thân mình. Tớ biết, tớ đều biết hết. Cô cơ huyền thật cẩn thận đi về phía trước vài bước. Đừng làm chuyện ngu ngốc, tin tưởng tớ, chuyện này nhất định có thể được đưa ra ánh sáng, tớ nhất định sẽ trả lại công bằng cho cậu, cậu tin tớ đi. Nhưng, tớ đã làm liên lụy đến người nhà, còn liên lụy đến cả cậu. Không có chuyện gì. Không có bất cứ chuyện gì, chỉ cần cậu trở về, mọi thứ đều có thể cứu vãn. Cố cơ huyền tiến lên thêm hai bước, giọng nói của cô lại dịu dàng, nghe lời tớ, ngoan, xuống trước đi, chúng ta về rồi sẽ thảo luận sau. Không thể quay lại nữa rồi. Tô Tử Lạc khóc. Chị gái bị đổ oan và việc kinh doanh của anh trai thì rối ren, bố vốn dĩ đã không thích cô, lần này nhất định sẽ càng ghét cô hơn. Cô chỉ là một cô con gái ngoài giá thú, khó khăn eo hẹp sống trong nhà họ Tô. Không dễ dàng gì cuối cùng mọi người mới miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của cô. Bây giờ, khi chuyện ồn ào này xảy ra, mọi người trong gia đình khẳng định sẽ hận chết cô. Có thể quay lại, nhất định có thế. Cố cơ huyền tiếp tục đi về phía trước, dần dần tiến đến gần cô. Tử Lạp, cậu hay nghe tớ, tớ đã khi nào nói dối cậu chưa? Chỉ cần cậu quay lại, cậu mới có hy vọng. Tớ sẽ giúp cậu, trả lại sự trong sạch cho cậu, nhất định sẽ có thể. Tô Tử Lạp nhìn cô. Cô luôn sẵn lòng tin tưởng Cố Cơ Huyền, Huyền Huyền chính là bạn thân nhất của cô. Nhưng lần này, cô thậm chí còn làm liên lụy đến cả Huyền Huyền, bọn họ nói rồi, người tiếp theo chính là cậu, cậu sẽ bị tớ làm liên lụy. Cô sẽ không. Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên. Anh xuất hiện giữa đám đông, bóng dáng kiêu hãnh đứng dưới ánh mặt trời, toàn thân tỏa ra ánh hào quang không thể bỏ qua. Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi trên lan can, vẻ mặt vô cảm vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lời nói của anh khiến người khác không thể nghi ngờ. Sẽ không có ai có thể bị cô liên lụy, tôi đảm bảo. Cố cơ huyền quay đầu lại liếc nhìn anh, trái tim cô chợt rung động. Nếu trên đời này còn có người nào có thể khiến người ta tin tưởng vô điều kiện thì người đó nhất định phải là cậu cả nhà họ Mộ. Anh ấy nói sẽ không, thì tuyệt đối sẽ không. Cố cơ huyền lại rời tầm mắt nhìn chăm chú lên người Tô Tử Lạp, cô gật đầu, cậu cả nhà họ Mộ nói sẽ không, cậu cũng sẽ không tin những gì anh ấy nói sao. Tô Tử Lạp nhìn Mộ Tu Kiệt, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt. Người đàn ông trong tầm mắt đã mang đến cho cô cảm giác bình yên mà trước đây chưa từng có. Anh là chồng chưa cưới của Cơ Huyền, anh nói rằng cô sẽ không liên lụy đến Huyền Huyền. Đột nhiên, ngay cả Tô Tử Lạp cũng chắc chắn cảm thấy rằng cô sẽ không làm liên lụy đến Huyền Huyền. cô hơi run rẩy rồi. Không ai muốn chết, bởi vì không có ai không sợ chết.
Uyển Uyển.
Cô nhìn Cố Cơ Uyển, vẫn có chút không chắc chắn.
Quay lại đi, Tử Lạp, lẽ nào cậu còn không tin những gì anh ấy nói sao?
Mặc dù cách đây không lâu, cô và cậu cả nhà họ Mộ vẫn còn đang chiến tranh lạnh. Nhưng cậu cả nhà họ Mộ lúc này thật sự đã giúp đỡ cô rất nhiều. Nếu không có anh, Tử Lạp đã không từ bỏ việc muốn chết nhanh chóng như vậy. Sức ảnh hưởng của cậu cả nhà họ Mộ đối với bất kỳ ai là không thể tưởng tượng được.
Tô Tử Lạp căn môi, cuối cùng cũng bỏ quay lại từng chút một.
Tầm mắt không cẩn thận nhìn vào chiếc điện thoại đang được buộc ở bên cạnh. Cô vậy mà vẫn đang phát sóng trực tiếp. Gần như đã quên mất chuyện này.
Có người đang nói chuyện, từng câu từng chữ đều lọt vào tai rất rõ ràng. Người đàn ông nào đang nói chuyện vậy, có phải là người đàn ông đứng sau con đĩ họ Cố không?
Chẳng trách Dương Băng Băng nói rằng đằng sau con đĩ họ Cố có người rất có quyền lực.
Nhất định chính là người đàn ông vừa nói.
Có điều, giọng của người đàn ông đó nghe hay quá.
Vì máy quay hướng ra phía lan can nên cho dù Cố Cơ Uyển và Mộ Tu Kiệt đều ở đó nhưng họ chỉ có thể nghe thấy âm thanh mà không thể nhìn thấy bóng người.
Nhất định phải nói với người đàn ông đó, con đĩ họ Cố đó lúc trước đã có không biết có bao nhiêu người đàn ông, cô ta sớm đã bị người ta chơi nát tươm ra rồi.
Đúng vậy, không thể để người ta bị giam trong sự lừa dối được.
Tô Tử Lạp nghiến răng, tức giận đập điện thoại của mình xuống.
Họ vậy mà còn muốn hại Uyển Uyển, những người đó, còn sợ thiên hạ vẫn chưa đủ hỗn loạn hay sao? Thật sự là quá đáng.
Nhưng điều cô không tới ngờ là cô đã dùng sức quá mức khiến trượt chân, cả người ngã nhào về phía lan can.
Tử Lạp.
Cố Cơ Uyển ở gần cô nhất sợ hãi đến mức trái tim run lên, lao đến mà không hề nghĩ ngợi gì, túm lấy lưng cô dùng sức kéo lại.
Nhưng thật không ngờ, lan can ban công bệnh viện bởi vì đã bị hư hỏng lâu ngày mà trở nên mỏng manh như vậy.
Cố Cơ Uyển kéo được Tô Tử Lạp lại, nhưng cơ thể cô lại đập mạnh vào lan can.
Lan can bất ngờ nghiêng ngả. Không thể ngăn được lực của Cố Cơ Uyển khiến cô lăn ra khỏi lan can.
A! Âm thanh gào thét vang lên.
Từng người đang xem náo nhiệt trên ban công kinh hãi hét lên, nhân viên bảo vệ đều sững sờ, căn bản không có ai nghĩ tới việc đi cứu người.
Chỉ đành trợn mắt nhìn dáng người mảnh khảnh của Cố Cơ Uyển, sau khi va vào lan can, rơi từ ban công cao hàng chục tầng xuống.
Bạn đang đọc truyện đệ nhất sủng trên truyện hay online.
Hãy ủng hộ tụi mình nhiều hơn nữa nhé.
Vui vẻ.
Chương 58. Sợ tôi xảy ra chuyện vậy sao?
Âm thanh la hét nối tiếp nhau không ngớt.
Tô Tử Lạp ngã trên sàn ban công hoàn toàn ngơ ngác, trơ mắt nhìn Cố Cơ Uyển ngã xuống, hoàn toàn không phản ứng lại được.
Trong đám đông, một bóng dáng cao lớn lướt qua như gió.
Không ai có thể nhìn rõ anh đã lao tới như thế nào, tốc độ đó hoàn toàn vượt quá phạm vi mà mọi người có thể tưởng tượng.
Chỉ trong nháy mắt, anh đã lao tới mép ban công và nhảy xuống.
Những người xem náo nhiệt lại càng sợ hãi hét lên.
Hai người.
Vậy mà lại là hai người, cùng nhau lăn xuống.
Cố Cơ Uyển nghĩ rằng lần này mình đã thực sự chết chắc rồi.
Trở lại thế giới này còn chưa đầy một tháng, tại sao luôn có cảm giác mình sẽ không sống được bao lâu?
Lần trước đã suýt chết đuối, lần này, chẳng lẽ là ngã từ trên tầng cao mà chết?
Nếu đã không còn sống được bao lâu nữa, còn cho cô cơ hội sống lại một lần làm gì?
Cơ thể đang rơi xuống, nỗi sợ hãi cái chết đã hoàn toàn nhấn chìm cô.
Trong bóng tối, cô dường như nhìn thấy Mộ Tu Kiệt đang lao về phía mình. Chỉ là tốc độ quá nhanh, cô không thể nhìn rõ.
Dường như mỗi khi sắp chết, người mà cô nhìn thấy, nghĩ đến đều là anh.
Á cổ tay đột nhiên tê dần, giống như bị ai đó túm chặt.
Cô Cơ Uyển đau đớn kêu lên, ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng chói mắt khiến cô không thể nhìn thấy ai đang túm lấy mình.
Nhưng hơi thở của anh, khí lực của anh, lại quá rõ ràng.
Mộ Tu Kiệt.
Mộ Tu Kiệt không nói gì, một tay bám chặt mép ban công, tay kia túm chặt lấy cổ tay Cố Cơ Uyển.
Cứu người.
Cứu người.
Ở trên, Tô Tử Lạp cuối cùng cũng có phản ứng, lập tức kêu cứu.
Mọi người lúc này cũng mới tỉnh táo lại, vài nhân viên bảo vệ đang chuẩn bị đi qua thì phía sau họ, một bóng người lao ra mép ban công với tốc độ nhanh nhất.
Nhìn thấy Cố Cơ Uyển vẫn đang treo trên không trung, Mộ Hạo Phong thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cuối cùng cũng mới không còn kích động nữa.
Đưa cô ấy lên đây.
Anh ta nhìn chằm chằm Mộ Tu Kiệt, sau đó quay đầu lại nhìn vài nhân viên bảo vệ, qua đây giúp tôi giữ anh ấy.
Vẻ mặt Mộ Tu Kiệt không chút biểu cảm, còn chưa đợi nhân viên bảo vệ đi tới, vậy mà đã kéo Cố Cơ Uyển, từ từ đưa cô lên.
Sức mạnh của một cánh tay này thật là lớn biết bao.
Nhân viên bảo vệ đến cứu người nhìn thấy đều trợn tròn mắt.
Xin hỏi ai có thể làm được điều đó, chỉ với một tay mà có thể kéo một cô gái trưởng thành lên, thậm chí còn dơ cao.
Mộ Hạo Phong không còn thời gian để tán thưởng sức mạnh phi thường của cậu cả nhà họ Mộ.
Đợi đến lúc Mộ Tu Kiệt nâng Cố Cơ Uyển lên. Anh ta túm lấy cánh tay Cố Cơ Uyển, cùng với Mộ Tu Kiệt, dễ dàng kéo cô quay trở lại ban công.
Cứu anh ấy, cứu anh ấy bốn. Sau khi treo lơ lửng trên không trung một lúc, Đâu Cố Cơ Huyền có chút mê man. Nhưng ngay khi có người tới, cô lập tức kêu lên, cứu anh ấy.
Tu Kiệt, Tu Kiệt.
Sợ tôi xảy ra chuyện như vậy sao? Người đàn ông dùng hai tay bám vào mép ban công, không cần sự giúp đỡ của nhân viên bảo vệ, anh nhẹ nhàng. Nhảy một cái vững vàng quay trở lại ban công. Cố Cơ Huyền chật vật đứng dậy, bổ nhào qua, Mộ Tu Kiệt.
Anh ấy không sao, anh ấy không sao rồi.
Vừa rồi lúc bản thân được cứu lên, cô thực sự rất sợ hãi, sợ anh đuối sức mà ngã xuống. Cô không biết cậu cả nhà họ Mộ lại có sức mạnh kinh người như vậy, kiếp trước căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Nhưng anh chỉ là một doanh nhân.
Một doanh nhân, tại sao còn cứng rắn hơn cả những người xuất thân được huấn luyện chuyên nghiệp?
Lúc này, tựa vào trong lòng anh, lắng nghe nhịp tim, cảm nhận hơi thở của anh, trái tim vốn căng thẳng muốn sụp đổ cuối cùng cũng được thả lỏng.
Hơi thở quá hỗn loạn, ngay cả chân cũng mềm nhũn không còn sức lực.
Mộ Tu Kiệt ôm cô vào lòng, lạnh nhạt liếc nhìn Tô Tử Lạp đang ngồi ở một bên. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy nhất định sẽ rất buồn. Nếu cô không muốn làm tổn thương cô ấy thì đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa.
Bỏ lại những lời này, anh ôm lấy cô Cơ Huyền, sải bước dài ra khỏi đám đông.
Mọi người vô thức nhường đường để anh đi xuống cầu thang ban công.
Trời ạ!
Thì ra là cậu cả nhà họ Mộ.
Làm sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy?
Thật là cực phẩm.
Đàm Kiệt kéo Tô Tử Lạp đứng lên, nhẹ giọng an ủi, Tử Lạp, đừng sợ, chúng ta về trước đi, Hạ Phong.
Mà Mộ Hạ Phong vẫn đang nhìn chằm chằm cầu thang ban công, ánh mắt ngưng trệ, có phần mất mát.
Hạ Phong, đưa Tử Lạp về trước đã.
Đàm Kiệt nhắc nhở.
Mộ Hạ Phong lúc này dường như mới có phản ứng, quay đầu lại nhìn họ, có người gọi cảnh sát rồi, chờ chút, tớ sợ còn có chút phiền phức.
Tớ không sao.
Đôi môi Tô Tử Lạp run lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. Tớ sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa, sẽ không làm tổn thương Uyển Uyển nữa. Mộ Tu Kiệt không về thẳng nhà họ Mộ mà đưa Cố Cơ Uyển về biệt thự trước.
Dọc đường đi, hai người không nói nửa lời, trong suốt quá trình cũng không có giao tiếp.
Có một loại cảm xúc dường như đang nảy nở giữa hai người, nhưng cũng không ai định phá vỡ sự im lặng mà nói trước.
Lúc xe dừng lại bên ngoài sảnh biệt thự, Cố Cơ Uyển cuối cùng cũng liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ở một bên.
Hôm nay cảm ơn anh.
Còn chuyện gì muốn nói nữa?
Anh tắt máy xe. Nhưng lại không vội mở cửa.
Tôi.
Cố Cơ Huyền nhìn anh.
Khuôn mặt lạnh lẽo như băng của cậu cả nhà họ Mộ vẫn không thay đổi, cô cũng không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.
Nhưng, những lời khác.
Còn có những lời khác sao?
Lẽ nào là nói đến cuộc cãi vã đêm qua?
Lâm Duệ không biết từ đâu đi đến, cung kính mở cửa xe cho Mộ Tu Triệt.
Cậu cả nhà họ Mộ xuống xe, chỉ cho cô thời gian vài giây, anh chàng này thật sự không có chút kiên nhẫn nào.
Cố Cơ Huyền thở dài. Tự mình mở cửa xe đi xuống.
Ngẩng đầu lên nhìn, cậu cả nhà họ Mộ đã đi vào sảnh lớn, chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lẽo.
Tâm trạng cô có chút phức tạp, vừa mới trải qua kiếp nạn sinh tử, cô vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại.
Tuy nhiên, cậu cả nhà họ Mộ dường như không coi trọng chuyện đó.
Mợ chủ, hai người đã đi đâu vậy?
Cậu chủ không cho anh ta đi theo, Lâm Duệ cũng không dám nghe ngóng hai người bọn họ đi làm cái gì.
Cô Cơ Huyền lạnh nhạt nói, đến bệnh viện thăm một người bạn.
Đêm nay có trở về nhà họ Mộ nữa không?
Bà chủ chắc là vẫn chưa biết hai người đã rời đi.
Chuyện này phải do cậu cả nhà họ Mộ quyết định.
Mộ Tu Kiệt lạnh lùng như vậy, cho dù có lời gì cũng không được đột ngột nói ra như vậy.
Mợ chủ.
Lâm Duệ đi theo cô vào sảnh lớn, có chút do dự định nói gì đó, cái đó, cậu chủ cậu ấy.
Có chuyện gì thì anh cứ nói.
Cô Cơ Huyền dừng lại nhìn anh ta.
Mợ chủ vẫn còn giận cậu chủ sao?
Chuyện đó ấy.
Thấy cô không có bất kỳ sao động nào, Lâm Duệ mới nói, cậu chủ thực sự cũng không biết trước chuyện gì, cũng không hề lên kế hoạch tính toán mợ chủ.
Cậu chủ không phải là người thích giải thích, huống hồ một số chuyện cũng không có cách nào giải thích được.
Lâm Duệ nhìn cô chằm chằm, rất chân thành, tôi chỉ muốn nói cho mợ chủ biết là cậu chủ từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới việc hãm hại bạn của cô, huống chỉ là làm tổn thương cô.
Trên thực tế, Cố Cơ Huyền có thể cảm thấy rằng Mộ Tu Kiệt không hề có thái độ quá thù địch với mấy người bạn của cô. Đặc biệt là Tô Tử Lạp.
Anh có thể bảo Lâm Duệ gửi lời mời đến Tô Tử Lạp, ít nhất là chứng tỏ rằng anh đã chấp nhận cô ấy như một người bạn.
Chỉ là tối qua quá kinh hoàng, anh lại không muốn nói bất cứ điều gì, trong lòng có một nút thắt tưởng như không mở ra được, khó trách anh sẽ táo kỉnh.
Bây giờ, đã bình tĩnh lại rồi.
Mợ chủ.
Cô gái giúp việc cầm một bó hoa hồng trên tay bước ra từ sảnh phụ, sau khi chào hỏi Cố Cơ Huyền mới nhìn đến Lâm Duệ.
Anh Lâm Duệ, bó hoa hồng này thật sự là muốn vứt bỏ sao?
Đẹp như vậy thật quá đáng tiếc.
Chương 59, hạnh phúc chưa từng có.
Hoa này Cố Cơ Huyền nhìn bó hoa hồng lớn trong lòng nữ giúp việc,
không biết vì sao mà tim chợt chậm lại nửa nhịp. Sao trong biệt thự của Mộ Tu Kiệt lại có thứ chỉ tồn tại giữa người yêu với nhau thế này? Lâm Duệ lập tức nói, đây là hoa hồng cậu cả chọn tối qua, sáng sớm hôm nay đã vận chuyển tới bằng đường hàng không. Anh ấy chọn. Cố Cơ Huyền ngạc nhiên, thật là khó tin. Nghĩ đến dáng vẻ Mộ Tu Kiệt cầm điện thoại nhìn chằm chằm từng bó hoa hồng trên màn hình, còn nghiêm túc chọn lựa. Ôi! Khó mà tưởng tượng được. Sao cậu cả Mộ lại làm ra chuyện nhàm chán như thế vậy? Lâm Duệ vội nói, hình như tối qua cậu cả và mợ chủ có chút mâu thuẫn, lúc cậu cả về rất tức giận, nhưng chẳng mấy chốc cậu chủ đã bình tĩnh lại rồi. Chuyện đêm qua, cho dù nói thế nào thật sự là cậu cả có lỗi. Đây là hoa hồng cậu chủ tự mình chọn lựa đặt hàng, nhưng mà, buổi sáng khi đưa tới, dường như hai người lại có mâu thuẫn, cậu cả giận dỗi bảo tôi ném đi. Sợ cô hiểu lầm, Lâm Duệ lại giải thích, có lẽ cậu cả bị mợ chủ chọc giận mới bảo tôi ném đi, tôi vội vàng ra ngoài nên để ở sảnh nên vẫn chưa kịp xử lý. Cố Cơ Huyền hoàn toàn không thể nói rõ cảm giác của mình lúc này. Từ kiếp trước đến kiếp này, cô chưa từng thấy Mộ Tu Kiệt tặng hoa cho cô gái nào, càng khỏi nói là tự mình chọn. Thì ra tối qua sau khi chiến tranh lạnh, anh lại còn muốn làm lành với cô. Buổi sáng anh kêu mình uống sữa, nghĩ kỹ mới thấy cũng không phải chuyện quá đáng gì, uống sữa cũng là tốt cho cô. Vậy, ngài Lâm, hoa này. Đừng ném. Cố Cơ Huyền lập tức ôm lấy hoa từ trong tay giúp việc. Nhìn bó hoa hồng tươi trong lòng, cảm thấy cực kỳ ngọt ngào, hạnh phúc chưa từng có. Cô lại có thể nhận được hoa cậu cả Mộ tặng, người đàn ông máu lạnh vô tình, cả đời cũng không hiểu cái gì là yêu kia thật sự chịu tặng hoa cho cô. Sự chua xót của kiếp trước và bất ngờ của kiếp này khiến hốc mắt cô nóng lên, nước mắt suýt chút rơi xuống. Cô nhìn hoa trong lòng mình, cảm thấy như nằm mơ vậy. Nữ giúp việc muốn nói gì đó, Lâm Duệ phất tay, cô ta đành phải đi xuống. Cậu cả ở trên lầu. Lâm Duệ nhắc nhở. Đợi lúc Cố Cơ Huyền lấy lại tinh thần, trong sảnh lớn chỉ còn lại mình cô, chẳng có ai khác nữa. Mộ Tu Kiệt ở trên lầu. Đôi chân như không nghe theo điều khiển, lập tức chạy lên lầu. Mộ Tu Kiệt ở ngay trong phòng, đang làm việc. Lúc cô đi vào, 10 ngón tay của anh còn đang đặt trên bàn phím, không biết đang bận cái gì. Cửa phòng mở rộng, Cố Cơ Huyền cứ thế đi thẳng vào. Không ngờ vừa đi vào đã nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt của Mộ Tu Kiệt vang lên, không ai dạy cô trước khi vào phải gõ cửa sao. Cố Cơ Huyền sửng sốt, nhìn sườn mặt lạnh lùng của anh. Cái tên này bất kiêu ngạo một chút thì chết à. Cô thở hắt một hơi, lùi ra ngoài cửa, nâng tay lên gõ. Lần này Mộ Tu Kiệt mới hờ hững nhìn cô một cái. Không ngờ lại nhìn thấy cô ôm một bó hoa hồng lớn. Trên khuôn mặt tuấn tú vạn năm đều đóng băng kia lập tức xuất hiện vẻ mất tự nhiên. Chuyện tặng hoa này, anh thật sự chưa từng làm suốt 27 năm cuộc đời. Anh quay đầu đi, chỉ xem như không nhìn thấy gì cả, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như trước, tìm tôi có chuyện gì? Không có chuyện gì không thể tìm anh sao? Cô đi vào, để hoa hồng ở một bên rồi ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm bóng lưng cao to của anh. Mộ Tu Kiệt không nói chuyện, dường như không muốn quan tâm đến cô lắm. Cố Cơ Huyền im lặng một lát, đột nhiên đứng lên đi tới sau lưng anh. Bí mật kinh doanh của tập đoàn Senturi, nếu bị tiết lộ, ngồi 10 năm là thấp nhất. Anh lạnh lùng nói. Cố Cơ Huyền nhíu mày, lập tức rời ánh mắt tò mò đi, trừng sườn mặt của anh một cái, một chữ cũng chưa xem. Thật là, vốn muốn đến để làm lành, nhưng anh lạnh lùng như thế, khiến cô cũng hơi ngượng ngùng. Chỉ là rút lui nhanh quá lại không phải phong cách của cô. Thật ra nghiêm túc nghĩ lại. Cậu cả Mộ ngoài bảo vệ người ở phía sau cũng chưa từng làm chuyện gì không tốt với cô. Thậm chí anh còn dũng cảm quên mình cứu cô, chỉ điều đó đã đủ khiến người ta cảm động đến muốn chết muốn sống rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân, nếu là thời cổ đại sẽ phải lấy thân báo đáp. Nghĩ tới hình ảnh nào đó, khuôn mặt Cố Cơ Huyền thoáng đỏ lên. Cô vội vàng không nghĩ nữa, nhỏ giọng nói, à, tôi muốn nói tiếng cảm ơn với anh. Hả? Không phải khi nãy ở trên xe đã nói rồi sao? Cô biết cậu cả Mộ không thích hai chữ cảm ơn này chút nào. Cô cắn môi, chần chừ một lúc lâu mới lên tiếng, dường như giọng nói càng nhỏ hơn, xin lỗi. Nói gì đó? Tôi không nghe thấy. Tư thế ngón tay thon dài nhảy múa trên bàn phím đẹp đến nói không nên lời. Nhưng thái độ này thật sự có hơi lạnh lùng. Can đảm khó khăn lắm mới xuất hiện của Cố Cơ Huyền vì lại bị lạnh nhạt mấy lần ở đây mà bắt đầu hơi nản lòng. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói, tôi nói xin lỗi. Đối phương không có chút phản ứng. Giống như cô đang nói chuyện với không khí vậy. Một giây, hai giây, ba giây hơn 10 giây trôi qua, anh vẫn không đáp lời. Trái tim có mạnh mẽ thể nào cũng không chịu được sự lạnh lùng này của anh. Cô cắn môi, nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước. Xoay người lại muốn rời đi. Nhưng vào lúc cô mới cất bước, cổ tay đột nhiên bị nắm chặt rồi, bị anh kéo trở về. Cô gái như bị anh dọa sợ, chỉ trong nháy mắt, anh lại có thể đè cô trước giá sách. sao lại nói xin lỗi? Anh cúi đầu, hơi thở đặc biệt thuộc về anh lập tức phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Cơ Uyển. Hơi nóng, cũng hơi ngứa, không thể nói rõ là cảm giác gì. Cố Cơ Uyển chỉ cảm thấy trái tim nhỏ vì hai người kê sát mà bắt đầu đánh trống ầm, thình thịch, tốc độ hơi mất khống chế. Hưởng giọng nói của người đàn ông như vang lên bên tai, quyến rũ lòng người, khiến cô cảm thấy như mất hết sức lực. Anh nói cái gì? Khi nay anh đang hỏi gì? Chỉ trong nháy mắt cô lại có thể quên mất rồi. Mộ Tu Kiệt đột nhiên cúi đầu, Cố Cơ Uyển sợ tới vội quay mặt đi. Sao anh lại như muốn hôn cô vậy? Nhưng không phải khi nãy còn chẳng muốn quan tâm cô sao? Thay đổi nhiều như thế sắp dọa cô chết khiếp rồi. Tối tối hôm qua tôi không nên nổi giận với anh, thật ra chỉ là tôi hơi thất vọng thôi. Cho dù thế nào, hai lần xả thân cứu mạng đều là sự thật. Chỉ cần cô không phải kẻ ngốc là có thể hiểu cậu cả Mộ không hề có ý xấu với mình, thậm chí còn đầy lòng tốt. Nhưng cô lại vì sự thất vọng trong lòng mình mà cho rằng anh cũng hãm hại mình. Tối hôm qua khi anh chủ động tới nói chuyện với cô, còn giận dỗi nói ra những lời khiến người khác tổn thương. Nhưng nếu anh thật sự hãm hại cô, cần gì bất chấp nguy hiểm tiệc đính hôn có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào mà ra ngoài tìm người với cô chứ? Ở Bắc Lăng, tiệc đính hôn của nhà họ Mộ chắc chắn là chuyện lớn, không phải có thể tùy tiện hủy bỏ được. Nếu một cái tiệc đính hôn cũng có thể lặp đi lặp lại, vậy danh dự nhà họ Mộ tích lũy biết bao nhiêu này cũng sẽ bị tổn hại. Anh là cậu cả của nhà họ Mộ, không thể không quan tâm đến điều này. Tóm lại, không phải Mộ Tu Kiệt không có lòng. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, anh muốn bảo vệ người kia, không có nghĩa là anh không tốt với cô. Tôi cũng có chỗ không đúng. Cậu cả Mộ bình tĩnh nói, nhưng giọng điệu chưa bao giờ dịu dàng như lúc này. Có vài chuyện tôi không thể nói, nhưng tôi đảm bảo với cô, tôi không hề muốn làm tổn thương cô. Chương 60, ôi trời! Cậu cả thật đáng sợ. Anh! Cố Cơ Uyển hơi không dám tin vào tai mình, Mộ Tu Kiệt lại dùng giọng nhu hòa thế này để nói với mình. Cô cho rằng anh vẫn đang giận. Chúng ta làm lành đi. Tay người đàn ông đặt trên eo cô, nhẹ nhàng kéo vào người anh. Cố Cơ Uyển phát hiện mình không thể suy nghĩ, thậm chí không thể hô hấp. Mặt cậu cả Mộ phóng đại vô hạn trong tâm mắt cô, nhìn ở khoảng cách gần như vậy mà vẫn không có tí vết, hoàn mỹ tuyệt đối. Tay cô vô thức đặt lên trước ngực anh nhưng lại không hề có ý đẩy anh ra. Anh thật nóng, không, là cô nóng hình như, đều nóng. Bây giờ như vậy là có ý gì? Mộ ưng. Khoảnh khắc đôi môi vừa hé mở, đôi môi nóng rực của anh áp xuống. Như bị điện giật, có cảm giác trời đất quay cuồng. Nhưng nửa giây sau Cổ Cơ Uyển đã hoàn toàn đánh mất chính mình. Trong hơi thở đều là hơi thở của Mộ Tu Kiệt, sự lạnh lẽo của anh, sự nóng bóng của anh, mâu thuẫn mà dây dưa với cô. Đến cuối cùng đều hóa thành một ngọn lửa. Cố Cơ Uyển không biết mình bị bế lên lúc nào, cũng không biết cúc áo bị mở ra khi nào, càng không biết cô đã quấn lên cổ anh từ lúc nào. Cô không nghĩ được gì nữa, toàn bộ thế giới đều là bóng dáng Mộ Tu Kiệt, hơi thở của Mộ Tu Kiệt. Ưng. Có một tiếng, có người va vào cánh cửa. Hơi thở rối loạn lập tức tàn đi. Mộ Tu Kiệt kéo mạnh chăn lên bọc kín mít cô gái dưới thân. Anh quay đầu liếc mắt nhìn suýt nữa đã xé nát Lâm Duệ đang đứng ở cửa thành mảnh vụ nhỏ. Cậu cả. Lâm Duệ cảm thấy mình chết chắc rồi, lần này đúng là chết không có chỗ trốn rồi. Sao anh biết được ban ngày ban mặt họ lại càng tệ hơn là, họ lại không đóng cửa. Vừa nãy vì quá chấn động, khi va vào cửa anh ấy mới phản ứng lại. Cút. Sắc mặt người đàn ông có thể so với bầu trời trước khi báo tố ập tới, mây đen giăng kín, sấm chớp đùng đoảng. Tiếng cút đó giống một con dao, chém Lâm Duệ suýt ngất. Tôi cút ngay đây. Ôi trời. Thật đáng sợ. Ai có thể ngờ được cậu cả nhìn có vẻ lạnh lùng cấm dục, ban ngày ban mặt lại làm việc này chứ. Có điều, Lâm Duệ vẫn được coi là thuộc hạ trung thành nhất trên đời. Trước khi cút vẫn còn liều chết nhắc nhở, cậu cả, chú ý hình tượng. Bút một tiếng, chiếc gối mềm mại rơi trên cửa, nặng nề đập lên cánh cửa phòng trong tầm mắt anh ấy. Lâm Duệ không dám ở lại lâu, cậu cả bảo anh cút thì mau cút. Anh ấy xoay người, lấy tốc độ sét đánh không kịp che thai biến mất trong thoáng chốc. Đáng chết. Mộ Tu Kiệt túi đầu nhìn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ngón tay dài kéo lên, khóa quần được anh kéo lại lần nữa, có điều dường như vẫn không thể che được bí mật của nơi nào đó. Sắc mặt anh âm trầm, chuyện tốt bị cắt ngang rất khó chịu. Quay đầu nhìn, cô gái trốn ở bên mép giường còn lại, túm chặt lấy chăn chỉ để lộ cái đầu, ánh mắt nhìn anh vẻ đầy phòng bị. Cố Cơ Uyển cũng không ngờ vừa nãy lại suýt chút nữa làm chuyện đó với cậu cả Mộ. Ban ngày ban mặt, sao lại không biết xấu hổ như vậy? Còn bị Lâm Duệ bắt gặp nữa chứ? Ông trời ơi, sau này làm sao cô còn mặt mũi gặp ai? Mộ Tu Kiệt nghiêng người về phía trước, Cố Cơ Uyển lập tức lùi lại sau. Mi tâm anh khẽ nhíu, chăm chú nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô. Cố Cơ Uyển ở trong chăn, luống cuống tay chân kéo lại quần áo mình, vừa ngẩng đầu, vốn định nói gì đó với anh, không ngờ lại nhìn thấy dưới bụng cậu cả mộ. Hô hấp cô rối loạn, sợ sệt mắt cứ nhìn mãi. Thích nhìn vậy à? Nhìn anh chòng chọc như vậy là muốn khiến anh mất khống chế lần nữa sao? Vốn còn cảm thấy vừa nãy mình có chút thất thố, nhưng dáng vẻ bị sợ hãi của cô nhóc này lại khiến anh vui vẻ. Dứt khoát, thoải mái, không hề có ý che chắn. Cố Cơ Uyển ước gì có thể dùng chăn che kín người mình, tốt nhất đừng để ai nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của cô nữa. Cô không phải cố ý nhìn anh, chỉ là bị dọa sợ thôi mà. Xin lỗi, tôi không cố ý.
Cố ý gì?
Không có gì, khó khăn lắm mới sửa sang lại quần áo mình. Cô kéo chăn ra, nhảy xuống giường từ đầu bên kia. Cô vốn định nói cô không cố ý nhìn anh, chỉ là tầm mắt không cẩn thận rơi xuống phía dưới thôi. Nhưng nếu anh hỏi cố ý nhìn đi đâu thì sẽ lung túng.
Bình tĩnh,
vừa nãy chẳng qua chỉ là có chút bộp chộp mà thôi. Cô nam quả nữ, đều là người thành niên, nhất là với người đàn ông như Mộ Tu Kiệt mà nói. Bộp chộp một chút, người ta cũng không sao, nhưng với cô mà nói đó là chuyện nguy hiểm. Tuyệt đối không thể dẫm vào vết xe đổ của đời trước.
Ừm, nếu không có chuyện gì thì tôi về trước đây.
Cô nhanh chân đi về cửa.
Không cầu xin tôi sao?
Người đàn ông ngồi trên giường, rõ ràng hơi thở có chút loạn nhưng anh đã bình tĩnh lại.
Cố Cơ Uyển ngây người, vô thức quay đầu nhìn anh.
Khi không nhìn nơi nào đó thì cậu cả mộ vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, làm gì có dáng vẻ ý loạn tình mê khi nãy. Quả nhiên chuyện này với đàn ông và phụ nữ mà nói là rất khác nhau. Đàn ông chỉ là một niềm vui, nhưng phụ nữ, một khi trầm mê sẽ khó mà thoát ra được. Cô giấu đi tâm tư của mình, lắc đầu, chuyện này tôi có thể tự giải quyết.
Mộ Tu Kiệt nhíu mày, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm khuôn mặt cô.
Khuôn mặt này vẫn luôn khiến anh cảm thấy rất tò mò, vị trí tàn nhang nhỏ trên mặt vì sao luôn khiến anh nhớ không rõ.
Là trí nhớ anh không tốt hay những vết tàn nhang đó biết di chuyển?
Cố Cơ Uyển bị anh nhìn đến chột dạ, cô sợ nhất là cậu cả mộ chuyên tâm nhìn mình chằm chằm.
Tàn nhang là cô tùy ý vẽ lên, ai nhớ được vị trí có giống lần trước hay không?
Cô sợ bị anh phát hiện ra gì đó.
Cô quay người mở cửa, nhân lúc này né tránh ánh mắt thăm dò của anh.
Cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi, có điều có một số chuyện tôi nghĩ tự tôi có thể giải quyết, không phiền tới cậu cả mộ.
Lời này cô nói ôn hòa nhã nhặn, không hề có chút giận dỗi.
Mộ Tu Kiệt không nói gì, chỉ chăm chú nhìn bóng lưng cô.
Cố Cơ Uyển cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại căn phòng này nữa. Cô luôn cảm thấy nếu tiếp tục ở lại thì bí mật của cô sẽ nhanh chóng bị Mộ Tu Kiệt phát hiện.
Tôi về trước đây.
Cô muốn đi, đột nhiên lại nhớ ra điều gì.
Do dự một chút, cuối cùng cô vẫn nhanh chóng quay lại, ôm bó hoa hồng bị mình đặt ở một bên lên rồi lại nhanh chân đi ra cửa.
Không giải quyết được thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.
Sau lưng là giọng nói khiến người ta say mê của anh.
Chân Cổ Cơ Uyển khẽ run, loạng choạng đi tới cửa, đầu cũng không dám quay lại.
Được, tôi biết rồi.
Hoảng loạn về phòng mình, dầm một tiếng đóng cửa lại, thậm chí cô còn khóa cửa sau đó mới thở mạnh một hơi.
Một người đàn ông lại có thể khiến chân phụ nữ run rẩy bất cứ lúc nào, thật sự rất đáng sợ.
Điều đáng sợ không phải áp lực anh mang lại mà là mị lực khiến người khác điên cuồng của anh.
Mị dược biết đi, cái danh này cũng không phải chỉ là hư danh.
Chỉ nghe giọng nói khàn khàn của anh thôi đã cảm thấy toàn thân nhũn ra, chẳng trách vừa nãy bị anh hôn, người cô lại hoàn toàn mất ý thức.
Người đàn ông như vậy sẽ nguy hiểm thế nào?
Cô còn dám lại gần, không tránh đi thật xa đúng là không sợ chết.
Hô!
Hít sâu một hơi, khó khăn lắm Cố Cơ Uyển mới khiến bản thân miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Cô đứng thẳng người phát hiện trong lòng vẫn ôm bó hoa hồng đỏ thắm.
Hoa cậu cả mộ tạo.
Không ổn rồi.
Hô hấp cô lại bắt đầu rối loạn, trong đầu lại đầy ắp bóng dáng người đàn ông đó, ngay cả khoang mũi dường như cũng là mùi hương của anh.
Cố Cơ Uyển hoảng loạn tìm một nơi cắm hoa, không dám ôm nữa.
Ôm nó giống như ôm cậu cả mộ, toàn thân nóng rực.
Mẹ ơi!
Có còn để người ta sống nữa không?
Vừa cắm hoa xong thì chuông điện thoại vang lên, cô nhìn màn hình, là Đàm Kiệt.
Từ Lạc đâu?
Bảo cô ấy nói chuyện với tôi, Cố Cơ Uyển hờ hững nói.
Đâu bên kia, dường như Tô Tử Lạp lấy dũng khí rất lớn mới nhận điện thoại.
Uyển Uyển!
Cậu là heo à?
Sao tớ lại có một đồng đội heo như cậu thế này?
Cậu muốn hố chết tớ hay hố chết bản thân cậu?
Cố Cơ Uyển vừa lên tiếng đã trách cứ.
Tô Tử Lạp biết mình sai nên không dám lên tiếng.
Cuối cùng, Cố Cơ Uyển mắng đủ mới miễn cưỡng ôn hòa nói, chuyện này để tớ giải quyết.
10.
Hãy cơ lạch quảng cáo ủng hộ editor nếu bạn thấy bộ chuyện này hay và mong muốn ra chương nhanh hơn nhé.
Vui vẻ.
Chương 61, chỉ cậu cả mới có khẩu vị như thế này thôi.
Bây giờ là hơn 3 giờ chiều, còn 4 tiếng nữa là đến cuộc họp gia đình.
Cố Cơ Uyển muốn ra ngoài, Lâm Duệ tìm tài xế cho cô ấy. Trước lúc đi về, Lâm Duệ còn hơi bất an, không cần cậu cả ở bên mợ chủ chứ. Từ bao giờ mà cậu cả nhà cậu lại rảnh rỗi đến như thế? Đi dạo phố với tôi hả? Cố Cơ Huyền tùy tiện hỏi một câu. Không ngờ Lâm Duệ lại nghiêm túc cân nhắc đến vấn đề này. Đương nhiên cậu cả không rảnh rỗi, hôm nay không đi làm, anh cũng mang theo laptop bên mình để có thể xử lý công việc bất kỳ lúc nào. Có điều nếu như cô chủ yêu cầu cậu chủ đi dạo phố với cô ấy, Lâm Duệ nghĩ chắc cậu chủ sẽ đồng ý thôi. Đừng hỏi vì sao anh ta biết, đều là đàn ông với nhau, chỉ nhìn thái độ ban nãy của cậu chủ với cô chủ là anh ta biết ngay. Bây giờ cô chủ có yêu cầu gì, ngoại trừ những chuyện liên quan đến nguyên tắc thì cậu chủ đều không từ chối. Cô chủ, vậy, có cần tôi bầu bạn không? Anh ta vẫn thấy không yên tâm. Anh đi với tôi làm gì? Chỉ đi dạo phố ăn cơm xem phim thôi, muốn lượn lờ phố xá với tôi hả? Anh muốn làm lốp dự phòng. Gương mặt Lâm Duệ đỏ bừng, anh ta hốt hoảng lùi về sau hai bước. Gương mặt của cô chủ khiến cho người khác nuốt không trôi, cũng chỉ mỗi cậu chủ mới có khẩu vị nặng đến vậy mà thôi. Cố Cơ Huyền cười khinh bỉ, rồi gọi tài xế lái xe đi. Trước lúc đi, cô còn không quên dặn với lại, giúp tôi tìm một trường dạy lái xe nào tiện một chút, tôi muốn nhanh chóng thi lấy bằng lái xe. Được. Lâm Duệ gật đầu, tiễn chiếc xe đi bằng mắt. Trên đường về, Cố Cơ Huyền lấy điện thoại ra, tùy tiện lướt chơi chơi, đám người trên Facebook vẫn tắc quái tắc quái như vậy. Không biết có bao nhiêu là nít ảo, nhưng vẫn có thể nhìn ra rất nhiều người đang mang tử lạp làm mẫu, giả vờ tự sát gì đấy. Hôm nay cô đã dặn dò Đàm Kiệt không được để cho tử lạp đụng đến điện thoại. Nếu như để cho cô ấy đọc được những thứ này, không biết cô ấy sẽ buồn bã đến mức nào nữa. Cô mở Zalo lên, nhắn cho Đàm Kiệt vài câu rồi mới dặn tài xế đưa cô ra khu thương mại ở trung tâm thành phố. 4 giờ rưỡi chiều, Cố Cơ Huyền và Mộ Hạo Phong đến ngoài phòng bệnh của bệnh viện Thượng Đức. Cố Cơ Huyền xách túi lớn túi nhỏ, rồi gõ cửa phòng bệnh của Dương Băng Băng. Sau khi gây gổ với nhau một chặp, nhà họ Dương đã cắt cử vệ sĩ sang đây canh chừng ngay trước cửa, cũng không lo Cố Cơ Huyền gây ra phiền phức gì. Có điều, Mộ Hạo Phong bị cản lại, những người nguy hiểm không được phép vào phòng. Tớ tự vào là được rồi, chỉ có điều xin lỗi cậu nha, tớ sẽ ra nhanh thôi, Cố Cơ Huyền nhìn anh ta. Mộ Hạo Phong do dự một lúc rồi mới gật đầu, anh ta đứng chờ cô ở ngoài hành lang. Ở trong phòng, anh Đài, cạ cứng của Dương Băng Băng đang ngồi nghịch điện thoại, đọc những bình luận chửi mắng tử lạc, chửi càng ác thì bọn họ càng vui. Nhìn thấy Cố Cơ Huyền đi vào, Dương Băng Băng lập tức nằm lì trên giường như thể bệnh nặng lắm vậy. Cô đến đây làm gì? Dương Băng Băng nhìn anh Đài lùi sang một bên trong vô thức. Không cần phải lén quay video gì cả, tôi sẽ không đụng đến cô, cũng sẽ không có cô cơ hội làm hại tôi. Cố Cơ Huyền liếc nhìn anh Đài rồi cười lạnh. Anh Đài trừng mắt nhìn cô, hừ một tiếng, đồ xấu xí, ai dám quay lén cô. Thế là tốt nhất. Cố Cơ Huyền nhún vai, đặt đồ lên chiếc bàn ở một bên. Dương Băng Băng lơ đễnh nhìn thấy một chiếc túi sách, ánh mắt bèn dán chặt vào nó. Chén ổ, đi ổ, lờ vờ. Cái đồ xấu xí này mang nhiều hàng hóa của thương hiệu cao cấp đến đây làm gì? Chắc chắn không có ý tốt. Nhưng mà, đây đều là hàng hóa của những thương hiệu mà cô ta thích. Mờ, đến khoe chứ gì? Quả nhiên vớ được nhà giàu nên cũng mua toàn hàng hóa của thương hiệu cao cấp không nhỉ? Dương Băng Băng hừ lạnh. Chẳng phải mang quà sang bồi thường xin lỗi cô à? Cố Cơ Huyền than nhẹ như thể bất đắc dĩ lắm. Tha cho tử lập đi, chúng tôi nhận thua rồi, những thứ này đều là thành ý của chúng tôi. Hy vọng cô có thể nương tay. Chỉ với những thứ đồ này mà đòi mua chuộc tôi hả? Tôi bị tử lạp ép đến suýt chết, tính mạng của tôi không đáng tiền sao? Dương Băng Băng ngâm nghĩ một lúc, cô ta chợt nhớ ra điều gì đó, gương mặt trở nên xa xăm, Cố Cơ Huyền, cô đang quay lén. Rồi cô ta lập tức xị mặt xuống, thấp giọng hừ một tiếng, các người đừng ức hiếp tôi nữa, tôi đã thành ra như vậy rồi, các người muốn phải thế nào nữa cơ chứ? Trông cô ta giống hệt như bị ức hiếp vào đường cùng, không còn sức để phản kháng nổi vậy. Cố Cơ Huyền nở nụ cười khinh thường, Dương Băng Băng, cô bất miệng lưỡi đi, tôi không giống cô đâu, tôi ghét nhất là cái trò quay lén. Cô móc điện thoại trong túi ra, đặt sang một bên rồi lật hết những cái túi trên người mình ra, thậm chí đến túi sách cũng chút ngược cho cô ta coi. Thế nào? Tôi có còn thứ gì có thể quay lén được hay không? Đến bây giờ Dương Băng Băng mới thấy yên tâm, cô ta lập tức ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn cô, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi chỉ hy vọng cô tha cho tử lạc. Hôm nay suýt chút nữa là cô ấy đã nhảy lầu tự sát rồi, nếu như vì ngón thủ đoạn của cô mà hại chết một mạng người, các cô cũng phải chịu trách nhiệm. Gương mặt Cố Cơ Huyền lạnh xuống, cô giả vờ tự sát, cố ý để lại một bức di thư ăn nói mập mờ, muốn khiến cho Tử Lạp mang danh tội phạm giết người. Nhưng mà Tử Lạp vốn không hề đắc tội với cô hại cô ấy cũng để báo thù tôi mà thôi. Tử Lạp là người vô tội vô duyên vô cớ bị cô vứt xuống nước, cô ấy đã thảm thương như vậy rồi, đủ chưa hả?
Đủ rồi.
Dương Băng Băng cười lạnh rồi nhớn mày nhìn cô, Cố Cơ Huyền, cô còn sống tốt như thế thì sao mà đủ?
Quả nhiên cô muốn đối phó tôi.
Cố Cơ Huyền tỏ vẻ phẫn nộ, chuyện này không có liên quan gì đến Tử Lạp hết, sao cô lại lợi dụng cô ấy?
Muốn trách thì chỉ có thể trách cô ta mà thôi, chơi với ai mà không được, chơi với loại người đê tiện như cô làm chi?
Sau khi xác định trên người cô không có thứ gì để quay lén, Dương Băng Băng cũng không cần phải giả vờ bệnh như thể sắp chết đến nơi nữa.
Gương mặt ác độc của cô ta đập hết vào tầm mắt của Cố Cơ Huyền.
Tôi nói cho cô biết, chỉ cần cô còn sống yên sống ổn thì chuyện này chưa xong đâu.
Rốt cuộc cô còn muốn làm gì nữa?
Lồng ngực Cố Cơ Huyền liên tục phập phồng như thể sắp bị tức chết đến nơi vậy.
Cô đoán xem.
Dương Băng Băng ra vẻ thắng lợi đã nằm trong tay cô ta rồi, thái độ hết sức vênh váo tự đắc.
Rốt cuộc tôi đã đắc tội cô ở đâu?
Sao cô lại cố tình tìm người mua nít gạo bôi đen tôi, nói tôi quan hệ bừa bãi, phản bội?
Có lẽ là vì giận dữ, giọng nói của Cố Cơ Huyền không hề nhỏ một chút nào.
Cô ta tức giận nói rằng, trên thực tế, tôi không hút thuốc không uống rượu, tấm hình đó chỉ là giàn dựng mà thôi, thế mà lại bị những kẻ có bụng dạ thâm hiểu như mấy người lợi dụng, làm tổn thương tôi, vu oan giá họa cho tôi.
Thế thì sao?
Ai kêu cô chụp tấm hình đó làm chi, vui không?
Bây giờ vui rồi chứ gì?
Thật chất Dương Băng Băng cũng không biết vì sao tấm hình đó lại bị tung ra ngoài, nhưng mà vừa đúng lúc lại có thể lấy nó làm công cụ công kích cô.
Dương Băng Băng, cô quá đáng quá rồi đấy.
Cố Cơ Huyền siết chặt nắm tay nói thế nghĩa là cô không chịu thôi chứ gì.
Trừ phi cô công khai xin lỗi tôi, thừa nhận mình đã từng quan hệ với rất nhiều người đàn ông, từ năm 13 tuổi đã theo trai giàu.
Đợi sau khi cô ta thừa nhận chuyện này, để em xem cậu Cố có cần một người phụ nữ lăng loàn bị chơi nát như cô ta hay không.
Chỉ cần cô ta bị cậu Cố vứt bỏ, sau này vĩnh viễn cũng không trở mình được.
Dương Băng Băng, cô còn muốn vu oan cho tôi bằng những chuyện không có thực à, cô quá quát lắm.
Cố Cơ Huyền tức giận muốn điên, cô dậm chân bỏ đi.
Không ngờ lại bỏ đi như thế này.
Cô ta dễ dàng bị đánh bại như vậy đó à.
Chương 62, đảo ngược tình thế, bất ngờ.
Nhìn thấy cánh cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân bỏ đi vội vã vang lên, anh ngài mới sực tỉnh táo lại.
Người khi nãy là Cố Cơ Huyền thật à?
Không phải Dương Băng Băng nói Cố Cơ Huyền rất khó xơi sao?
Nhưng rõ ràng Cố Cơ Huyền của ban nãy hấp ta hấp tấp, chưa nói được bao nhiêu đã dễ dàng kích động.
Ngoại trừ tuổi thân ra, một chút năng lực phản ứng cũng không có.
Đây chính là Cố Cơ Huyền nổi danh khó xơi trong lời đồn à?
Trông cô ta giống hệt như một đầu ngu ngốc.
Dương Băng Băng cũng ngờ vực, lần trước gặp Cố Cơ Huyền, rõ ràng cô ta rất lạnh lùng và gian trá.
Lần này chỉ mắng có vài câu thế thôi là đi à?
Còn để lại cả đống đồ.
Tất thể đều là nhãn hiệu cao cấp.
Quả nhiên vớ được nhà giàu có khác, mấy món đồ đắt tiền thế này mà bảo mua thì mua, đến mắt cũng không chớp.
Dương Băng Băng lập tức đi xuống giường, đến trước bàn, gương mặt toát ra vẻ ngạc nhiên và bất ngờ.
Đây là quà xin lỗi cô ta gửi, chứ không phải chúng ta ăn cắp.
Cả đống này, ít nhất cũng phải 15 tỷ.
Chắc chắn con đàn bà đê tiện đó quẹt thẻ của cậu Mộ.
Nếu như cậu Mộ tặng tấm thẻ kim cương đen của mình thì tốt biết bao.
Vậy Băng Băng, mấy món đồ này anh Đài nhìn những thứ đồ trên bàn với ánh mắt thèm thuồng.
Dù gì cô ta cũng không cần, đợi đến khi cô ta muốn cướp về thì chúng ta không thừa nhận là được.
Đồ này có ghi tên ai đâu, còn sợ bị cô ta cướp à?
Nếu như cô ta dám quay lại đây cướp nó đi, cậu cứ giả vờ bị cô ta đẩy ngã, giống như cách đối phó với Tô Tử Lạp hồi trưa vậy đấy.
Túi hàng hiệu, đồ trang điểm hàng hiệu.
Trong ánh mắt của anh Đài chỉ còn lại những món đồ này mà thôi, làm gì còn quan tâm đến những thứ khác.
Đến lúc đó tớ lại tiếp tục quay lén, cắt hình có lợi cho chúng ta rồi tung lên mạng, cô ta sẽ được hưởng cảm giác sôi hỏng bỏng không ngay thôi.
Được.
Dương Băng Băng cũng không nhịn nổi nữa rồi, cô ta ập đến mở chiếc túi đựng túi sách ché nổ ra.
Nhưng mà sao lại thế này?
Bên trong túi sách đều là giấy báo cũ, làm gì có chiếc túi hàng hiệu nào?
Nhưng mà, rõ ràng những túi sách này đều là thật.
Rốt cuộc hai người họ đều ngẩn ngơ, chuyện gì thế này?
Cái ả Cố Cơ Huyền đấy dám đùa bỡn chúng ta.
Dương Băng Băng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, cô ta đùa bỡn bọn họ như thế, ngoại trừ việc làm bọn họ thất vọng ra thì có còn ý nghĩa gì nữa?
Hình như tớ có dự cảm không lành. Anh Đài nhìn Dương Băng Băng.
Dương Băng Băng vẫn còn chưa kịp nghĩ nhiều, đột nhiên có tiếng bước chân gấp gáp vang lên bên ngoài cửa.
Cô ta hoảng hốt nằm xuống giường, nhưng vừa đặt lưng xuống chợt nghe thấy anh Đài rít lên, Băng Băng. Cậu sao cậu lại là ít dễ ảm?
Là ít dễ ảm?
Dương Băng Băng tỏ vẻ ngạc nhiên, là ít dễ ảm cái gì?
Tài khoản của cậu anh Đài lập tức đi sang bên cạnh cô ta, đưa điện thoại cho cô ta rồi nói, cậu xem, đây là... đây là bọn họ kia mà. Chính là dáng vẻ bây giờ, Dương Băng Băng nằm trên giường bệnh, anh Đài đưa điện thoại cho cô ta. Sao lại thế? Dương Băng Băng sợ đến mức nhảy dựng xuống giường. Hai người hốt hoảng đi tìm điện thoại của Dương Băng Băng, nhưng mà không hề thấy động tĩnh của nó đâu. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Cố Cơ Uyển bước chân vào phòng. Cô muốn làm gì thế? Dương Băng Băng sợ đến nỗi muốn điên. Điện thoại của cô ta đã hết pin, được đặt ở bên cạnh, không có ai đụng vào cả, nhưng mà sao cô ta lại lấy dễ ảm? Nhưng số phòng lấy dễ ảm mà anh Đài đưa cho cô xem thì lại thuộc về tài khoản của cô ta thật. Ây da! Hai người cần gì phải sợ hãi đến thế, làm chuyện gì thẹn với lòng à? Cố Cơ Uyển bật cười. Cô cút, cút đi mau cho tôi. Dương Băng Băng sực nhớ ra bây giờ vẫn đang lấy dễ ảm, mình giả bệnh đã bị lộ ra rồi. Nhưng mà không biết đã lấy dễ ảm bao lâu rồi, đến ống kính ở đâu mà còn không biết. Khi nãy cô ta nói với Cố Cơ Uyển rất nhiều chuyện, sau khi Cố Cơ Uyển rời khỏi đây, cô ta với anh Đài còn bàn chuyện ăn cắp đồ của Cố Cơ Uyển. Trời ơi, những chuyện này, không biết những chuyện này có bị phát sóng trực tiếp hay không. Tôi chỉ để quên cái điện thoại thôi mà, sau khi lấy xong tôi sẽ đi ngay, cô căng thẳng gì chứ. Cố Cơ Uyển đi đến một bên, quả nhiên cầm chiếc điện thoại đã bảo là sẽ không quay lén lên. Điện thoại của cô ta. Dương Băng Băng lập tức sững sờ, cô ta phản ứng lại ngay, cô dám quay lén à? Người đâu? Hai gã bảo vệ lập tức xông vào trong, Mộ Hạo Phong cũng xông vào cửa, đề phòng không cho bọn họ ra tay với Cố Cơ Uyển. Cố Cơ Uyển không hề sợ hãi một chút nào cả, cô giơ điện thoại lên, nhắm thẳng vào hai gã bảo vệ. Cô cười lạnh, nghe nói là đang lợi dễ ảm đấy, hai người muốn đánh tôi đúng không? Đánh đi. Tôi đang thiếu bằng chứng phạm tội của hai người đấy. Sắc mặt của hai người bọn họ chợt thay đổi, bèn lập tức lùi về sau, đừng nói là ra tay, đến đụng vào cô cũng không dám. Có ai mà không biết bạo lực mạng đáng sợ đến mức nào? Nếu như mình dám đánh người trong lúc lại ịt rèm, một khi bị người khác công kích thì đời này coi như xong rồi. Cố Cơ Uyển, cô đúng là một người đê tiện. Cố Cơ Uyển chia thẳng điện thoại vào Dương Băng Băng đang nổi cơn thịnh nộ, cô nhếch môi mỉm cười, mắng tiếp đi. Cô. Dương Băng Băng vội vàng lấy mền quấn kín người mình, đến đầu cũng không dám để lộ ra. Tại sao chiếc điện thoại trên tay Cố Cơ Uyển lại có thể sử dụng tài khoản lấy dễ ảm của cô ta? Nếu muốn sử dụng tài khoản lấy dễ ảm của cô ta, phải lấy mã từ điện thoại của cô ta kia chứ. Tại sao bọn họ lại có thể làm như thế? Quá quá thật. Anh Đài sợ mình cũng bị quay, cô ta vội vàng đẩy hai gã bảo vệ đang canh chừng trước cửa ra rồi trốn mất. Ha, đồng bọn của cô đã đi rồi, chỉ còn lại một mình cô mà thôi. Có đáng thương hay không? Nhưng mà, Cố Cơ Uyển lại không hề thấy thương cô ta một chút nào. Các cô đã hãm hại Tử Lạc, nghĩ cách bôi đen tôi. Tôi tin rằng khi nãy cô đã giải thích chuyện này một cách rõ ràng lúc lấy dễ ảm rồi. Có một vài chuyện nhớ giải thích rõ ràng với cư dân mạng, tôi không nán lại đây với cô nữa. Cô bước ra khỏi phòng bệnh rồi mới mở điện thoại, kết thúc buổi lấy dễ ảm. Dương Băng Băng không biết là cô đã tắt lấy dễ ảm rồi, cho đến khi Cố Cơ Uyển đã đi xa, cô ta vẫn trốn trong mền, sợ đến nỗi run lập cập. Nhìn coi trong phòng có còn ống kính nào nữa hay không, mau lên. Mau tìm đi. Không. Tôi không thể tiếp tục ở lại đây nữa, tôi phải đổi phòng bệnh. Mau gọi người xếp phòng bệnh khác cho tôi. Bên này bị dằn vặt đến độ thảm thương không nỡ nhìn, còn phía kia, Cố Cơ Uyển đã bước lên xe, Tô Tử Lạp khóc lóc nức nở vì cảm động. Bây giờ bên dưới Facebook của Tô Tử Lạp chỉ là những lời thương xót, tội nghiệp cô vì đã bị Dương Băng Băng hãm hại. Còn có người xin lỗi cô, vài người dùng FB có dấu xanh chủ động đăng sở ta tất xin lỗi cô một cách thành khẩn. Không ngờ bọn họ lại xin lỗi, đúng là bất ngờ. Đàm Kiệt nhíu mày, không dám tin vào mắt mình. Có một vài người rất quá đáng, thích cái nhiệt độ, đợi đến khi gió xoay chiều thì quá lắm chỉ im lặng giả chết mà thôi, không có bao nhiêu người đứng ra xin lỗi. Nhưng lần này không ngờ những người đã từng đăng sở ta tất công kích Tử Lạp trên Facebook, lại chủ động xin lỗi, đúng là bất ngờ thật. Cố Cơ Uyển cũng cảm thấy kỳ lạ, mặc dù lần đảo ngược tình thế này hợp tình hợp lý, nhưng vẫn nằm ngoài dự đoán. Dường như có một thế lực nào đang đẩy mạnh từ sau lưng, giúp đỡ bọn họ rất nhiều vậy. Tức là, chị mình và anh cả. Tô Tử Lạp cảm thấy rất bất lực, cho dù cô bị oan thì cũng không cứu vãn được chuyện này nữa. Nhưng vào lúc cô đang ngẩn ngơ như mất hồn vía, anh cả Tô Vũ Ngoại lại gọi điện tới. Tử Lạp, anh với Tổng Giám Đốc Hoàng đã gặp nhau một lần nữa, Tổng Giám Đốc Hoàng đã đồng ý phát triển hạng mục này, nhà họ Tô của chúng ta được vớ bở rồi. Chương 63, bàn tay hô mưa gọi gió sau lưng. Tử Lạp, Tổng Giám Đốc Hoàng đã nói rồi, em bị người khác đổ oan, không phải là lỗi của em. Ông ấy quyết định tăng cường hợp tác với chúng ta để chứng tỏ phán đoán trước kia của mình là sẹo. Giọng nói của Tô Vũ lại vô cùng kích động. Sau khi dứt lời, Anh nói tiếp, lần này may mà có em, Tử Lạp, buổi tối nhớ về nhà ăn cơm, anh cả đã dặn người nấu món em thích nhất cho em, nhất định phải về đấy.
Em biết rồi, anh.
Tô Tử Lạp vẫn còn ba lung, cô vẫn còn chưa kịp tỉnh táo lại thì chị hai Tô Hân Vi đã gọi điện đến.
Tử Lạp, Tư Thanh nói anh ta đã trách oan em, cũng tin rằng những lời đồn đại ấy chỉ do người ta cố ý thêu dệt nên mà thôi.
Tô Hân Vi kích động vô cùng, chị sắp đi du lịch với Tư Thanh rồi, anh ấy nói sau này sẽ yêu thương chị hơn.
Tư Lạp, những gì chị nói trước kia cũng do tức giận quá thôi, em đừng để bụng, đợi khi chị về sẽ mang quà cho em.
Lần này Tô Tử Lạp càng sững sờ hơn, cho đến khi điện thoại bị ngắt máy, cô vẫn còn ngẩn ngơ chưa tỉnh hẳn.
Huyền!
Dường như bây giờ chỉ có một mình Cố Cơ Huyền có thể giải thích cho câu nghe vậy.
Sao mà tớ biết được?
Cố Cơ Huyền nhún vai, có thể trước kia người ta nghĩ oan cho cậu, bây giờ cảm thấy áy náy thì sao?
Huyền, trông tớ giống với đồ ngu ngốc lắm à?
Tô Tử Lạp bĩu môi.
Trông cậu có giống với đồ ngốc hay không thì tớ không biết, nhưng cậu đúng là đồ ngốc.
Cố Cơ Huyền lườm cô ấy, bây giờ Tô Tử Lạp không dám phản bác tiếng nào.
Ngày hôm nay đặc sắc quá đi mất, sống 18 năm trời, cậu lại cũng không bằng ngày hôm nay.
Làm ấm đến mức suýt nữa đã nhảy lầu, nghĩ đi nghĩ lại, đáng sợ thật.
Có điều, những thứ ngay trước mắt không hợp lý chút nào.
Nếu như nói Tần Tư Thanh cảm thấy đã hiểu lầm chị hai của cô, bây giờ muốn quay lại với nhau, còn miễn cưỡng hiểu được.
Nhưng mà Tổng Giám Đốc Hoàng là người làm ăn, một người như ông ấy sẽ vì hiểu lầm một đứa con gái mà ấy đến mức cho anh cả nhiều lợi ích hơn sao, thế thì miễn cưỡng quá.
Có nghĩ thế nào cũng giống như có một bàn tay vô hình đang âm thầm giúp đỡ bọn họ.
Hơn nữa, chắc chắn đây là một bàn tay có thể lật lên là mây lật xuống là mưa, một bàn tay có sức mạnh đảo điên tất thể mọi thứ.
Huyền, cậu thật sự không có nhờ ai giúp đỡ tớ chứ?
Tô Tử Lạp tỏ ra tò mò.
Tớ chỉ là một sinh viên nghèo mà thôi, có thể tìm ai để giúp cậu hả?
Cổ Cơ Huyền quay mặt đi không nhìn cô ấy nữa.
Ví dụ như Mộ.
Huyền nói không có thì có nghĩa là không có, cậu ấy lừa cậu bao giờ chưa?
Mộ Hạo Phong khởi động máy xe, từ tầng hầm của bệnh viện Thượng Đức lái ra ngoài.
Hạo Phong không gặp hỏi cô, đại khái cũng không muốn làm Cơ Huyền khó xử, Tô Tử Lạp cũng không hỏi nữa.
Trải qua đợt sóng gió lần này, mọi người đều giống như hồi sinh về từ cõi chết, ai nấy cũng liên tục hít không khí, cảm thấy hết sức mới mẻ.
Cuối cùng, sau cơn mưa trời lại sáng.
Bây giờ, e là đến lượt bọn người Dương Băng Băng gặp xui xẻo, buổi lấy dễ ảm ban nay đặc sắc quá.
Đàm Kiệt, cậu giỏi thật, sao cậu có thể điều khiển được điện thoại Cơ Huyền từ xa? Còn có thể giúp điện thoại của Cơ Huyền đăng nhập vào tài khoản lấy dễ ảm của Dương Băng Băng nữa.
Nếu sử dụng tài khoản khác, biết đâu chừng sẽ để lại chứng cứ cho người ta tấn công.
Quay lén, nếu xét đến cùng cũng là một chuyên phiền phức.
Nhưng mà, nếu sử dụng tài khoản của Dương Băng Băng, vậy thì sau này nếu cô ta muốn kiếm chuyện với bọn họ thì cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Anh ta ngồi ở thế phó lái, nở nụ cười đắc ý, chuyện nhỏ mà thôi, tớ vẫn còn rất nhiều ưu điểm mà cậu vẫn còn chưa đào ra được hết đâu.
Trong lòng Cố Cơ Huyền hơi lạnh lẽo.
Đúng là Đàm Kiệt giỏi thật, nhưng vì tài năng này mà anh ta bị Cố Vị Y lợi dụng, để rồi để nửa đời sau của mình bị cuốn vào trong.
Đàm Kiệt!
Cô chợt cất tiếng gọi anh.
Sao?
Hứa với tớ, sau này cho dù là ai kêu cậu làm chuyện phạm pháp thì cậu đừng có đồng ý, cho dù người đó là ai, có mục đích gì.
Đột nhiên Cố Cơ Huyền tỏ ra nghiêm túc, khiến cho Đàm Kiệt chẳng hiểu ra sao.
Sao thế?
Sao tớ lại làm chuyện phạm pháp?
Mộ Hạo Phong nhìn Cố Cơ Huyền thông qua kính chiếu hậu, ánh mắt anh ta thoáng có vẻ nghiêm túc, có phải có khó khăn gì không?
Không phải, tớ chỉ nhắc nhở cậu ta thôi, sợ cậu ta bị người khác lợi dụng.
Không thể nào.
Ai có thể lợi dụng một người thông minh như tớ chứ?
Đàm Kiệt chỉ cười cười, đừng có nghĩ tớ giống với Tử Lạp chứ, tớ có ngốc như vậy đâu.
Đàm Kiệt, đừng có quá đáng.
Tô Tử Lạp nhíu mày.
Được rồi, giỡn thôi mà, có điều, sau này cậu đừng có ngu ngốc như vậy nữa. Hôm nay nhìn thấy Cơ Huyền ngã xuống vì cứu cậu, cậu không biết lúc nãy tớ sợ đến mức nào đâu.
Tớ biết rồi, sau này tớ sẽ không thế nữa.
Tô Tử Lạp còn không dám nghĩ lại cảnh tượng ấy.
Có điều, cô ấy lại nhìn Cố Cơ Huyền chăm chú như thể nhớ đến điều gì đó, cậu Mộ đối xử tốt với cậu thật, để cứu cậu mà mạng cũng không cần, tớ cứ nghĩ cậu chết chắc rồi chứ.
Đừng có nói bậy.
Đàm Kiệt lập tức ngắt lời, chết với không chết cái gì.
Tô Tử Lạp thở ra, rồi nói, biết rồi. Sau này sẽ không nói lung tung nữa, cũng sẽ không làm bừa nữa.
Nhưng cô ấy vẫn kiên trì một chuyện, cậu Mộ đối xử tốt với cậu thật.
Cố Cơ Huyền không nói gì, cô chỉ quay đầu nhìn ra khung cửa sổ.
Cậu Mộ đối xử tốt với cô sao?
Có lẽ là thế, đúng là không tệ.
Vừa nghĩ đến những hình ảnh đáng xấu hổ trong căn phòng, gò má của cô lại nóng bừng.
Bọn họ hôn nhau, ôm nhau, thậm chí, suýt nữa đã làm đến bước kia. Ở đời trước, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này. Cô không dám nghĩ sâu về bàn tay ở phía sau lưng mà Tô Tử Lạp đã nói. Nhưng mà cô không ngu ngốc, nếu như không có ai giúp đỡ thì cho dù có thành công, cũng không thể thành công nhanh chóng như vậy được. Cậu Mộ tại sao lại giúp cô ấy? Những chuyện này còn không liên quan gì đến anh cả. Nhưng mà, hôm nay Cơ Huyền lại tốn kém rồi, những thứ đồ cậu mua có ích gì đâu. Tô Tử Lạp nhìn những chiếc túi và mỹ phẩm hàng hiệu ở phía sau, lập tức cảm thấy đau xót. Mấy thứ đồ này có ít cũng phải 15 tỷ, bình thường cậu đâu có dùng hàng hiệu. Sợ cái gì, đồ tốt mà, chỉ có điều túi đựng bị lấy đi xài rồi. Dương Băng Băng cũng là người đã xài nhiều đồ hàng hiệu, nếu như dùng túi đựng giả, cô ta vừa nhìn đã nhận ra ngay. Cô cười cười, cậu không biết à? Mấy thứ đồ này có thể trả lại trong vòng 3 ngày nếu không ưng ý, tớ không đụng đến Nghiêm Phong, cứ thế trả lại, không tốn xu nào. Bỏ ra 15 tỷ vì Dương Băng Băng thì không hợp lý chút nào cả. Cô không tốn một xu nào cũng phải khiến cho con ả đê tiện lố lăng ấy bán sống bán chết. Tô Tử Lạp nhìn cổ Cơ Huyền chân chân, cô ấy há hốc miệng, cậu. OMG! Cậu đúng là thần tượng của tớ. Tớ yêu cậu chết mất. Cơ Huyền nhà họ giỏi thật, cấp độ đại bột chứ chẳng đùa. Đâu có giống cô ấy, Cơ Huyền có mắng cô ấy cũng chẳng sai, cô đúng là đồng đội trong truyền thuyết. Sau này tớ sẽ nghe lời cậu cả, cậu làm gì thì tớ làm đấy. Cậu không cho tớ làm gì thì tớ sẽ không đụng vào. Cậu chính là đại ca của tớ, tớ vĩnh viễn là đàn em theo sau cậu. Tớ nói thật đó, Cơ Huyền. Cố Cơ Huyền không quan tâm đến cô ấy, thấy điện thoại đổ chuông, cô bèn bắt máy. Giọng nói trầm thấp của Mộ Tu Bắc vang lên ở đầu dây bên kia, về nhà ngay bây giờ. Chương 64, anh ấy quay về rồi. Bà cụ muốn rời thời gian bữa tiệc sớm hơn, bởi vì cháu trai bà yêu thương nhất quay về rồi. Mộ Bắc Văn vì sức khỏe không tốt lắm mà nghỉ dưỡng tại bệnh viện lớn ở Lăng Châu 3 năm. Vốn đã nói cuối năm quay về, nhưng không biết vì sao, hôm nay không nói tiếng nào đã về nhà. Lúc Cố Cơ Huyền nhận được tin tức, cả người đều ngây ngốc. Bắc Văn quay về rồi. Bắc Văn, cuối cùng quay về rồi. Lâm Duệ, anh nói tôi mặc bộ này có đẹp không? Hay là bộ vừa nãy đẹp, anh nói đi. Cô đã thay 3 bộ váy rồi, đây là bộ thứ 4. Lâm Duệ trước giờ chưa từng nhìn thấy mợ chủ căng thẳng như vậy. Ngay cả lúc đính hôn với cậu cả, cũng không thấy cô căng thẳng như vậy. Nhưng họ đều không biết, kiếp trước, Mộ Bắc Văn vì cứu cô mà chết. Kiếp này còn có thể gặp lại, cô sao có thể không căng thẳng. Cô thậm chí kích động đến xem chút muốn rửa hết lớp trang điểm trên mặt, vì Bắc Văn thích sạch sẽ, anh ghét mùi đồ trang điểm. Giây phút người đàn ông ngốc nghếch đó vì cô mà chết, khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Nhưng bây giờ anh quay về rồi, anh còn sống quay về rồi. Không, là cô còn sống quay về, lại lần nữa gặp anh rồi. Mộ Tu Kiệt ngồi trên sofa, nhìn thấy dáng vẻ lăn lộn không yên hoàn toàn không giống ngày thường của cô nhóc này, mày khẽ nhíu lại. Chỉ là một bữa tiệc gia đình bình thường mà thôi, tại sao căng thẳng như vậy? Huống chi, buổi sáng đã tới nhà họ Mộ, cô bây giờ mới bắt đầu căng thẳng, có phải có chút không quá hợp tình hợp lý? Mợ chủ, tôi cảm thấy bộ nào cũng đẹp. Cậu cả còn ở đây nè, Lâm Duệ nào dám nói gì? Mặc dù anh ta thực ra rất muốn nói, khuôn mặt thế này, thực ra mợ chủ mặc gì cũng như vậy. Cô Cơ Huyền liếc anh ta, vừa nghe đã biết là lời dối lòng. Ánh mắt cô không cẩn thận liếc về phía người đàn ông ngồi trên sofa. Thực ra cô rất muốn nghe ý kiến của anh, nhưng mà, người ta là cậu cả Mộ cao cao tại thượng, nào rảnh rang như vậy có thể chỉ dạy cho cô. Anh luôn làm việc, e là, vừa rồi không thèm liếc nhìn cô. Cố Cơ Huyền có chút nản lòng, đang muốn đi tới tiếp tục thay, giọng đàn ông trầm thấp đã vang lên sau lưng, bộ thứ 2 đẹp. Anh cũng cảm thấy bộ thứ 2 đẹp sao? Cố Cơ Huyền sững sốt. Đáy mắt thoáng chốc hiện lên vui vẻ. Cô cũng cảm thấy váy hoa trắng thứ 2 đẹp, chỉ là không ai cho cô ý kiến, bản thân cô không quyết định được. Không nghĩ tới, cậu cả Mộ luôn làm việc lại còn có thế chọn ra cho cô. Chẳng lẽ vừa rồi mỗi lần cô bước xuống, anh đều có xem. Mộ Tu Kiệt không nói gì nữa, những chuyện vặt vãnh này, anh đương nhiên sẽ không bằng lòng phí sức suy nghĩ. Cũng không biết vừa rồi anh nói bộ thứ 2, rốt cuộc là thật sự xem rồi so sánh, hay là tùy tiện nói linh tinh. Không chừng chỉ là vì thời gian hẹn. Nhưng mà, Cố Cơ Huyền vẫn là xinh đẹp đi lên, mặc lại bộ thứ 2 vừa mặc thử ban nãy. Lại vén lệch mái tóc dài, khẽ buộc dây màu xám bạc. Nếu không nhìn khuôn mặt đó, sửa soạn như vậy tuyệt đối là xinh đẹp, đáng tiếc, khuôn mặt thật sự có chút khó coi. Lúc từ trên lầu bước xuống, ánh mắt hai người đàn ông dưới lầu rõ ràng không quá giống nhau. Lâm Duệ chỉ cảm thấy đáng tiếc, dáng vẻ sửa soạn này khá xinh đẹp, nhưng khuôn mặt này. Cảm giác đóa hoa nhài cắm trên bãi phân châu, nhưng mà, anh ta không dám nói bậy. Ánh mắt Mộ Tu Kiệt lướt trên người Cố Cơ Huyền, sâu thắm như sao trời, khiến người ta nhìn không rõ, đoán không thấu. Anh có chút không hiểu, trên người cô gái này rốt cuộc có sức hấp dẫn gì, có thể khiến mình dễ dàng mất khống chế. Sự mất khống chế hôm nay không nằm trong phạm vi dự đoán của anh thậm chí ngay cả cửa cũng chưa đóng. Cậu cả Mộ Quen nắm tất cả trong tay, đối với việc mất khống chế thế này rất bài xích. Con người đen sẫm lại trở nên lạnh lùng, bên trong không chút gợn sóng. Anh đứng dậy, đi ra ngoài. Lâm Duệ lập tức nhìn Cố Cơ Uyển, cười nói, mợ chủ, thời gian không còn sớm nữa. Được. Cố Cơ Uyển cũng biết, mình thay quần áo đã trễ nải không ít thời gian. Sắc mặt vừa rồi của cậu cả Mộ dường như không quá dễ xem, chẳng lẽ cũng đang trách cô lãng phí quá nhiều thời gian của anh. Cô nhanh chóng đi theo. Tài xế sớm đã đưa xe tới ngoài cửa sảnh, đợi Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển đều lên xe, Lâm Duệ lập tức ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Đồ hôm nay mua đâu? Ánh mắt Mộ Tu Kiệt lướt qua trên người cô. Quần áo là Tân Lãng chuẩn bị, mặc dù kiểu dáng khá thanh lịch, nhưng đều là nhãn hiệu lớn quốc tế. Nhưng túi trên tay cô, vẫn thật sự có chút tồi tàn. Tập đoàn Xẻn Tủ Gì của Mộ Tu Kiệt mặc dù không có ngành làm túi, nhưng dưới trướng anh có kinh doanh thời trang. Nhãn hiệu lớn quốc tế, căn bản anh đều hiểu, bao gồm cả của nữ. Cố Cơ Uyển túi đầu nhìn túi mình, cái đó, đều trả về rồi. Tại sao muốn trả? Dù sao tôi không dùng được, trả về có thể không tốn tiền. Nhưng nói đến cuối cùng, giọng Cố Cơ Uyển đột nhiên nhẹ đi. Quả nhiên, cậu cả Mộ không vui, vợ chưa cưới của Mộ Tu Kiệt tôi, thứ không thích cần phải trả hàng. Tôi cô cắn môi, đương nhiên, người của cậu cả Mộ, mua đồ không thích, thà vứt cũng sẽ không trả lại. Vì chút tiền hoàn hàng này, chính là đánh vào mặt anh. Nhưng mà, đó là tiền của cậu cả Mộ, không phải của cô xài có cảm giác tội lỗi. Nhưng mà, tối nay là buổi tụ họp của nhà họ Mộ, những người nhà họ Mộ, ai cũng ngậm thìa vàng sinh ra. Cầm túi mình về, quả thực sẽ bị những người phụ nữ đó chê cười. Nhưng, nhiều nhất cũng là cười cô, về phần cậu cả Mộ, ai không biết anh có tiền có sắc. Ai cũng sẽ không hoài nghi thực lực của anh. Nhiều nhất chính là chê cười cô không được chiều chuộng mà thôi. Cậu cả Mộ ngay cả chuyện này cũng muốn quản. Vào thành phố. Mộ Tu Kiệt đột nhiên nói. Lâm Duệ vội đáp, ra. Cách một tiếng, xe dừng trước tòa nhà khu thương mại cao cấp trung tâm thành phố. Lúc Cố Cơ Uyển bước vào, giọng nói đạm mạc của cậu cả Mộ như còn quanh quẩn bên tai, thấp hơn 3 tỷ thì đừng mang về. Cô cảm thấy mình sắp bay rồi, túi đắt hơn 3 tỷ, cả đời cô cũng chưa từng nhìn thấy có được không? Không, là hai đời. Bước vào tòa nhà, Cố Cơ Uyển phát hiện mình hiểu biết của mình đối với hàng hiệu trước đây thật sự quá ít. Cô cho rằng túi dăm 30 triệu đã là hàng xa xỉ, sau khi vào mới biết, nơi này túi từ 300 triệu trở xuống cũng không có vài ba cái. Hoa hoa hoa. Vừa nhìn giá cả, cho dù không mua, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau lòng có được không? Nơi này thực ra cũng có mấy cửa hàng Cố Cơ Uyển biết. Nhưng mà, bên trong toàn là bản giới hạn, giá cả không rẻ. Hai đời cô giây phút chủ động tiêu xài xa xỉ duy nhất chính là lần mời đám tử Lạp Văn mấy ngày trước, đó không phải vì chúc mừng cô trọng sinh sao. Ngoại trừ lần đó, cho dù là đời trước đã trở thành bà Mộ, cô cũng chưa từng tiêu xài xa hoa, đều là bị động tiếp nhận. Bây giờ nhìn hàng hóa đầy áp trước mặt, không chỉ tim đau, đầu cũng đau. Cô đi vào cửa hàng tên Hà Mạc, một nhãn hiệu cô chưa từng nghe thấy. Nhưng vừa bước vào, một nhân viên bán hàng đã ngăn trước mặt cô. Nhân viên bán hàng nhìn túi trên tay cô, lại nhìn bộ đầm phạ kệ loại một cùng tiểu dáng với nhãn hiệu lớn chè mì trên người cô, mặt thoáng chốc trầm xuống. Xin lỗi, thưa cô, cửa hàng chúng tôi sắp đóng cửa rồi, mời cô đến cửa hàng khác xem đi. Chương 65, không cho cô xem, cô càng phải xem. Chiếc váy trên người Cố Cơ Uyển, bản thân cô không rõ, nhưng cô bán hàng thì nhìn rất rõ. Đây rõ ràng là mẫu mới nhất của chè mì trong năm nay. Vừa mới ra mắt không bao lâu. Nếu như đổi lại là một người khác mặc, cô ta chắc cũng sẽ không nghi ngờ đây là hàng nhái cao cấp đâu, dù sao thì tay nghề của người thợ cũng rất giống như thật. Nhưng một cô gái mang chiếc túi xách không biết tên hiệu, còn có khuôn mặt đầy tàn nhang này, trên người của cô, làm sao có thể là hàng thật chứ? Cô ta cảm thấy kỳ lạ, khu thương mại Bắc Lăng luôn hạn chế các sản phẩm nhái cao cấp, đặc biệt là thương hiệu cao cấp hàng đầu như vậy. Làm sao lại có người dám công khai bán hàng nhái chất lượng cao như vậy chứ? Không sợ bị người của cục thương nghiệp tra đến sao? Một khi tra đến, sẽ bắt bọn họ đền chết luôn. Loại nghèo kiết hủ lậu này đương nhiên là không cho phép vào tiệm của bọn họ rồi. Phải biết, tùy tiện mua một cái túi ở tiệm của bọn họ thôi cũng đã vài trăm triệu rồi. Nếu như không cẩn thận bị người này đụng hư, đối phương không đền nổi, thì mấy cô bán hàng như bọn họ phải gặp tai ương rồi. Cố Cơ Uyển nhìn vào bên trong một cái, rồi lại nhìn ánh mắt mà cô bán hàng nhìn mình. Cô mím môi, không phải còn rất nhiều khách hàng đang xem túi sao? Bây giờ còn chưa đến 7 giờ nữa, mà định đóng cửa ư? căn bản là nhìn thấy cái túi sách của cô quá mộc mạc, nên ngay cả cửa cũng không cho vào mà thôi. Bọn họ sẽ đi nhanh thôi. Cô bán hàng không chịu tránh ra. Nhưng cô Cơ Huyền tiến lên trước một bước, vậy được, khi mọi người đều đi hết rồi, tôi cũng sẽ đi. Cô bán hàng lùi về sau một bước, nhưng vẫn chặn trước mặt cô, thưa cô, chúng tôi thật sự sắp đóng cửa rồi, xin cô. Nhưng cô Cơ Huyền một bước đi vòng qua, cô bán hàng không ngăn lại được. Giám đốc đang chiêu đãi khách hàng ở bên cạnh quay đầu lại, nhìn thấy túi sách trong tay cô Cơ Huyền thì lập tức cau mày. Cô bán hàng đó cũng hết cách, đi tới, cau nhau một hồi, nhỏ tiếng ai oán, đuổi thế nào cũng không đi. Đề phòng một chút, đừng để cô ta thuận tay dắt chồng dê. Giám đốc nhẹ giọng căn dặn, rồi lập tức cười nịnh với nữ khách hàng đang thử giày ở bên cạnh nói, thật ngại quá cô Mộ, trong tiệm có chút rắc rối nhỏ, không có gì hết. Mộ Phương Hồng gật đầu, cô ta còn đang bận chạy thời gian, không có để ý. Cô gái bên cạnh chợt lộ vẻ kinh ngạc nói, chị ơi, là cố Cơ Huyền đó đó. Cô Cơ Huyền? Là cố Cơ Huyền rất nổi tiếng hôm nay sao? Hôm nay, tất cả các trang mạng chính trong Bắc Lăng đều rất náo nhiệt. Tô Tử Lạp, cố Cơ Huyền, Dương Băng Băng gì đó, mấy cái tên này đều tỏa sáng trên mạng Facebook. Nhìn thấy cố Cơ Huyền, Mộ Tiêm Tiêm vui mừng, lập tức đi qua đó, ai bì hò, đây không phải là Hoa Khôi của Ninh Đại sao? Sao lại trùng hợp thế? Hoa Khôi? Mấy cô bán hàng nhìn khuôn mặt xấu xí của cố Cơ Huyền, lập tức nhịn không được mà cười nhạt. Cũng chỉ có người phụ nữ xấu như thế này mới xứng với hai chữ Hoa Khôi. Cái sự mỉa mai này thật đúng là thích hợp. Vì để nịnh hót hai vị cô chủ nhà họ Mộ, giám đốc lập tức cười nói, thì ra là Hoa Khôi của Ninh Đại sao, tôi thật sự là nhìn lầm rồi, xin lỗi xin lỗi. Mấy cô bán hàng càng cười trắng trợn hơn, không che đậy một chút khinh miệt nào của mình đối với cố Cơ Huyền. Cố Cơ Huyền không có quan tâm, đi đến một bên xem túi, giống như là hoàn toàn không nghe hiểu mấy tiếng cười trào phúng đó vậy. Cô không phải là cố ý muốn vào đây, bây giờ cô đang vội, quan trọng nhất là nhìn mấy cái cửa hàng này, tiểu mẫu của cửa hàng này quả thực đã lọt vào mắt của cô. Tuy nhiên, mức giá này, 1,14 tỷ, 1,44 tỷ, 2,04 tỷ, còn có mẫu chính giữa này. Cô đi qua đó, định lấy cái túi ở vị trí kim cương xuống. Một cô bán hàng lập tức lao tới, kinh hoàng vạn phần, đừng đụng vào nó. Đây là món đồ quý nhất của cửa hàng của họ. Nếu như bị đụng hỏng rồi, thì mọi người cũng đừng mong sống nữa. Mộ Tiêm Tiêm híp đôi mắt lại, sắc mặt lập tức trùng xuống. Cố Cơ Huyền, tuy cô là Hoa Khôi, nhưng chỗ này không phải là nơi mà cô có thể tùy tiện làm bậy đâu. Cô vậy mà lại xem mẫu túi đó. Đó là mẫu mà hồi nãy chị xem rồi mà cũng không nỡ mua, cả tiệm cũng chỉ có một cái thôi. Cố Cơ Huyền không có quan tâm đến cô ta, nói với giám đốc, cái túi này, lấy xuống dùm tôi xem thử. Thật ngại quá, cái túi này không xem được. Giám đốc trầm giọng nói. Tại sao không xem được? Không lẽ túi mà các người bày ra, không phải để cho khách hàng xem sao? Cô Cơ Huyền quả thực là nhìn chúng cái túi đó rồi, chất da cá sấu luôn là sự yêu thích của cô chỉ là muốn xem thử bên trong có ngăn nhỏ nào không. Các thương hiệu lớn không thích có ngăn nhỏ, nhưng cô muốn tìm một cái có ngăn nhỏ để đựng thẻ hay gì đó, như vậy thì không cần thêm một cái ví tiền nhỏ nữa. Bởi vì cô mua không nổi a. Mộ Tiêm Tiêm hai tay khoanh trước ngực, cười lạnh nói, nếu như làm bẩn rồi, cô muốn nhân viên tiệm người ta sống thế nào đây? Tay tôi rất sạch, rửa qua rồi. Cố Cơ Huyền xòe bàn tay mình ra. Nhưng, trên người cô mang theo khí tức nghèo kiết xác, đụng đâu thì giờ đó Mộ Tiêm Tiêm hừ một tiếng từ mũi. Trên thực tế, Cố Cơ Huyền là tiểu thư nhà ai, không có ai quan tâm. Nhưng mà, cô là người của Ninh Đại, bởi vì quá xấu, cũng có chút danh tiếng, điểm này thì Mộ Tiêm Tiêm có biết. Ninh Đại và Giang Đại là hàng xóm, hai trường đại học sát cạnh nhau, nhưng học sinh của hai trường đại học lại hoàn toàn khác nhau. Phần lớn Ninh Đại đều là ma nghèo, nhưng Giang Đại lại là thế giới của người có tiền. Cô ta thân là sinh viên Giang Đại mà còn không mua được cái túi sách đó, một người phụ nữ xấu xí ở Ninh Đại vậy mà lại muốn mua. Quả thực là trò cười. Cố Cơ Huyền nhìn thấy sắc mặt của mấy cô bán hàng, quả thực là không muốn mua. Nhưng, cô là không muốn mua, chứ không phải là mua không nổi, miệng lưỡi của đám người này thật sự khiến người ta kinh tởm. Khách hàng muốn xem, các người đồn qua đẩy lại, đây là đạo lý tiếp đãi khách hàng của tiệm các người sao? Bọn họ không muốn cho cô xem, cô càng phải xem. Ông chủ của các người đâu? Bảo chủ của các người ra đây, tôi muốn hỏi quá trình đào tạo trước khi tuyển dụng của các người rốt cuộc là như thế nào? Ông chủ đương nhiên không có ở tiệm, đây chẳng lẽ không phải là lẽ thường sao? Sắc mặt giám đốc căm trầm, cô gái xấu xí này vậy mà còn muốn kêu ông chủ của bọn họ ra, muốn dạy dỗ bọn họ sao? Nếu như ông chủ nhìn thấy cái dung mạo của cô, chỉ e là sẽ trực tiếp câm chổi quét cô ra ngoài cửa luôn đó chứ. Vậy mà còn muốn gặp ông chủ. Đúng là người xấu xí thì ưa tắc quái mải. Cái túi này, tôi nhất định phải xem, nếu như không cho tôi xem, tôi lập tức gọi dịch vụ bảo vệ người tiêu dùng ngay. Cố Cơ Huyền mặt không đỏ, tim không đập nhanh, trong sự cười rêu của người người như vậy mà cũng có thể giữ được bình tĩnh như thế, cũng không phải đơn giản. Giám đốc tức đến đỏ cả mặt, chưa thấy qua khách hàng nào không biết xấu hổ như vậy. Nhưng, nếu như nha đầu chết tiệt này thật sự tố cáo, cũng sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết. Dù sao, mở cửa làm ăn, quả thực là không có đạo lý không cho khách hàng xem hàng. Lấy một đôi găng tay cho cô ta, giám đốc hậm hực nói. Đụng đến mấy khách hàng mặt dày này, cũng thật là xui xẻo. Cô bán hàng lấy ra một đôi găng tay, này, găng tay 84 triệu, làm phiên trả tiền trước. Không, tôi mượn găng tay trên tay cô là được rồi. Xem có cái túi mà hơn 80 triệu, quả thực là lừa gạt mà. Bỏ đi, để cô ta xem đi, không lẽ còn xem hỏng túi của các người được sao? Mộ Phương Hồng nãy giờ không nói chuyện chợt nhàn nhạt nói, nếu như xem hỏng rồi thì cũng phải bồi thường, đám người các người hoảng cái gì chứ? Cô Mộ cũng đã nói như vậy rồi, giám đốc còn dám nói gì nữa? Cô ta là con gái của ông hai nhà họ Mộ, tuy không phải dòng chính, nhưng cũng là cháu gái của ông Mộ, thân phận cao quý. Còn về Mộ Tiêm Tiêm, chỉ là cháu gái họ hàng của ông cụ, con gái của anh em bên kia của ông cụ, quan hệ với nhà họ Mộ xa hơn một chút. Cô ta luôn làm theo lời của Mộ Phương Hồng, lập tức nói, vậy cho cô ta xem một cái đi, nhất định phải nhớ quay video lại, nếu như xem bẩn rồi thì phải đòi cô ta đền. Chương 66, đợi lát nữa đăng video lên mạng. Cố Cơ Huyền thực sự không hiểu, cô rốt cuộc là đã chọn trúng điểm dê của mấy người này ở đâu rồi vậy? Cô không phải chỉ xem một cái túi sách thôi sao? Có cần một đám người đến nhìn chằm chằm vào cô, đợi cô gây họa không? Quả đúng là, một đám ăn no rừng mỡ. Mộ Phương Hồng tuy giống như là không quan tâm, nhưng cũng không có thử giày nữa, mà dựa trên ghế sofa nhỏ, nhàn nhạt nhìn qua bên này. Đây là túi sách mà vừa nãy cô ta mới xem qua, chỉ là sau khi nghe thấy cái giá, trong lòng đã do dự. Sau đó, cô ta nói khéo là mẫu này mình không thích, cho nên không mua. Tuy nhà họ Mộ rất có tiền, nhưng người có tiền là con cái dòng chính của ông cả. Những tiểu bối khác trong nhà họ Mộ cũng có thể là có tiền, nhưng không đến nỗi có thể tùy tiện mua một cái túi sách trăm mấy vài tỷ được. Luôn phải châm trước một chút. Người phụ nữ xấu xí này, vừa vào là đã trực tiếp nhìn chúng món hàng quý giá của cửa hàng bọn họ, Mộ Phương Hồng trong lòng giống như là ăn phải rồi vậy, có chút khó chịu. Đương nhiên, cô ta cũng muốn xem thử, người phụ nữ này cuối cùng sẽ thế nào đây. Mộ Tiêm Tiêm nháy mắt một cái, cô bán hàng bên cạnh thật sự móc điện thoại ra, mở video lên quay lại. Giám đốc không có chút ý định ngăn cản nào cả, cười nói, thật ngại quá, chỉ là sợ nói mà không có bằng chứng thôi, cô đừng để bụng à. Cố Cơ Huyền không quan tâm đến đám người này, nhận lấy túi sách, nghiêm túc xem xét. Cô mua đồ vốn không phải là muốn chút giận, một là cái túi này quả thực rất đẹp, hai là giá cả có thể là thích hợp. Đương nhiên là còn có điểm thứ ba, đó là cô thật sự đang vội. Túi sách có một ngăn nhỏ, để lên tay cầm hai cái, trọng lượng cũng rất thích hợp. Cô nhìn giám đốc nói, giá cả thế nào? 294 tỷ vẻ mặt giám đốc tự hào. Cố Cơ Huyền có chút thất vọng, nhìn lại cái túi lần nữa, rõ ràng là rất thích, nhưng mà cái giá này. Cô cắn môi dưới, cuối cùng đặt túi xuống, tôi không cần nữa. Xía. Tôi biết mà. Mộ Tiêm Tiêm đi tới, vẻ mặt khinh miệt, mua không nổi mà còn đòi xem rồi lại không mua, đây là đang chơi người ta sao. Cô ta nhìn cô bán hàng đang quay phim ở bên cạnh, cô quay lại đi, lát nữa gửi cho tôi phải đăng lên mạng. Loại người này. Cố ý làm khó nhân viên bán hàng, quả thực là đáng kinh tởm, tôi nhất định phải phơi bày hành vi của cô ta. Xin hỏi là tôi đã làm khó bọn họ ở đâu vậy? Chỉ xem có cái túi sách cũng là làm khó, cái tội danh này có phải là quá miễn cưỡng rồi không? Người ta đã nói không cho cô xem, vừa nhìn cô là biết không mua nổi rồi, nên cũng không lãng phí thời gian của mọi người nữa, nhưng còn cô thì sao? Mộ Tiêm Tiêm khoanh tay trước ngực, vênh váo tự đắc. Cô lại đòi người ta phải phục vụ mình. Thời gian của cô không đáng tiền thì cũng thôi đi, nhưng cô có tính toán qua, người ta bị cô làm lãng phí bao nhiêu tiền công rồi không? Cố Cơ Huyền đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô bán hàng đang cầm điện thoại đó. Cái ánh mắt lạnh lẽo đó, vậy mà lại dọa đối phương theo bản năng lùi lại hai bước. Con nhỏ chết tiết này học được ánh mắt lợi hại như vậy từ khi nào vậy? Mộ Tiêm Tiêm không cẩn thận cũng bị sững sờ rồi. Nhưng cô ta rất nhanh đã phản ứng lại. Cô nhìn người ta như vậy là có ý gì? Không lẽ là đe dọa? Cô, cửa hàng này của các người còn có túi sách cao cấp hơn một chút không? Nếu như không có, thì tôi đi đây. Cái gì? Con ma lem này có ý gì? Còn muốn cao cấp hơn nữa sao? Mộ Tiêm Tiêm vừa muốn mỉa mai thì Cố Cơ Huyền đã quay người, xem ra là không có rồi. 2,94 tỷ, không đạt mức giá mà cậu cả mộ yêu cầu. Người đàn ông đó nói một không nói hai, cô lo, nếu mình xách một cái túi không đạt tiêu chuẩn về, anh sẽ lại kêu cô lập tức cút vào mua một cái khác nữa. Cửa hàng chúng tôi đương nhiên là có cái cao cấp hơn, nhưng mà phải là khách VIP mới được xem. Giám đốc lạnh giọng nói. Cố Cơ Huyền quyết định không lãng phí thời gian nữa, nhấc chân lên ra khỏi cửa hàng này. Cái gì mà VIP mới được xem chứ? Có tiền đương nhiên là được xem. Chẳng qua là mấy người này nghĩ cô nhất định không có tiền mua mà thôi. Nhưng mà, cô thật sự không còn thời gian kỳ kèo với bọn họ nữa, nếu như cái túi hồi nãy định giá 3 tỷ, cô nhất định sẽ không nói gì nữa mà mua ngay. Dù sao, là thật sự rất thích. Không quan tâm đến những lời chào phúng phía sau, cô đi vào cửa hàng đối diện. Vậy mà lại đi vào vịt ti ấy mộ tiêm tiêm suýt chút là muốn nôn rồi, chị tôi còn không nỡ vào. Vừa nghĩ, thì lập tức ngừng miệng lại, quay đầu lại nhìn mộ Phương Hồng sắc mặt không vui kia, cô ta nói, chị nghĩ cô ta sẽ ra ngoài trong bao lâu. Cái ra ngoài này, đương nhiên ý là bị đuổi ra ngoài rồi. Cái cửa hàng đối diện, cả Bắc Lăng này không có mấy người phụ nữ dám đi vào, ngay cả mộ Phương Hồng, một năm cũng không vào được mấy lần nữa. Những chiếc túi bên trong đều là phiên bản giới hạn trên toàn thế giới, mỗi chiếc có giá ít nhất là vài ba tỷ. Người chưa đi vào căn bản là không thể nào tưởng tượng được, trên đời này vậy mà lại có một nơi xa hoa như vậy. Nghèo đói, đôi khi thực sự sẽ giới hạn trí tưởng tượng của bạn. Mộ Phương Hồng chỉ cười cười, không nói. Tuy không phải là cô chủ dòng chính của nhà họ Mộ, nhưng cũng là danh viện có máu mặt ở Bắc Lăng. Ồn ào giống như Mộ Tiêm Tiêm, cô ta sẽ không làm, rất thân giá lắm. Nhưng cô ta không ngại để cho Mộ Tiêm Tiêm theo bên cạnh mình, dù sao, có rất nhiều lời cô ta muốn nói nhưng không thể nói, phải có một gã hề nói thay cho cô ta. Giám đốc lại ngồi xổm xuống trước mặt của Mộ Phương Hồng, vừa thử giày cho cô ta, vừa cười lạnh nói, có lẽ chưa đến 10 giây, cô ta đã bị đuổi ra ngoài rồi. Cô ta thật sự ra rồi. Một cô bán hàng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Trời! 10 giây là quá khoang trương rồi a, nhưng trước sau chưa tới một phút cũng đủ xấu hổ rồi. Giám đốc quay đầu nhìn qua, khuôn mặt vốn đang cười hết mắt, lập tức hóa thành hóa thạch. Làm sao có thể? Điều này sao lại có thể là thật chứ? À ma lem đó. Cô ta xách một cái túi ra ngoài. Là cái chính là cái đó. Chiếc túi kim cương chí tôn mà vịt tỷ mới về hôm qua. Hôm qua bọn họ đều len lén qua đó xem, định giá 11,4 tỷ, không giảm giá. Không giảm giá a? Làm sao Cố Cơ Huyền có thể mang nó ra ngoài chứ? Thậm chí, bao bì đã được tháo dỡ hoàn toàn, là loại không thể trả hàng lại. Không thể, tuyệt đối không thể. Trong lòng giám đốc lúc này cảm xúc lẫn lộn, không lẽ, người ta mới thật sự là phú hào ngâm sao? Hồi nãy cô hỏi là có còn túi sách nào cao cấp hơn không, không phải là không trả nổi 2,94 tỷ đó, mà là túi sách 2,94 tỷ đó bị người ta chê đẳng cấp quá thấp. Trong nhà kho của bọn họ, quả thực vẫn còn một cái túi sách xa xỉ hàng đầu nữa, dự định ngày mai sẽ được trưng bày tại sự kiện, định giá 5 tỷ. Nếu như bán cái túi đó đi. Giám đốc tính toán, vừa tính, đau xót không ngớt. 5 tỷ, cô ta ít nhất sẽ có hơn 90 triệu tiên hoa hồng. Hơn 90 triệu. Bởi vì một phán đoán sai lầm mà cô ta đã mất đi hơn 90 triệu. Giám đốc đột nhiên đứng dậy, quên mất trong tay vẫn còn đang cầm giày của Mộ Phương Hồng, còn đang thử giày cho người ta. Cô ta đứng dậy, nút gài của giày không cẩn thận đụng vào chân của Mộ Phương Hồng, trên chân đối phương lập tức bị quẹt một đường màu đỏ, suýt chút là rách ra rồi. Cô! Mộ Phương Hồng tức giận, hận không thể đá một cái. Nhưng giám đốc căn bản không có lòng dạ nào quan tâm cô ta. Một đôi giày cỡ 300 triệu. Trích phần trăm hoa hồng ra còn chưa đến 9 triệu nữa, làm sao mà so được với hơn 90 triệu đây. Giám đốc đó lao ra như bay, một vài cô bán hàng cũng vội vàng lao ra. Cô ơi, cô gì ơi? Giám đốc bước nhanh đến trước mặt Cố Cơ Huyền, mặt không đỏ tim không đập nhanh mà lịch sự nói, chúng tôi còn có một mẫu túi sang trọng phiên bản giới hạn, cô ơi, cô có muốn xem thử không? Chương 67, bọn họ hình như bị chơi rồi. Cố Cơ Huyền sở dĩ xách cái túi cao cấp hàng đầu này ra nhanh như vậy. Thực ra là có nguyên nhân. Hồi nãy cô còn chưa kịp xem xong túi thì cuộc gọi đoạt mang truy hồn của cậu cả mộ đã cồn đến rồi. Cho nên cô trực tiếp hỏi cái túi này có hơn 3 tỷ không, đối phương nói có nên mua luôn. Nhưng mà, đợi lát nữa về nhất định phải nói với cậu cả mộ, cái túi này sau khi xong chuyện sẽ trả lại cho anh, dù sao, hơn 11 tỷ này cô không muốn gánh đâu. Quả đúng là đắt đến khiến người ta ói ra máu. Tin chắc là lần này dùng xong, về nhà sẽ bị niêm phong lại và dùng làm tiêu bản. Chứ khi, lần sau lại có một bữa tiệc tương tự nữa. Nhìn thấy giám đốc cùng với hai cô bán hàng đuổi ra ngoài, cô vốn cũng không muốn quan tâm, nhưng Mộ Tiêm Tiêm đứng ở cửa hàng thực sự là có chút nhức mắt. Khóe môi mỏng đột nhiên cong lên, đi về phía cửa hàng đó. Giám đốc giống như là trúng thưởng lớn vậy, lập tức kêu người lấy túi sách ở nhà kho ra. Cô ta đích thân rót một ly hồng trà cho cô Cơ Uyển, không người không lưng, gần như là cùng kính đến mức muốn túi rạp người xuống đất luôn rồi. Thưa cô, câu ngồi một lát, túi sách của chúng tôi lập tức đến ngay, hay là, cô muốn xem giày của chúng tôi trước? Thứ khốn nạn kia, giày của chị tôi thử được một nửa, cô không quan tâm nữa rồi đúng không? Mộ Tiêm Tiêm thật sự là tức điên lên, tên quỷ nghèo chết tiệt này sao lại có nhiều tiền như vậy chứ? Dương Băng Băng nói cô ta đã theo người có tiền, không lẽ là thật sao? Nhưng, người có tiền đó có phải là mù rồi không? Không có thấy người phụ nữ này vừa nghèo vừa xấu à? Chỉ có thể nói, Cố Cơ Uyển bình thường ở trường không bao giờ nhắc đến gia đình của mình qua, lại cộng thêm một gương mặt khiến người ta ghi nhớ không nổi, thân phận của cô rất mơ hồ trong lòng hầu hết mọi người. Trước đây Mộ Tiêm Tiêm và Mộ Phương Hồng tuy cũng tham gia tiệc đính hôn của cậu cả Mộ, nhưng bọn họ chỉ biết người đính hôn với anh là em gái của đệ nhất danh viện Cố Vị Y. Lại cộng thêm Cố Cơ Uyển lúc đó trang điểm đậm, có ma mới biết là ai. Con ma lem họ Cố của Ninh Đại, cùng với cô hai Cố, vợ chưa cưới của cậu cả Mộ, ngoại trừ là thân thích bên nhà họ Cố thì có không biết bao nhiêu người không thể liên hệ bọn họ lại với nhau. Giám đốc nghe thấy lời của Mộ Tiêm Tiêm thì mới nhớ ra cô Mộ bị mình bỏ rơi. Lo lắng, cô ta lập tức nói, Á Linh, mau đi hầu hạ cô Mộ thử giày. Nhưng Mộ Phương Hồng lại một chân đá giày đi, đứng dậy bỏ đi. Giám đốc biết người ta không vui rồi, nhưng mà 90 triệu hoa hồng trước mắt đang đợi cô ta, không thể vứt được à. Càng huống hồ, loại khách khoe khoang thô thiển, có tiền ngốc nghếch này, có một lần thì sẽ có lần thứ hai. Hầu hạ cô ta tốt, tuyệt đối sẽ kiếm được nhiều hơn là từ trên người của cô Mộ nữa. Cho nên, Mộ Phương Hồng đi rồi, giám đốc nhiều nhất là chỉ nuối tiếc một chút, cũng không có quan tâm. Nhưng Mộ Tiêm Tiêm thì tức giận, quắc, các người thật to gan. Không biết chị tôi có thân phận gì sao? Các người vậy mà lại dám thất lễ như vậy, cái cửa hàng này có còn muốn mở nữa hay không? Giám đốc Cố Cơ Uyển đột nhiên kêu một tiếng. Giám đốc lập tức khom eo cười định, thưa cô có gì dặn dò? Tiệm nhà các người làm ăn như vậy hả? Hoàn cảnh ồn ào như vậy, khách hàng làm gì còn tâm tư xem sản phẩm nữa? Cố Cơ Uyển nhìn cái túi trong tay mình, cái túi xách đắt như vậy, cô cầm trong tay nhưng hoàn toàn không có chút cảm giác chân quý nào. Giống như, loại túi này ở nhà cô có rất nhiều, thêm một cái cũng không nhiều hơn, mà bớt đi một cái cũng không ít hơn. Vừa nãy nhìn cô gái này còn cảm thấy vừa xấu vừa nhà quê, nhưng bây giờ nhìn như vậy, vậy mà lại cảm thấy hình tượng cô cao quý sang trọng, hoàn toàn không thua đệ nhất danh viện Bắc Lăng. Hơn nữa, cho dù là đệ nhất danh viện Bắc Lăng, cũng không thấy có nhiều tiền như vậy không phải sao. Cố Cơ Uyển, cô có ý gì? Sắc mặt Mộ Tiêm Tiêm đen sầm, lập tức giận dữ. Cô vậy mà lại ám thị giám đốc đuổi cô ta ra ngoài. Cô dám sao? Cố Cơ Uyển cau mày, rõ ràng là bị tiếng ồn này làm phiền rồi. Rõ ràng là có ý định muốn đứng dậy bỏ đi rồi. Giám đốc vừa thấy thì sốt sảng chết đi được, quyết đoán kịp thời, nhìn Mộ Tiêm Tiêm, cô Mộ, tiểu tiệm hôm nay phải đóng cửa rồi, mong cô Mộ lần sau hay đến. Cô nói cái gì? Mộ Tiêm Tiêm quả thực là không dám tin vào tai mình nữa. Có lần nào cô ta và Mộ Phương Hồng đến mà giám đốc này lại không cung cung kính kính mà tùy tùng đâu chứ? Nếu cô Phương Hồng đã đi rồi, sao cô không theo cô ấy về luôn đi? Cô ta cười ngoài miệng nhưng trong lòng thì không. Vì số tiền trích phần trăm mấy mươi triệu và thành tích nghề nghiệp tương lai của mình, cô Mộ trước mắt đây chắc chắn là phải đắc tội rồi. Ai đi à, người ta đi qua cửa thì cũng là khách rồi, nếu như cô ta cũng muốn mua đồ, các cô cũng không nên đối đãi không khách sáo với người ta như vậy, không phải sao? Cố Cơ Uyển dựa vào lưng ghế, liếc nhìn Mộ Tiêm Tiêm, nếu như cô thật sự muốn mua, vậy thì lấy tiền thật vàng thật ra mua chút gì đi, nếu như chỉ định vào xem thì chỉ bằng đi về đi. Đúng vậy, cô Mộ. Cô muốn mua gì, chúng tôi lập tức quẹt thẻ cho cô. Cô bán hàng cầm điện thoại hồi nay đi tới, ý cười có mang theo chút khinh miệt. Trước đây nếu như không phải là người phụ nữ này làm hỏng thì cô gái đây đã mua chiếc túi xách hàng hiệu cao cấp nhất của cửa hàng bọn họ rồi. Nói ra, đều là do người phụ nữ này làm hỏng chuyện hết. Hại bọn họ suýt chút nữa mất đi một vị khách hàng tôn quý, bây giờ còn ở đây ồn ào, có kinh tầm không, có làm người ta bực mình không hả? Tuy Mộ Tiêm Tiêm không phải cô chủ nhà họ Mộ chính tông, nhưng, tốt xấu gì cũng họ Mộ, có mấy khi chịu cục tức như vậy đâu. Trong lòng cô ta vừa tức vừa sốt ruột, nước mắt gần như là chảy ra rồi. Cô! Các người! Cô ta chỉ vào cô bán hàng và giám đốc, dầm dầm chân, tôi kêu chị vĩnh viễn không đến cửa hàng của các người nữa, các người đợi mà đóng cửa đi. Giám đốc không muốn nói gì nữa, tuy cô Mộ có tiền, nhưng, cô ta dù sao cũng chỉ là con gái của ông hai nhà họ Mộ thôi. Dòng chính và dòng nhánh có khác biệt lớn đến thế nào? Nhìn toàn bộ Bắc Lăng, người phụ nữ có tiền hơn cô chủ dòng chính nhà họ Mộ, căn bản không có mấy người. Nhưng, người có tiền hơn cô chủ dòng nhánh, thì không có ít. Dù sao mỗi lần đến cũng chỉ là đôi giày 300 triệu, túi sách 400, 500 triệu thôi, bớt một cái cũng không vấn đề gì. Hầu hạ tốt vị tổ tông trước mắt này, tốt hơn bất kỳ thứ gì. Cô bán hàng cũng nghĩ như vậy nên để lấy lòng Cố Cơ Uyển, cô ta xị mặt với Mộ Tiêm Tiêm. Nếu đã không mua đồ, vậy thì mời đi cho, đừng cản trở chúng tôi buôn bán nữa. Các người dám như vậy hả? Các người đợi đó đi. Hôm nay thực sự là ngày nhục nhã của Mộ Tiêm Tiêm, nhưng cái nhục nhã này, cô ta nhất định sẽ trả cho bọn họ. Đặc biệt là cô. Cô ta chỉ vào Cố Cơ Uyển, con ma lem không biết đã theo lão già nào kia, cô đợi đó cho tôi. Mộ Tiêm Tiêm tức giận quay người lại, lần này, thật sự đi rồi. Cố Cơ Uyển cũng đứng dậy sau khi cô ta bỏ đi. Vẻ mặt giám đốc lo lắng, vội vàng cười định, cô ơi. Bỏ đi, túi sách của mấy người thực sự là đẳng cấp quá thấp, không hợp với tôi, hay là cô đi đuổi theo hai cô Mộ đó đi. Cô không còn thời gian nữa. Trễ lâu như vậy, đợi lát nữa đi xuống, cậu cả Mộ chỉ dùng ánh mắt thôi cũng có thể giết chết cô rồi. Vứt lại câu này, cô sải bước rời khỏi, đầu cũng không quay lại. Giám đốc và nhân viên bán hàng bị vứt lại hoàn toàn ngây ngốc, bây giờ, là sao? Khách hàng lớn không còn nữa, ngay cả hai cô chủ nhà họ Mộ kia cũng đắc tội rồi. Sau này làm sao mà sống đây? Giám đốc, sao tôi lại cảm giác, chúng ta hình như bị chơi rồi vậy? Cô bán hàng nếu máu, suýt chút nữa là khóc rồi. Cô Mộ sau này không đến nữa, cô ta còn phải đợi chút thành tích nghề nghiệp đó để ăn cơm à. Giám đốc cũng hết cách, bây giờ mới đi đuổi theo cô Mộ cũng không kịp nữa rồi. Hôm nay, sao mà bị thương thể không biết. Chương 68, người đàn ông của cô lợi hại nhất cả Bắc Lăng này. Cố Cơ Uyển vội vã chạy đến quảng trường bên ngoài tòa nhà. Sự kiên nhẫn của cậu cả Mộ trước giờ luôn có giới hạn. Cô mà còn không đi, hoặc là bị vứt lại, hoặc là bị Lâm Duệ trực tiếp đi lên xách cô đi xuống. Nhưng mà, điều khiến Cố Cơ Uyển bất ngờ đó là, vừa ra cửa, vừa ngẩng mắt lên thì đã nhìn thấy có hai cô gái đang đứng trước chiếc mười bạch màu sắc bên ngoài không khoa trương nhưng bên trong cực kỳ sang trọng của Mộ Tu Kiệt. Anh cả, bọn họ quá ức hiếp người rồi. Anh cả, là danh xưng tôn kính mà tất cả tiểu bối của nhà họ Mộ đối với Mộ Tu Kiệt. Mộ Tiêm Tiêm tuy có mối quan hệ thân thích hơi xa, nhưng, chí ít cũng là họ Mộ. Mộ Tu Kiệt ngồi bên cửa xe, đang hút thuốc, thần sắc thờ ơ, cũng không biết là có nghe lời của nói của Mộ Tiêm Tiêm vào thải không nữa. Lâm Duệ ở bên cạnh, đứng dựa vào cửa xe, nói chứ, nhìn từ xa xa, tên này có vẻ ngoài cũng rất không tệ. Nhưng mà nhìn anh ta bây giờ, hình như là có vài phần mất kiên nhẫn. Mộ Tiêm Tiêm vẫn đang ai oán, anh cả, người nhà họ Mộ chúng ta, vậy mà lại bị người ta đuổi từ cửa hàng ra ngoài, anh nói có tức không chứ? Mộ Tu Kiệt vẫn không nói chuyện, mi tâm mang theo một sự lạnh lẽo, khí tức người lạ chớ gần vô cùng nồng đậm. Mộ Phương Hồng nhìn Mộ Tiêm Tiêm một cái, thì ý cô ta yên lặng. Cô ta nhìn Mộ Tu Kiệt, thanh âm mềm mại như nước, anh cả, lát nữa anh cũng phải về nhà họ Mộ đúng không? Tối nay là đại tiệc gia tộc của nhà họ Mộ, tất cả các tiểu bối của nhà họ Mộ, chỉ cần còn ở Bắc Lăng đều phải trở về. Gia tộc nhà họ Mộ vô cùng khổng lồ, chỉ là một tiệc gia đình thôi, mà cũng gần trăm người rồi. Mộ Tu Kiệt dửng dưng đáp một tiếng. Mộ Phương Hồng biết, trưởng tử đích tôn nhà họ Mộ này luôn lạnh nhạt, mọi người đều đã quen với thái độ của anh rồi. Cho nên, cho dù thái độ của Mộ Tu Kiệt ở trước mắt này rất lạnh, cô ta cũng không có bất kỳ ngạc nhiên nào. Anh cả, bọn em cũng về nhà họ Mộ, thời gian không còn sớm nữa, phải đi rồi. Ám thị này của Mộ Phương Hồng đã rất rõ rồi, nếu như cô ta nói là nếu như thuận đường thì anh cả có phải cũng có thể cho cô ta cùng đi không? Được cùng anh cả về nhà, đây là một vinh hạnh tuyệt đối. Sau khi để đám cô chủ tiểu thư nhà họ Mộ biết, thì địa vị của cô ta ở nhà họ Mộ sau này chắc chắn sẽ nâng cao chưa từng có. Nhưng, sao anh cả lại không có chút biểu thị gì hết? Dù sao cũng thuận đường, không thể chở thêm cô ta sao? Tài xế của em đúng lúc có chuyện phải đi rồi, nếu như về đó muộn, không biết ông nội và bà nội có không vui hay không nữa. Tường Mộ Tu Kiệt nghe không hiểu, Mộ Phương Hồng lại tăng thêm độ ám thị. Ở trước mặt cậu cả Mộ không được quá mất tự nhiên, nếu như mất tự nhiên, thì ngay cả cơ hội cũng sẽ để lỡ qua. Cơ hội tốt như vậy mà để lỡ qua, sau này làm gì còn có nữa? Nhưng mà, sắp đến giờ rồi, tại sao anh cả vẫn còn ở đây chứ, hình như là đang đợi ai đó. Đây là trung tâm thương mại, anh đang đợi ai chứ? Anh cả chưa bao giờ thích đi dạo trung tâm mua sắm. Vừa nói đến vấn đề thời gian, Mộ Tiêm Tiêm ngay lập tức nắm bắt cơ hội, ai đoán một lần nữa, đều tại con ma lem đó hết. Cô ta rất hiếm khi có cơ hội nói được 2-3 câu với cậu cả Mộ. Bây giờ, người nhà họ Mộ bọn họ bị ức hiếp rồi, cậu cả Mộ sao có thể không quản chứ? Tốt xấu gì cô ta cũng họ Mộ, tắt vào mặt cô ta, không phải cũng là bất kính với cậu cả Mộ sao? Cố Cơ Huyền hôm nay cho cô ta chịu ủy khuất, không trả lại, cô ta không cam tâm. Anh cả anh không biết đó, em và chị Phương Hồng đang thử giày yên lành, ả phụ nữ xấu xí đó đi vào, rồi kêu người đuổi bọn em ra ngoài. Tiêm Tiêm. Mộ Phương Hồng nhìn cô ta một cái. Thật ra cô ta cũng rất ấm ức, cô ta cũng hy vọng anh cả có thể chút giận cho cô ta, tuy cái khả năng này không lớn. Nhưng, con gái mà, nếu như có người đàn ông lợi hại như vậy chống lưng, thì nằm mơ cũng có thể cười. Vẫn nên ước mong cao sang một chút. Mộ Tiêm Tiêm bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất, chị Phương Hồng lương thiện như vậy, từ trước đến giờ không thích tranh với người khác, như vậy sẽ thiệt thòi đó. Cô ta lại nhìn Mộ Tu Kiệt, bộ dạng đáng thương nhưng lại hậm hực bất bình. Ả ma lem đó cũng không biết là theo lão già có tiền nào nữa, có chút tiền là ức hiếp người ta như vậy. Người nhà họ Mộ chúng ta sao có thể bị ức hiếp được? Đây không phải là đang tát vào mặt anh cả sao? Anh cả, anh nhất định phải cho mấy người đó để mặt, nếu không. Mộ Tu Kiệt nhấc cổ tay lên xem thời gian, sự âm u dưới đáy mắt lại thêm vài phần. Sắp 7 giờ rồi, nha đầu đó vậy mà vẫn chưa ra. Anh đột nhiên đóng laptop lại, dập điếu thuốc, đôi chân dài sải bước xuống xe. Hai mắt Mộ Tiêm Tiêm liền sáng lên, lập tức đuổi theo, anh cả, chính là cửa hàng tên Ha Mạt bên trong đó, cô ta. Anh cả, chính là cô thai. Thật không ngờ rằng, toàn ra ngõ hẹp A. Ả xấu xí cô Cơ Huyền đó, vậy mà lại chủ động dâng đến cửa rồi. Mộ Phương Hồng tuy không nói gì, nhưng cũng theo sau Mộ Tu Kiệt. Cô ta cũng rất muốn xem, cho dù đã theo lão già có tiền nào rồi, thì có thể dở được cho uy vũ gì trước mặt cậu cả Mộ chứ. Cả Bắc Lăng này, có người đàn ông nào so được với cậu cả Mộ chứ? Bất luận Cố Cơ Huyền đã theo ai, thì gặp cậu cả Mộ, nhất định sẽ bị nghiền nát. Anh cả, chính là cô ta nhìn thấy Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào Cố Cơ Huyền, Mộ Tiêm Tiêm kích động đến nỗi tim không ngừng tăng tốc. Anh cả, ả ma lem này ỷ mình theo một lão già có tiền, nên ỷ thế hiếp người đó, cô ta còn nói, người nhà họ Mộ chúng ta trong mắt cô ta không là cái thá gì cả nữa. Cố Cơ Huyền nhướng mày, chủ động đi đến trước mặt Mộ Tu Kiệt, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Mộ Tiêm Tiêm nói dối, thật đúng là mở miệng là tuân ra xối xả ngay cả nháp cũng không cần viết. Anh cả, cô ta nói, người đàn ông của cô ta là lợi hại nhất cả Bắc Lăng này, ai cũng không so được. Ha! Anh cả cô ta là ai chứ? Cậu cả Mộ đó. Ai dám nói mấy lời sắc sược như vậy trước mặt anh, không phải là tìm chết sao? Xin hãy đọc truyện tại Tê Dung Truy Hển C.O.M. À xấu xí Cố Cơ Huyền này đợi bị anh cả chỉnh chết đi. Tốt nhất là cũng tún kim chủ sau lưng cô ta ra luôn, khiến cho hắn ta phá sản, để xem ả xấu xí này sau này còn xài tiền của ai được nữa. Mộ Tu Kiệt lại nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Cố Cơ Huyền, trong mắt hiện lên một màu sắc khiến người ta nhìn không thấu. Cô nói, người đàn ông của cô lợi hại nhất Bắc Lăng này. Anh hỏi, thanh âm này thờ ơ lạnh lùng, nhưng vậy mà lại không nghe ra được bất kỳ ý không vui nào. Không có nói qua. Cố Cơ Huyền không giống như Mộ Tiêm Tiêm, nói dối hết lần này đến lần khác. Cô nói, nhưng mà, tôi nghĩ chắc là phải đó. Anh cả anh nghe đi. Anh nghe ả ma lem này nói gì kìa. Cô ta vậy mà lại bất kính với anh như vậy. Có ai dám đứng trước mặt cậu cả Mộ, nói người đàn ông của mình lợi hại hơn anh không? Đây chính là đại bất kính. Cố Cơ Huyền, cô đợi chết đi. Nhưng Mộ Phương Hồng lại cảm thấy có chút không đúng. Anh cả từ khi nào lại trở nên rảnh rỗi, thật sự đi quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh giữa phụ nữ rồi. Anh không phải trước giờ ghét nhất là gần với phụ nữ sao? Nhưng mà Cố Cơ Huyền lúc này đứng ở trước mặt anh, đã xông vào trong phạm vi nguy hiểm của anh. Ở khoảng cách gần như vậy, ngay cả con gái nhà họ Mộ bọn họ cũng không dám thử. Anh cả ghét nhất phụ nữ đến gần mình. Nhưng mà bọn họ bây giờ cái khoảng cách này thật sự rất gần, chỉ gần 2 bước thôi. Cô ta đột nhiên có một linh cảm rất xấu, muốn ngăn Mộ Tiêm Tiêm lại, nhưng tâm tư của Mộ Tiêm Tiêm căn bản không ở trên người cô ta. Anh cả, con ma lem này ức hiếp em thì cũng thôi đi, nhưng cô ta còn dám ra tay với cả chị Phương Hồng nữa. Cô ta chỉ vào chân của Mộ Phương Hồng, tức giận nói, cô ta không những đuổi bọn em ra ngoài, còn làm chân chị Phương Hồng bị thương nữa, bây giờ, trên chân của chị Phương Hồng còn có một dấu đỏ rất rõ ràng nữa à. Chương 69, anh đáng sợ còn hơn trong lời đồn. Tiêm Tiêm Mộ Phương Hồng tự nhiên thấy bất an. Lời nói dối của Mộ Tiêm Tiêm, dường như càng nói càng hớ. Trên chân cô ta có vết đỏ, nhưng, không có liên quan gì đến Cố Cơ Huyền. Chị Phương Hồng, em biết chị lương thiện, không muốn chỉ trích người khác, nhưng, đồ xấu xí này có đối tốt với chị nửa phần hay không? Mặc dù lời của bản thân nói, đa số là vu khống, nhưng, Cố Cơ Uyển chỉ có một mình một cái miệng, cô chứng minh cái gì? Quan trọng nhất là, bọn họ đều họ Mộ, mà cô gái xấu xí này, là người ngoài. Anh cả, mua đồ xong chưa? Ánh mắt của Mộ Tu Kiệt dừng trên túi của Cố Cơ Uyển. Lời này, thế nào cảm thấy không hiểu ra sao cả. Giống như thay đổi phong cách vẽ, hoàn toàn khác xa với hình tượng vừa rồi vậy. Mộ Tiêm Tiêm có chút ngốc trệ, chuông cảnh báo trong lòng Mộ Phương Hồng vang lên, dự cảm không tốt đông nhiên trở nên mãnh liệt. Cô ta đi đến, hô hấp rối loạn, anh cả, cô ta. Cô gọi anh ấy là anh cả, vậy cô cũng là cô chủ của nhà họ Mộ. Cố Cơ Uyển dường như mới nhận thức cô ta, đột nhiên khoác lấy tay của Mộ Tu Kiệt, mỉm cười với Mộ Phương Hồng, xin chào, tôi là chị dâu tương lai của cô. Cô. Mộ Phương Hồng hoảng hốt trong lòng, Mộ Tiêm Tiêm lại sửng sốt đến mức không nói ra được lời nào. Còn cả cô Cố Cơ Uyển xoay đầu nhìn Mộ Tiêm Tiêm ở một bên, khóe môi nhếch lên, bây giờ, nhìn rõ rồi, anh ấy trong miệng cô chính là lão già mắt mù đó.
Không phải như thế.
Em không phải có ý đó. Mộ Tiêm Tiêm lảo đảo lùi lại mấy bước, đột nhiên chân mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi bệt ra đất. Nhưng cô ta vội vàng bò dậy, đi đến trước mặt Mộ Tu Kiệt, lo lắng đến mức nước mắt cũng sắp rơi xuống. Anh cả, em không phải em không biết, em đổ xấu xí này cô ta không, không phải. Trời ạ! Sao lại như thế này? Người đàn ông sau lưng Cố Cơ Uyển, lại chính là cậu cả Mộ, người đàn ông lợi hại nhất Bắc Lăng. Sao có thể như thế được? Anh cả sao lại thích cô gái như thế này chứ?
Không, không thể nào. Tôi có phải xấu xí hay không, cái này cũng chả sao, có điều. Vị hôn phu của tôi thật sự không phải lão già tồi tệ gì đó, không tin cô cẩn thận nhìn.
Cố Cơ Uyển thật sự muốn cười, có người đào hố như thế, còn cứ muốn bản thân nhảy vào. Hành vi ngu xuẩn này, cũng khiến người khác mở rộng tầm mắt.
Còn nữa, tôi thật sự không có đụng vào cô.
Lần này, cô lại nhìn Mộ Phương Hồng. Người phụ nữ giả tạo này còn đáng ghét hơn cả Mộ Tiêm Tiêm. Mộ Tiêm Tiêm nói cô làm bị thương chân của Mộ Phương Hồng, cô ta lẽ nào không nên nói một câu không có.
Không nói tiếng nào. Trên thực tế chính là đang mặc nhận. Chính mình muốn làm chuyện xấu mà không dám làm, lại lợi dụng người khác, lấy Mộ Tiêm Tiêm làm lá chắn.
Người phụ nữ như thế này, so với loại không có não như Mộ Tiêm Tiêm càng khiến người ta ghét hơn.
Tôi làm chân cô bị thương sao?
Tôi lúc nào đụng vào cô thế?
Cô nếu như nói một câu có, tôi lập tức kêu người lấy video trong camera của cửa hàng ra.
Có điều, tôi nghĩ tội phỉ báng như này, cô đại khái không thoát được đâu.
Không, cô không có đụng vào tôi. Là tự tôi không cẩn thận bị vấp.
Mộ Phương Hồng hoảng hốt nói nhỏ.
Cô ta chưa nói cái gì, sự việc không có liên quan gì đến cô ta.
Có điều, Mộ Phương Hồng không ngờ là, Cố Cơ Uyển vậy mà được một tấc tiến một thước, sau khi buông Mộ Tu Kiệt ra, đông sát lại gần cô ta.
Cô muốn làm cái gì?
Mộ Phương Hồng bị dọa mà vội vàng lùi lại.
Nếu đã không có, vừa rồi khi cậu nhóc đó nói tôi làm cô bị thương, cô tại sao không phản bác?
Là Tiêm Tiêm nói, tôi một chữ cũng không nói, tôi.
Nhưng cô không có phản bác, điều này không phải gây hiểu lầm cho người khác, khiến mọi người tưởng tôi thật sự làm cô bị thương sao.
Cố Cơ Uyển cười lạnh, phải, cô không nói, cho nên, cô cũng không cần chịu trách nhiệm, đây chính là chỗ cao minh của cô.
Có điều, có một số người thật sự rất ngu xuẩn, luôn bị người khác lợi dụng, xem cô như một quân cờ, còn tưởng bản thân chiếm được hời.
Cô quay đầu nhìn Mộ Tiêm Tiêm, ánh mắt lạnh nhạt, không đồng tình, nhưng cũng không có ghét.
Nghe thấy rồi chứ?
Người ta nói rồi. Toàn bộ đều là cô nói, đều là trách nhiệm của cô.
Không, không phải tôi.
Mộ Tiêm Tiêm bị dọa đến mức mặt mày trắng bệnh, muốn lén lút liếc nhìn Mộ Tu Kiệt, lại không dám.
Chơi đủ chưa?
Giọng nói của Mộ Tu Kiệt có chút nhạt, mặc dù không có tức giận, nhưng cũng rất rõ ràng, đối với mấy chuyện ồn ào giữa phụ nữ, quả thực chán ghét.
Cố Cơ Uyển nhún nhún vai, lại khoác tay của anh.
Đâu có chơi. Vị hôn phu của anh bị người khác đổ oan đó, tôi phản bác một hai câu không được sao?
Nếu đã là đồ hoan, hà cớ gì phải phản bác?
Anh nhìn Lâm Duệ.
Lâm Duệ lập tức đi tới, cung kính hỏi, cậu cả, có gì căn dặn?
Mợ chủ của cậu bị người ta đồ hoan vứt lại lời này, Mộ Tu Kiệt chân dài sải bước, đi về phía xe.
Cố Cơ Uyển đi theo sau anh, chơi đủ rồi, cũng đến giờ rồi, không dám tiếp tục trì hoãn nữa.
Hiểu rồi, cậu chủ.
Lâm Duệ lập tức rút điện thoại ra, ấn số điện thoại nào đó.
Camera bên ngoài cao ốc thịnh thế, chuyển tất cả các video đến. Với cả camera bên ngoài bên trong cửa hàng Hà Mạc.
Tất cả video liên quan đến việc mợ chủ bị đổ oan, trước tối nay gửi cho tôi.
Không, tôi vừa rồi chỉ là đùa mà thôi, tôi.
Đúng rồi, xe của cậu cả luôn không có tắt máy, trên xe có máy ghi âm,
cô vừa nãy ở bên cạnh cậu cả nói cái gì, chắc có thể ghi âm rất rõ ràng.
Anh Lâm, tôi không phải cố ý, tôi chỉ là thật sự chỉ là đùa thôi, anh Lâm.
Đến cục cảnh sát nói đi.
Lâm Duệ không rảnh quan tâm cô ta, chạy nhanh đến mở cửa xe cho Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển.
Sau đó, chiếc mười bạt khí thế phi phàm cứ như thế dần dần biến mất trong tầm mắt của bọn họ.
Mộ Phương Hồng sợ đến mức toàn thân lạnh toát, gần như đứng cũng không vững.
Mộ Tiêm Tiêm trực tiếp bị dọa đến mức chân mềm nhũn, ba ngồi phịch trên đất.
Trong giới thương mại Bắc Lăng có một lời đồn, cậu cả Mộ hành động cương quyết mạnh mẽ, lạnh lùng cứng rắn.
Thì ra, là thật.
Chỉ nói xấu Cố Cơ Uyển mấy câu, nói dối một ít mà thôi, vậy mà muốn bắt đến cục cảnh sát.
Hơn nữa, tuyệt đối không phải đùa.
Cô ta cũng họ Mộ, nhưng, cậu cả Mộ vậy mà một chút thân tình cũng không nể nang.
Anh thật sự máu lạnh như thế.
Đều tại cô, tôi bị cô hại thảm rồi.
Mộ Phương Hồng đột nhiên chỉ Mộ Tiêm Tiêm, tức quá, cô ta chạy đến một chân đá lên người Mộ Tiêm Tiêm.
Tôi chọc anh cả tức giận rồi, phải làm sao?
Cô tại sao phải nói dối?
Tôi sắp bị cô hại chết rồi.
Bất kỳ ai, chọc giận cậu cả Mộ, ở Bắc Lăng còn có thể sống sao?
Tôi cũng là vì chút giận cho chị mà thôi.
Mộ Tiêm Tiêm bây giờ đã rất tuyệt vọng, đâu còn quan tâm có đắc tội với người phụ nữ trước mắt này chứ?
Đến cả cậu cả Mộ cũng đắc tội rồi, người phụ nữ trước mắt này lại tính là gì chứ?
Bản thân chị lẽ nào không có trách nhiệm sao?
Chị nếu như thật sự vô tội như thế, vừa rồi khi tôi ra mặt thay chị sao không có ngăn cản tôi chứ?
Mộ Tiêm Tiêm, cô dám nói chuyện với tôi như thế?
Con nhóc chết tiệt này, muốn tạo phản rồi sao?
Tôi tại sao không dám?
Chị tưởng chị là ai?
Nếu không phải nể chị cũng tính là cháu gái của bác gái, ai thèm quan tâm chị chứ?
Mộ Tiêm Tiêm từ trên đất đứng dậy, bây giờ Mộ Phương Hồng căn bản không mong chờ được nữa, còn cả vụ kiện chờ cô ta, đâu có rảnh ứng phó với cô chủ nhà họ Mộ đạo đứ.
Xê giả này chứ?
Không ngờ cậu cả Mộ vậy mà còn đáng sợ hơn trong lời đồn, vì một cô gái xấu xí, ngay cả người thân của mình cũng ra tay được.
Bây giờ, nên làm sao đây?
Chương 70, cậu ba Mộ, khiến cô hai mắt nhìn thẳng.
Chuyện này, hay là bỏ qua đi.
Sau khi lên xem, Cố Cơ Uyển nhìn Mộ Tu Kiệt, khẽ nói.
Cậu cả Mộ mở laptop ra, trong nháy mắt thì bắt đầu bận rộn.
Không thèm quan tâm cô sao, người đàn ông này.
Cố Cơ Uyển có chút buồn bực, quyết định của anh, thật sự không phải người bình thường có thể thay đổi được.
Mợ chủ, bọn họ không tôn trọng cô, trừng phạt là điều nên làm.
Lâm Duệ đang lái xe từ gương chiếu hậu mỉm cười với cô.
Cố Cơ Uyển mím môi dưới, bọn họ suy cho cùng cũng là người của nhà họ Mộ.
Cô không phải mềm lòng, tuyệt đối không phải đồ giả tạo gì đó.
Cô chỉ là không muốn mình vừa mới bước chân vào nhà họ Mộ thì đã gây ra một đống rắc rối.
Cố Cơ Uyển trước giờ là người ít thể hiện, người khác nếu như không phải thật sự dẫm vào giới hạn của cô, trường hợp bình thường, có thể không quan tâm thì cô đều sẽ không để tâm.
Cậu cả Mộ, tôi chỉ sợ sự việc kinh động đến bà nội, anh biết sức khỏe của bà không tốt.
Không ai dám kinh động đến bà.
Ai dám lắm lời, anh có cách khiến người đó câm miệng.
Tôi chỉ cảm thấy, một chút chuyện nhỏ, không cần thiết để một cô gái vào nhà giam một chuyến thôi.
Dù sao cũng là chuyện hủy hoại tiền đồ.
Quan trọng nhất là cô không cho rằng Mộ Tiêm Tiêm thật sự quá đáng ghét.
Chó sủa sẽ không cắn người.
Cô nhìn Mộ Tu Kiệt, nhàn nhạt nói, lấy loại tâm tính này của Mộ Tiêm Tiêm, căn bản sẽ không ra được chuyện xấu gì.
Ngược lại là Mộ Phương Hồng, một tiếng không nói, cắn có lẽ càng điên rồ hơn.
Mợ chủ, cậu chủ chỉ là...
Cô tự quyết định.
Ngón tay dài của Mộ Tu Kiệt rơi trên bàn phím laptop, điều này nói rõ, chuyện này kết thúc ở đây.
Mặc kệ bọn họ quyết định thế nào, không có liên quan đến anh.
Lâm Duệ cũng không sao cả, mấy người phụ nữ cãi nhau mà thôi, cậu cả không truy cứu, vậy cũng bỏ đi.
Mợ chủ, vậy tôi bây giờ kêu bọn họ dừng lại.
Không, để cô ta đến cục cảnh sát một chuyến, muộn một chút, tôi sẽ rút đơn lại.
Có một vài người không cảnh cáo một chút thì không biết bản thân rốt cuộc sai ở đâu.
Giống như loại người Mộ Tiêm Tiêm, không ăn chút thiệt thòi, chỉ sợ cũng sẽ không không ra.
Lâm Duệ lại không nhịn được liếc cô qua gương chiếu hậu.
Không biết tại sao, mợ chủ mặc dù thật sự có hơi xấu, nhưng nhìn nhiều, hình như lại thấy quen.
Sau khi nhìn quen rồi, thậm chí sẽ cảm thấy, ngũ quan của mợ chủ thật sự rất đẹp.
Đặc biệt khi cô thể hiện khả năng nhìn xa trông rộng, sự quyến rũ đó, vậy mà một chút cũng không thua kém cậu cả.
Lâm Duệ, xe Cố Cơ Uyển đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.
Tầm mắt của Lâm Duệ trở lại trên đường, xem một tiếng, vội vàng đánh vô lăng, tránh đâm vào chiếc xe tải trước mặt.
Phụ! Vừa rồi đang nghĩ cái gì thế?
Vậy mà từ gương chiếu hậu nhìn chăm chằm vào gương mặt của mợ chủ, nhìn đến thất thần.
Chuyện này nếu để cậu chủ biết,
nghĩ cũng không dám nghĩ, nhanh chóng chuyên tâm lái xe.
Hơn 20 phút sau, xe chạy vào cổng lớn của nhà họ Mộ, xuyên qua con đường dài đầy cây cối,
mới đến sân trước mặt biệt thự chính của nhà họ Mộ. Khi bước xuống xe, Cố Cơ Uyển vẫn có hơi căng thẳng. Sắp gặp được Bác Văn rồi, không biết anh ta bây giờ như thế nào rồi. Những gì trải qua ở kiếp trước và kiếp này liệu có khác? Kiếp trước cô trong bữa tiệc đính hôn gặp phải tai tiếng lớn như vậy, một khoảng thời gian rất dài sau đó, cô ở nhà họ Cố đóng cửa suy ngẫm. Cũng không biết trôi qua bao lâu, mới vì sự thương hại của bà cụ, để cậu cả Mộ lấy cô lần nữa. Nhưng cô nhớ Mộ Bác Văn mới trở về vào cuối năm, hiện nay về trước mấy tháng, quỹ đạo của hai kiếp hình như không giống, sự tình đã không thể ăn khớp với những chuyện trong ký ức rồi. Cũng tức là, cô đoán không được về sau sẽ xảy ra chuyện gì, đương nhiên, cũng không thể tính toán bước tiếp theo của cô nên đi như thế nào. Nếu đã như thế, không bằng cứ thả lỏng, nên đi thế nào thì đi thế ấy. Cô chỉ muốn biết, Bác Văn bây giờ có tốt hay không. Quản gia giả của nhà họ Mộ chủ động ra đón, đích thân dẫn Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển vào đại sảnh. Mặc dù đã đến thời gian bữa tiệc nhà đình, nhưng, đại sảnh vẫn yên tĩnh. Mọi người đều đợi ở sảnh tiệc, ba cụ và ông cụ vẫn ở đây. Ngồi cùng với bà cụ còn có một người đàn ông trẻ tuổi. Thân hình anh ta cao ráo, chiều cao 1m88, ngũ quan tuyệt đẹp, trong khí chất trầm lặng tỏa ra một chút sầu mượn. Đó tuyệt đối là trai đẹp, không phải loại ăn khói lửa nhân gian. Ngồi trên ghế sofa, giống như người trong tranh, khiến bạn vừa thấy đã khó quên. Cố Cơ Uyển vừa bước vào cửa, ngước mắt lên thì nhìn thấy bóng dáng đó. Vừa nhìn, cả người đều giống như bị vướng vào ma chướng, nhìn chăm chằm gương mặt yên tĩnh điềm nhiên của anh, tầm mắt không thể di khỏi. Cô cuối cùng gặp được Bác Văn rồi. Một Bác Văn còn sống, một Bác Văn sinh cơ bừng bừng. Kiếp trước trong đầu tái hiện hình ảnh anh ta nằm trong lòng cô không ngừng chảy máu, khoảnh khắc đó, mũi cô cay xè, nước mắt thiếu chút nữa lan xuống. Mợ chủ Lâm Duệ thấy Cố Cơ Uyển đứng bất động ở cửa thì lên tiếng gọi. Thuận theo ánh mắt của cô, người cô nhìn không phải cậu ba sao? Mợ chủ nhìn cậu ba, hai mắt nhìn thẳng, thậm chí, mắt cũng đỏ lên, điều này thích hợp sao? Cậu cả còn đang ở đâu mà? Mộ Tu Kiệt chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô gái bên cạnh, sau đó sải bước đi về phía ghế sofa. Lâm Duệ lại nhìn thấy rõ, cậu cả sắc mặt không phải dễ nhìn như vậy. Mợ chủ, ngữ khí của anh ta không thể không tăng lên, mở miệng nhắc nhở. Mặc dù cậu ba thật sự rất đẹp trai, dáng vẻ yên tĩnh, giống như vương tử. Nhưng, cậu cả cũng đẹp trai mà. Mợ chủ thực sự có hơi quá đáng rồi. Bản thân có vị hôn phu đẹp trai như vậy, là người đàn ông trong ngộng của tất cả các cô gái toàn Bắc Lăng, vậy mà còn mải ngắm người đàn ông khác. Điểm này, Lâm Duệ cũng bất bình thay cậu chủ nhà anh ta. Cố Cơ Uyển lúc này mới ý thức mình thất lễ, vội vàng thu hồi ánh mắt, đi theo phía sau Mộ Tu Kiệt. Ông nội, bà nội. Mộ Tu Kiệt đi đến trước mặt hai người. Ngữ khí vẫn lạnh nhạt như thói quen, nhưng, ánh mắt nhìn bà cụ lại ôn hòa. Ông cụ, bà nội. Cố Cơ Uyển cũng chào hỏi. Một người gọi là bà nội, một người gọi là ông cụ, hình như không ổn thỏa lắm. Có điều, cô dù sao còn chưa có bước vào cửa, lúc này gọi ông nội, càng không thỏa đáng. Ông cụ nhà họ Mộ không phải người dễ thân cận như thế, quá thân cận, ngược lại sẽ khiến ông cụ ghét. Uyển Uyển đến rồi. Bà cụ lại không giống, bà cụ thích Cố Cơ Uyển nhất. Kéo tay của Cố Cơ Uyển. Để cô ngồi bên cạnh mình, bà cụ nhìn Mộ Bác Văn, mặt mày tràn đầy ý cười. Con bé chính là chị dâu tương lai của cháu, vị hôn thê của Kiệt, Cố Cơ Uyển. Uyển Uyển, đây là Lão Tam, Bác Văn. Bác Văn đôi môi mỏng của Cố Cơ Uyển hơi run rẩy. Tận mắt nhìn thấy anh ta, chính miệng gọi tên của anh ta, cảm giác vui sướng khi mất đi lại tìm lại được đã lớn át cô. Cô thậm chí căng thẳng không biết bản thân còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nhìn anh ta, chỉ muốn nghe anh ta nói chuyện. Cho dù chỉ là nói chuyện thôi cũng được. Mộ Bác Văn lại giống như có chút kháng cự với ánh mắt của cô khi nhìn anh ta chằm chằm, hơi thở lạnh lẽo trên người anh ta, nhàn nhạt nói, chào. Cố Cơ Uyển không có phản ứng, chỉ nghe giọng nói của anh ta thì cảm thấy cuộc đời viên mãn rồi. Bác Văn còn sống, là đủ rồi. Giọng nói trầm thấp quen thuộc của Mộ Tu Kiệt dường như rơi xuống từ trên đỉnh đầu cô, quen biết. Chương 71, kháng cự, ai cũng nhìn ra được. Bà cụ cũng nhận ra Cố Cơ Uyển không đúng, khẽ đẩy cô một cái. Uyển Uyển, cháu quen Văn. Cố Cơ Uyển sững người, đống nhiên hoàn hồn. Không đợi cô trả lời, Mộ Bác Văn thờ ơ nói, không quen. Anh ta có chút kháng cự Cố Cơ Uyển, ai cũng nhìn ra được. Có điều cũng phải, cậu ba Mộ và cậu cả Mộ giống nhau, đối với con gái trước nay đều xa cách. Cố Cơ Uyển cứ nhìn chằm chằm anh ta như vậy, kháng cự là điều bình thường. Ông cụ nhà họ Mộ hừ một tiếng, ngữ khí có lạnh vài phần, thời gian đã đến rồi. Ông cụ đứng dậy. Ông cụ đứng dậy. Trừ bà cụ ngồi xe lăn, những người khác cũng chỉ có thể đứng dậy theo. Cố Cơ Uyển biết bản thân đã thất lễ, có điều vừa rồi, thật sự không khống chế được. Cô quá vui mừng, kích động và vui sướng như vậy, người bên cạnh căn bản không hiểu.
Uyển Uyển, cháu đến đẩy xe cho bà nội.
Bà cụ không có nghĩ nhiều. Lần nào Cố Cơ Uyển đến, bà cụ rất thích ở bên cô, ngay cả Mộ Bắc Văn vừa mới về nhà cũng bị bà cụ gạt sang một bên. Cố Cơ Uyển lập tức vòng ra sau người bà cụ, cẩn thận đẩy chiếc xe lăn của bà. Ông cụ đi đầu, Cố Cơ Uyển đẩy bà cụ đi đằng sau ông cụ, còn Mộ Tu Kiệt và Mộ Bắc Văn, bọn họ đi cuối cùng. Cô ấy chính là vị hôn thê của anh. Mộ Bắc Văn nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh mai ở phía trước, ánh mắt càng phát lạnh. Mộ Tu Kiệt đáp một tiếng, đối với thân phận của Cố Cơ Uyển, không có giải thích nhiều. Anh thật sự đồng ý lấy cô ấy. Mộ Bắc Văn lại hỏi. Mộ Tu Kiệt lại nói, lần này trở về, không đi nữa sao? Anh cả tránh chủ đề này, cũng tức là, anh cả còn chưa có chắc chắn, hai năm sau có lấy Cố Cơ Uyển hay không. Cho nên, sắc mặt của Mộ Bắc Văn hơi dễ nhìn một chút. Không đi nữa, trở về, cùng anh đánh Giang Sơn. Không ở lại Mộ Thị. Mộ Tu Kiệt mỉm cười, cũng chỉ có ở trước mặt người em trai này, ý cười thỉnh thoảng mới lộ ra. Ông cụ sẽ lột da của em. Da của anh không phải còn trên người hay sao? Đôi môi mỏng của Mộ Bắc Văn nhếch lên, muốn lột, cũng có anh cản ở trước. Mộ Tu Kiệt không nói thêm gì nữa, rất nhanh, đã đến sảnh tiệc rồi. Trong sảnh tiệc sớm đã ngồi kín người của nhà họ Mộ, bạn muốn biết gia tộc này lớn bao nhiêu thì nhìn phải cảnh này sẽ biết. Mặc dù ngồi ở sau có rất nhiều đều là bạn bè mà các thế hệ sau đưa tới, nhưng, 10 bàn ngồi đầu, quả thực đều là họ Mộ. Phụ nữ chiếm một nửa già, đàn ông đều ngồi ở mấy bàn phía trước, 5 bàn phía sau đều là phụ nữ. Bà cụ tự nhiên phải ngồi cùng với ông cụ, một bàn đó ngoại trừ bọn họ, đều là mấy vị tiên sinh, cùng mấy người con trai của đại tiên sinh. Có một vài người không có mặt, tối nay đến đây, chỉ có đại tiên sinh, nhị tiên sinh và tam tiên sinh, cùng Mộ Tu Kiệt, Mộ Khải Trạch và Mộ Bắc Văn. Cậu năm Mộ Bùi Đường nghe nói đã ra nước ngoài, không về kịp. Bàn dưới bọn họ là các con trai của nhị tiên sinh và tam tiên sinh. Một bàn chéo xuống, là con trai và các cháu của anh em của ông cụ. Mỗi một bàn, mỗi một chỗ, đại biểu cho thân phận khác nhau. Ở thế giới hào môn như nhà họ Mộ, thân phận và địa vị phân chia rất rõ ràng, nghiêm chỉnh. Cho dù nhân số căn bản không đủ một bàn, cũng không thể ghép với người bàn khác, đây chính là quy tắc trong bữa tiệc gia đình của nhà họ Mộ. Bên phía đàn ông rõ ràng có chút lạnh nhạt, nhưng, bên phía phụ nữ, lại cực kỳ náo nhiệt. Phụ nữ của nhà họ Mộ thật sự nhiều, nhiều đến mức khiến người ta có cảm giác hoa mắt rối loạn. Sau khi Cố Cơ Uyển bước vào, có người hầu dắt, đi đến bàn đầu tiên của nữ. Bàn này có vợ của địa tiên sinh Cần Mai, còn có hai người con gái của đại tiên sinh, cô Tư Mộ Kỳ Âm, và cô Sáu Mộ Quán Lan. Tiếp theo sau, chính là hai người con gái của nhị tiên sinh, và con gái út của tam tiên sinh. Ở bàn này, có một người Cố Cơ Uyển coi như rất quen, chính là cô chủ nhà họ Mộ đụng phải ở cao ốc hồi sáng, Mộ Phương Hồng. Cố Cơ Uyển được sắp xếp ngồi bên cạnh Cần Mai, vị trí này, ở bàn này ngoại trừ Cần Mai, ghế chủ vị thứ hai. Có thể thấy, ngay cả hai cô chủ đích hệ của nhà họ Mộ, địa vị ở trong nhà cũng không bằng Cố Cơ Uyển. Cô chẳng qua chỉ là vị hôn thê của cậu cả Mộ mà thôi, ngay cả cửa cũng chưa có vào thì đã ngồi ở vị trí này. Đừng nói người cùng bàn, cả phụ nữ ở bàn khác, nhìn cũng cảm thấy có vài phần chói mắt. Còn chưa bước vào cửa thì đã như thế, sau khi cô vào cửa rồi, dựa vào địa vị của cậu cả Mộ ở nhà họ Mộ, há không phải ngay cả bà cả Cẩn Mai cũng phải nhường vị trí cho cô hay sao? Ngược lại Cẩn Mai dường như đối với tất cả chuyện này không có để ý gì cả, nhìn thấy Cố Cơ Uyển đi tới, bà ta mỉm cười dịu dàng, "Cơ Uyển, đến xem thử menu đồ ăn tối nay." Nhận lấy menu từ trong tay người hầu, bà ta đích thân đưa đến tay của Cố Cơ Uyển. Xem thử có cái gì không thích, bác lập tức kêu người đổi. Vì thể hiện sự tôn trọng, Cố Cơ Uyển nghiêm túc xem một lát, mới lắc đầu, đều thích. Được. Cần Mai đưa menu cho người hầu, mới nhìn mọi người nói, vị này chính là vị hôn thê của Kiệt, cô ba nhà họ Cố, Cố Cơ Uyển. Không có ai nói chuyện. Anh cả đương nhiên không thể đắc tội, nhưng, cô gái này lớn lên thực sự quá xấu, tin chắc anh cả cũng sẽ không thích cô. Đối với một cô gái không được sủng, các thiên kim tiểu thư này sao bằng lòng đi nịnh nọt chứ? Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của mọi người đối với Cố Cơ Uyển, Mộ Phương Hồng cũng yên tâm. Xem ra, Cố Cơ Uyển ở nhà này thật ra cũng không có địa vị gì, có điều bởi vì có liên quan đến cậu cả Mộ, mọi người mới biết ý nhường vài phần mà thôi. Vì có thể ngồi ở vị trí này, cũng nể mặt mũi của Mộ Tu Kiệt. Hôm nay cô ta đắc tội với cậu cả Mộ, tuyệt đối không phải bởi vì cậu cả Mộ thật sự xót Cố Cơ Uyển, mà là lỗi của Mộ Tiêm Tiêm con nhóc chết tiệt đó. Mộ Tiêm Tiêm ở trước mặt cậu cả Mộ, nói người đàn ông sau lưng cô là lao già tồi tệ, cậu cả Mộ mới tức giận thôi. Ha, xem đồ xấu xí này có thể đắc ý được bao lâu. lớp lớp khó coi như vậy, sớm muộn, sẽ bị cậu cả mộ vứt bỏ. Đến lúc đó, xem cô ta không tìm người chơi chết câu ngược lại Cẩn Mai thấy mọi người lạnh nhạt như vậy, chỉ có thể chủ động nhìn mộ Kỳ Âm và mộ Quán Lan, Kỳ Âm, Quán Lan, gọi chị dâu. Dì Cẩn, cái này không thích hợp. Mộ Quán Lan nhíu môi, cô ta còn chưa có chính thức gả vào nhà họ mộ chúng ta, hai từ chị dâu này, sao có thể gọi bừa được chứ? Mộ Kỳ Âm lớn hơn 2 tuổi, không dám nói thẳng như mộ Quán Lan, có điều, cũng đừng quá mặt, giả vờ không nghe thấy, đi nói chuyện với mộ Phương Hồng. Cẩn Mai có chút ngại ngùng, hai người đều không phải con gái ruột của bà ta, cũng không dễ trách cứ gì. Cố Cơ Uyển cũng nhìn ra được, bà cả nhà họ mộ này, ở trước mặt con trai con gái thật sự không có uy nghiêm gì cả. Mẹ kế vốn dĩ rất khó làm, đặc biệt là ở gia đình lớn như thế này. Vì không để Cẩn Mai khó xử, cô chỉ có thể chủ động chào hỏi, Kỳ Âm, Quán Lan, phải không? Xin chào, tôi là Cơ Uyển. Mộ Kỳ Âm vẫn nói chuyện với mộ Phương Hồng, chọn cách làm lơ. Mộ Phương Hồng trong lòng rất vui, nụ cười trên mặt không biết có bao nhiêu dễ nhìn. Mộ Quán Lan nhún nhún vai, giống như không nghe thấy. Đánh mắt rõ ràng như vậy, quả thực vỗ buôn buốt, mấy người phụ nữ ở mấy bàn xung quanh, ai ai cũng che miệng, có vài người không nhịn được mà cười thành tiếng. Xấu xí vào cửa, quả nhiên ai ai cũng ghét bỏ. Có điều, hai cô chủ của nhà họ mộ này cũng thật ác, ở trước mặt mà không thèm quan tâm, thật sự không nể mặt một chút nào. Bầu không khí ngại ngùng như vậy, không biết cô nàng xấu xí này sẽ trải qua như thế nào. 4. Mọi người hãy cờ lực 1.2 quảng cáo ủng hộ các ẹ đi tòa nhà. Cuối tuần này sẽ có quả siêu to khổng lồ đó ạ, vui vẻ. Chương 72, thiện nhân, tôi giết cô. Ai ai cũng tưởng Cố Cơ Uyển sẽ ngại ngùng khó xử muốn chết thì Cố Cơ Uyển ngược lại mặt mày dịu dàng, đáy mắt thậm chí có vài phần thương xót. Cô nhìn Cần Mai, mang theo một tia xin lỗi. Xin lỗi, cháu không biết hai cô chủ này bị khiếm thính, thất lễ rồi. Cô nói cái gì? Mộ Quán Lan đột nhiên đứng bật dậy, tức đến mức mặt mày đột nhiên đỏ bừng lên. Đồ xấu xí, cô nói ai khiếm thính hả? Thiện nhân đáng chết này. Vậy mà dám sỉ nhục các cô như vậy. Cô không cần mạng rồi phải không? Nhà họ mộ ở Bắc Lăng tồn tại như thế này sao? Mấy cô chủ chi thứ gì đó của nhà họ mộ bị khi dễ, có lẽ còn có thể, nhưng, cô chủ dòng chính của nhà họ mộ, sao có thể nhịn chứ? Nhà họ Cố tính là cái thứ gì? Ngay cả Cố Kính Minh trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là một động vật cấp thấp mà thôi. Cô ba xấu xí không được sủng này của nhà họ Cố, vậy mà dám nói cô ta bị khiếm thính. Mộ Kỳ Âm mặc dù phản ứng không có kích động như mộ Quán Lan, nhưng, mặt mày cũng đen kịt lại. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị người khác sỉ nhục trước mặt mọi người. Cô ta và mộ Quán Lan, cô chủ dòng chính của nhà họ mộ, đặt trong cả Bắc Lăng, phụ nữ nào dám ở trước mặt các cô mà coi thường. Cần Mai mặt mày cũng ngây ngốc. Muốn nói thay Cố Cơ Uyển vài câu, nhưng, nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Người khác sau khi sững người mất 2 giây, đống chốc ánh mắt sáng lên. Mợ chủ tương lai của nhà họ mộ, chính diện khiêu khích hai cô chủ của nhà họ mộ, lần này, kịch hay thật sự đến rồi. Cố Cơ Uyển không có nhìn mộ Quán Lan, mọi người hỏi cô nàng xấu xí đâu, cô không phải cô gái xấu xí, đương nhiên sẽ không để ý đến cô ta. Cô quay đầu cầm chiếc menu trong tay người hầu, ngược lại cùng Cẩn Mai thảo luận đồ ăn tối nay. Vừa rồi cảm thấy hai món này hình như có hơi xung đột, nếu như muốn tinh tế, vậy xem thử có thể đổi tơ vàng ngân sắc thành tuyệt liên kim châu. Cô mỉm cười với Cần Mai, hoàn toàn phớt lờ mộ Quán Lan, không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Mộ Quán Lan tức đến phát điên, cô ta từ trước đến nay chưa từng bị sỉ nhục như thế. Đột nhiên cầm chiếc ly trên bàn, tay giơ lên, nước trong ly trực tiếp hắt vào Cố Cơ Uyển. Cố Cơ Uyển sớm đã có phòng bị, khi cô ta cầm ly nước thì chân của cô đã đặt sang một bên. Khi mộ Quán Lan hát nước, chân của cô dịch sang một bên, dễ dàng tránh được. Nhưng Cần Mai ngồi bên cạnh cô lại không có may mắn như vậy. Ly nước đó tuy hất về phía Cố Cơ Uyển, nhưng, hát ở khoảng cách xa như vậy, nước sẽ bị bắn. Một nửa rơi vào ghế của Cố Cơ Uyển, một nửa khác, trực tiếp bắn lên người của Cần Mai. Người hầu bị dọa sợ vội vàng rút khăn giấy ra, đưa cho Cần Mai lau nước trà trên người. Người hầu ở bên phía Cố Cơ Uyển cũng hấp tấp cầm khăn giấy lau sạch nước trên ghế trên bàn của cô. Cố Cơ Uyển ngược lại không có tức giận, chỉ nhìn mộ Quán Lan, nhàn nhạt hỏi, cô sau đây là có ý gì? Chút rắc rối ở bên này, bên phía chủ vị hình như cũng có người chú ý tình hình. Có điều, mấy chuyện vặt vãnh của phụ nữ, đàn ông trước nay không thích quan tâm. Bên này có Cẩn Mai làm chủ, chỉ là, ngay cả Cẩn Mai cũng giống như cũng phải chịu đựng. Đồ xấu xí, tôi nói chuyện với cô không nghe thấy sao? Cô nói ai bị khiếm thính hả? Bởi vì biết bên phía đàn ông sẽ không quản chuyện bên này, mà Cẩn Mai, mộ Quán Lan căn bản không để vào mắt. Cho nên, cô ta hát nước cũng không có chút kiên kỵ. Cô gọi đồ xấu xí, tôi sao biết cô gọi ai?
Cố Cơ Huyền nhún vai, tỏ ra rất thản nhiên.
Ở đây trừ cô ra, còn có ai lớn lên xấu xí?
Cô Quán Lan hừ lạnh, nói đến vấn đề này, ngược lại thật muốn cười.
Bản thân lớn lên xấu xí như vậy, lại còn không tự nhận thấy sao?
Thì sao, tôi lớn lên rất xấu sao?
Tôi không cảm thấy thế, anh cả cô còn nói tôi khá đẹp, lẽ nào ý của cô là, anh cả cô mắt mù?
Cô sắc mặt của Mộ Quán Lan tối lại, tức đến mức hận không thể cầm ly nước của người bên cạnh, tiếp tục hắt nước vào cô.
Anh cả vậy mà nói cô khá xinh đẹp.
Sao có thể chứ?
Nhưng, mặc kệ có thể hay không, cô ta cũng không dám nói anh cả mắt mù gì đó.
Người phụ nữ chết tiệt, thiện nhân này.
Còn thật sự dám nói.
Không biết bản thân đã sắp xấu đến mức thiên lý bất dung rồi hay sao?
Anh cả của cô ta đồng ý đính hôn với cô còn không phải vì nể mặt bà nội.
Còn nói cô ta xinh đẹp, nhổ vào.
Thật sự không biết liêm sỉ.
Cố Cơ Huyền ngồi lại trên ghế, nhìn Cần Mai, ngược lại có vài phần xin lỗi, không sao chứ.
Thật sự không ngờ, thân phận của bà cả như Cần Mai, ở nhà họ Mộ lại nhận sự đối đãi như vậy.
Thái độ của hai cô chủ nhà họ Mộ đối với bà ta, không có một tí tôn trọng nào.
Không sao.
Cần Mai cười nhạt, coi như không có chuyện gì, dường như sự việc như thế này đã quen rồi.
Cố Cơ Huyền lại nhìn Mộ Quán Lan, đột nhiên ý cười đanh lại, sắc mặt tối lại.
Cô có phải nên xin lỗi bà cả hay không?
Xin lỗi.
Mộ Quán Lan giống như nghe thấy điều nực cười nhất trên thế giới.
Cô bảo tôi xin lỗi.
Cố Cơ Huyền, cô có phải còn chưa hiểu rõ thân phận của mình hay không?
Cô tính là cái thứ gì chứ?
Tôi tính là cái gì thứ?
Vấn đề này, có thể phải anh cả của cô sẽ tương đối rõ ràng hơn đấy.
Cô bất dùng anh cả đến hù dọa người khác đi.
Cô tưởng tôi sẽ sợ cô sao?
Mộ Quán Lan lông mày nhíu chặt, hừ lạnh.
Tôi không cần cô sợ tôi, nhưng, cô làm bẩn quần áo của bà cả thì nên xin lỗi.
Cơ Huyền, bỏ đi, cũng không có gì cả, đã sạch rồi.
Cần Mai là người hiền lành, không muốn xảy ra tranh chấp.
Sạch rồi là một chuyện, bị cô ta hất nước trả lại là chuyện khác. Một tiểu bối không biết tôn trọng trưởng bối như thế, để người khác nhìn thấy, còn tưởng nhà họ Mộ không có nuôi dạy đàng hoàng.
Cố Cơ Huyền tuyên bố hôm nay muốn đánh một gậy vào Mộ Quán Lan, vẫn nhìn chằm chằm Mộ Quán Lan, không có ý thỏa hiệp.
Tôi chính là không muốn xin lỗi, cô có thể làm được gì?
Mộ Quán Lan ngồi trên ghế, đôi chân dài vắt chéo lại, nhìn cô, ý cười không có chạm tới đáy mắt.
Có bản lĩnh, cô cứ đánh tôi đi.
Ha, cô thích cắn loạn như vậy, giống như chó vậy, cô đến cắn tôi đi.
Ha, Mộ Phương Hồng ở một bên che miệng, không nhịn được mỉm cười.
Mọi người xung quanh cũng đều cười, mặt mày Cần Mai ngại ngùng, muốn làm dịu bầu không khí lại, không ngờ, Cố Cơ Huyền đột nhiên đứng dậy, đi về phía Mộ Quán Lan.
Sắc mặt của Mộ Quán Lan thay đổi, nhìn cô chăm chăm, cô muốn làm cái gì?
Đây là nhà họ Mộ, cô dám.
Không phải cô muốn tôi đánh cô sao?
Tôi chưa từng gặp được người nào tiện như vậy, thế mà bản thân thích làm loạn.
Cố Cơ Huyền đi đến trước mặt cô ta, không phải đánh cô ta, mà là cầm một ly nước của người bên cạnh, hất toàn bộ nước trà lên mặt của Mộ Quán Lan.
A, Mộ Quán Lan thét lên một tiếng.
Nước trà mặc dù không phải bỏng, nhưng độ nóng cũng không thấp.
Nước hắt lên mặt như vậy, cho dù không bỏng, cũng khiến cô ta phải khó chịu.
A, Cố Cơ Huyền, cô làm cái gì hả?
Cô muốn mưu sát tôi.
Mộ Quán Lan ôm mặt đứng dậy, mắt không nhìn rõ, bất cẩn đụng vào chiếc ghế của mình.
Á,
lại bất cẩn, bản thân cô ta ngã ra, trực tiếp ngã ra sàn.
Quán Lan,
Cần Mai bị dọa giật mình, hoảng hốt đứng dậy.
Người hầu nữ cũng bị dọa, vội vàng đỡ cô ta, cô sáu.
Cút ra, đều cút hết ra cho tôi.
Mộ Quán Lan lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên, tuyệt đối là lần đầu tiên.
Bị người ta hắt nước trà vào mắt.
Thiện nhân, tôi giết chết tôi.
Cô ta cầm cái ly rỗng, giơ cái ly như thể muốn đập vào đầu của Cố Cơ Huyền.
Chữ A viết hoa có không buông tủ, chữ O viết hoa có không buông tủ.
Ngày 10 chương thế này đã làm mọi người thỏa mãn chưa ạ?
Vui vẻ hứa hẹn ngày mai 10 chương nữa nha.
Đây là món quà trung thu hơi muộn xíu dành cho mọi người, mong mọi người tiếp tục ủng hộ tụi mình trong thời gian tới nha.
Chương 73, là cái gì khiến cô tự tin đến vậy?
Ai cũng không ngờ, Mộ Quán Lan lại ác như vậy, thật sự cầm chiếc ly thủy tinh cứng như vậy, đập vào đầu của Cố Cơ Huyền.
Chiếc ly này nếu như đập vào đầu của Cố Cơ Huyền, nhất định sẽ khiến cô bị chảy máu.
Cẩn thận!
Cần Mai đã đứng dậy từ lâu muốn đi tới hòa giải cũng bị dọa giật mình, hoảng hốt đi tới, đẩy Cố Cơ Huyền ra.
Chiếc ly thủy tinh đó không chút lưu tình đập vào vai của Cần Mai, bút một tiếng, rất nặng nề, nghe thôi cũng thấy rất đau.
Cần Mai đau đến nhíu mày, nhưng bà ta vẫn cắn chặt răng, không kêu lên một tiếng.
Xảy ra chuyện gì?
Cuối cùng, bên phía đàn ông cũng có người đi tới.
Đại tiên sinh,
ba của mấy cậu chủ nhà họ Mộ, Mộ Thế Nhiên.
Không sao, tôi tự mình không cẩn thận, làm rơi cái ly.
Cần Mai lập tức giải thích, còn đích thân nhặt chiếc ly thủy tinh trên đất lên. Sự nhân nhượng vì lợi ích toàn cục của bà ta, Cố Cơ Huyền đều nhìn thấy tất. Kiếp trước, cô và bà cả này không có nhiều tiếp xúc. Mặc dù luôn bị hãm hại, nhưng bản thân ngu ngốc căn bản không biết người hại cô là ai. Nhưng không ngờ, thì ra bà cả bề ngoài phong quang, ở trong nhà lại bị coi thường như vậy. Bả vai của bà ta bị đập trúng, bị thương, còn phải tự mình đi nhặt chiếc ly. Cô hầu nữ vội vàng túi xuống, đỡ bà ta đứng dậy. Ý cười vẫn trên mặt Cần Mai, chỉ là hiểu lầm.
Không phải hiểu lầm.
Mộ Quán Lan mặc dù phạm sai, nhưng mặt mày vẫn cao ngạo. Ba, là Cố Cơ Huyền hắt nước trà vào con. Cố Cơ Huyền chưa từng nghĩ sẽ ở trước mặt người của nhà họ Mộ để lại ấn tượng tốt đẹp gì. Cho nên, cô cũng không sợ, mặt mày vô cảm nói, là cô chủ nhà họ Mộ này gây chuyện trước, quần áo của bà cả cũng bị cô ta hắt nước trà làm ướt hết. Ba, con không có muốn hắt trà vào gì cần, là Cố Cơ Huyền nghĩa mai con khiếm thính, con tức quá mới.
Được rồi, ông cụ bà cụ đều đang ở đây, còn có bao nhiêu người, các người muốn làm tôi mất hết mặt mũi sao?
Mộ Thế Nhiên mặt mày không vui. Người của Nhị Tiên Sinh và Tam Tiên Sinh đều ở đây, ông ta không thể mất mặt vì mấy người này được, uy nghiêm của ông ta đặt ở đâu chứ?
Ba, không phải lỗi của con, lẽ nào muốn con bị người ta khi dễ mà không phản kháng sao?
Ba từng nói, người của nhà họ Mộ tuyệt đối không thể bị người khác ức hiếp được.
Mộ Quán Lan nâng cằm, không hề có ý muốn nhận lỗi.
Cần Mai lập tức nói, không có gì, đều chỉ là...
Chẳng qua chỉ là tiểu bối đùa nhau, ba là trưởng bối, sao không trông tụi nó?
Sắc mặt của Mộ Thế Nhiên tối lại.
Cần Mai hết sức lo sợ nói, phải, đều là lỗi của tôi sẽ trông chừng, không sao, ông quay về chỗ trước đó, đừng để bà chờ lâu.
Mộ Thế Nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó quay người rời khỏi.
Mộ Quán Lan ngồi lại chỗ của mình, liếc mắt nhìn Cần Mai, cũng không nói gì.
Đối với chuyện cô ta làm bị thương bà ta, cô ta đều không hề để trong lòng.
Cố Cơ Huyền lúc này cho dù muốn nói cái gì, cũng không có cách nào mở miệng.
Cô coi như nhìn ra được rồi. Ở trong mắt của Mộ Thế Nhiên, người vợ danh chính ngôn thuận lấy về của mình, một chút địa vị cũng không có.
Cô lúc này mở miệng, người khó xử chỉ là Cần Mai.
Đối với loại cô chủ như Mộ Quán Lan, ở trước mặt ba đều giả vờ đang yêu, việc gì cũng cho qua.
Mà Cần Mai, rất có khả năng sẽ bị cô liên lụy.
Cô đỡ Cần Mai về chỗ của mình, Mộ Quán Lan lại cười với cô, vẻ dương dương tự đắc.
Ở cái nhà này, phụ nữ gả vào, nhìn từ bên ngoài dường như địa vị rất cao. Giống như vị trí ngồi của bọn họ bây giờ.
Nhưng trên thực tế, mấy người phụ nữ này không phải họ Mộ, làm sao so sánh với người họ Mộ được.
Cố Cơ Huyền con nhóc chết tiệt này vừa rồi không phải ỷ bản thân có thể ngồi bên cạnh của Cần Mai, thì tưởng mình có thể bay lên sao.
Bây giờ cô có phải cũng nhìn rõ rồi chứ, ngay cả Cần Mai cũng chỉ như thế, ở trong mắt của ba cái gì cũng không phải.
Cố Cơ Huyền cô, so với Cần Mai càng thấp hơn một bậc, người như thế, ở nhà bọn họ có thể làm được gì chứ.
Mộ Phương Hồng rất đắc ý, đột nhiên cười nói, à y y à, cô Cố, hôm nay cô thật sự mua chiếc túi nổi tiếng nhất tiệm Hạ Mạt mở rồi sao?
Ngoại trừ Cố Cơ Huyền, không có ai biết cô ta đột nhiên nhắc đến chuyện nhỏ nhặt này, muốn làm cái gì?
Cố Cơ Huyền mím môi, sớm biết người phụ nữ này nhất định sẽ ở trước mặt mọi người tìm phiền phức cho cô.
Có điều, cô chỉ thờ ơ nhìn cô ta, không có tiếp lời.
Ngay cả người hầu nữ đều gọi cô là mợ chủ, Mộ Phương Hồng bây giờ không gọi cô là mợ chủ, cũng không gọi chị dâu. Mà gọi cô Cố, chính là muốn nhắc nhở tất cả mọi người, cô không phải họ Mộ.
Vẫn không tính là người của nhà họ Mộ.
Mộ Phương Hồng cắn môi dưới, có chút bất ức, vốn gì tôi cũng muốn xem thử chiếc túi đó. Đương nhiên, đồ cô nhìn chúng, tôi cũng không dám mơ tưởng, tôi chỉ muốn xem thử mà thôi.
Nhưng cô kêu bọn họ đuổi tôi ra ngoài, đến cơ hội nhìn một lần tôi cũng không có. Cô nếu như mua rồi, có thể để tôi nhìn chút không?
Con người này của tôi cũng không có sở thích gì khác, chỉ thích các loại túi sách, cô Cố. Có thể nhìn một chút được không?
Cô nói cái gì?
Cô ta kêu người đuổi cô ra khỏi cửa hàng đó.
Mộ Quán Lan lập tức làm khó.
Sắc mặt của Mộ Kỳ Âm cũng tối lại, không vui nói, cô chủ của nhà họ Mộ chúng tôi, bị người khác đuổi khỏi cửa hàng.
Cửa hàng nào?
Tôi cho người san bằng nó.
Bình thường cô ta không có đối tốt với Mộ Phương Hồng như thế, nhưng bây giờ, Mộ Phương Hồng bị Cố Cơ Huyền khi dễ, đây là Cố Cơ Huyền muốn đánh vào mặt các cô chủ của nhà họ Mộ.
Thật ra cũng không có gì. Có thể lúc đó em và Tiêm Tiêm nói chuyện, cô Cố chê quá ồn ào, mới kêu người đuổi chúng em ra ngoài.
Mộ Phương Hồng thái độ nhân nhượng, nhỏ tiếng nói, tối nay là bữa tiệc gia đình, Kỳ Âm, chị coi như em chưa nói gì, ông nội và bà nội đều đang ở đây.
Cô ta khẽ kéo cánh tay của Mộ Kỳ Âm, mỉm cười, đều là em không tốt, không nên vì muốn xem chiếc túi trấn tiệm đó mà nhắc đến chuyện này.
Không sao, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bị người đuổi từ trong tiệm ra, còn có thể nói là hiểu lầm. Cô gái của nhà bình thường đều sẽ không nhận được đãi ngộ như thế này, càng đừng nói là cô chủ của nhà họ Mộ. Cố Cơ Huyền này, thực sự đáng ghét rồi. Nhà họ Mộ bọn họ, sao có thể để người như thế này gả vào được chứ? Bây giờ còn chưa vào cửa, đã hung hăng càn quấy đến mức này, sau này vào cửa rồi, còn thế nào nữa? Có lẽ chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cần Mai ở giữa làng hòa, đồ ăn sắp đưa lên rồi, dùng bữa trước đó, đợi lát nữa còn phải đến chỗ ông bà nội của các con kính rượu. Sao có thể là hiểu lầm? Mộ Quán Lan hừ lạnh. Vừa rồi đã chiếm thế thượng phong, bây giờ, càng không nguyện ý bỏ qua cho Cố Cơ Huyền. Cô ta híp mắt nhìn gương mặt đầy tàn nhang của Cố Cơ Huyền, mặt mày không vui, người của nhà họ Mộ chúng tôi bị khi dễ, đuổi ra khỏi cửa hàng. Dì Cẩn, dì cảm thấy đây là hiểu lầm. Nếu như hôm nào đó, dì bị người đuổi ra khỏi cửa hàng, dì sẽ như thế nào? Không có ai nói gì, Cẩn Mai cũng không đáp lại được. Loại chuyện bị đuổi ra ngoài này, thật sự rất mất mặt. Đừng nói là người của nhà họ Mộ, dù là một người bình thường, cũng khó chịu khi bị sỉ nhục như thế.